Không cần đi. Kim Cung Phụng hữu khí vô lực nói.
Làm sao?
Trương Hình Tào là mấu chốt nhân chứng, có thể nào không đi tìm?
Cố tá hỏi thăm.
Bản án nhau đến Vi Quốc Công nơi đó.
Vi Quốc Công?
Ai?
Giang Đông nói thải phong sứ, Tuân Quốc Công Vi Trắc.
Lục huyện lệnh cùng chúng ta bao tham quân lẫn nhau hặc, bởi vì chuyện liên quan tiết thái thú, bản án giao cho thải phóng sứ Vi Quốc Công gãy lý.
Cố ta ý thức được chút gì, vị này Vi Quốc Công, có vấn đề.
Kim Cung Phụng thở dài, Vi Quốc Công lý án 3 ngày, liền triệu lục huyện lệnh cùng tiết thái thú tra hỏi 3 ngày, nhưng lại chưa bao giờ gặp bao tham quân một mặt.
Cố tá trong lòng biết không ổn, cũng không biết nên nói cái gì, chỉ là an ủi, có lẽ là Vi Quốc Công thẩm án phương thức khác biệt mà thôi, nói không chừng tiếp xuống 3 ngày liền đến phiên bao tham quân.
Nói đến về sau, chính mình cũng cảm thấy gượng ép.
Kim Cung Phụng lắc đầu cười lạnh, vừa mới lao đại nhân đem chúng ta triệu đi thương nghị lúc báo cho, Vi Trắc lý án, rượu ngon món ngon đầy bản, cùng thái thú cùng huyện lệnh vừa ăn vừa nói chuyện, vui vẻ hòa thuận.
Cố tá lập tức im lặng, hắn mặc dù không biết Vi Trắc, nhưng ít ra minh bạch Tuân Quốc Công, Giang Nam chủ nhà thải phóng sứ hai cái này danh hiệu ý vị như thế nào, kia là ở địa phương đỉnh trời nhân vật.
Hội kê quận thái thú tiết phán liền đã đủ khó chơi, bây giờ đối mặt lại tăng thêm một cái Vi Trắc, hạ lao đại nhân có thể đấu qua được bọn hắn sao?
Bọn hắn đến tột cùng muốn làm gì?
Muốn làm gì, người ta tự nhiên là sẽ không nhận, nhưng chúng ta trong lòng rõ ràng.
Trước kia có lẽ vẫn là hướng về phía nương nương cùng Dương tướng đi, giờ phút này tất nhiên quỷ kế bị chúng ta chọc thủng, tất nhiên là muốn rũ sạch liên quan, toàn lực tự vệ.
Vi Quốc Công là lý tướng người.
Nói không tốt, coi như hắn ra mặt, cũng không thể nói chính là lý tướng người, giống như hắn bực này nhân vật, lui tới dư địa rất lớn.
Chỉ bất quá trong chuyện này, hắn là đứng tại lao đại nhân đối mặt.
Còn có khác người sao?
Cố tá chỉ cảm thấy đầu đau.
Ngay từ đầu chỉ là quý ban đầu, về sau dẫn ra đồng huyện úy cùng tả huyện thừa, tiếp lấy lại mang ra tiết thái thú, bây giờ càng là ngay cả Vi Quốc Công đều xuất hiện, kế tiếp còn sẽ có người nào?
Sợ sợ, cố tá tiểu tâm can thẳng run.
Kim Cung Phụng không có trả lời vấn đề này, hắn cũng trả lời không được, vô thần nhìn qua phía trước không biết nơi nào, ra rời nói, hạ lao đại nhân ý tứ, đều thối lui một bước, liền như vậy coi như thôi. Chúng ta không đi cáo bọn hắn đổ tội, bọn hắn cũng đừng lại nổi lên bên cạnh tâm tư.
Vi Trắc cùng tiết phán.
Bọn hắn đồng ý sao?
Bạch Cung Phụng đã chạy tới quận thành, thăm dò Vi Trắc cùng tiết phán ý.
Lão đại nhân cùng Tư Mã Đạo Ẩn có giao tình sao?
Mặc dù Long Thụy cũng không làm chính sự, nhưng đối phương lấy yêu miêu đổ tội, cái này liên lụy đến tu hành.
Cố tá nghĩ kế.
Kim Cung Phụng lắc đầu nói, giao tình là có mấy phần, nhưng người ta bên kia sẽ không giao tình.
Bây giờ chứng cứ không có. Ngươi nói Tư Mã Đạo Ẩn nên như thế nào gãy?
Cố tá nghĩ nghĩ, hỏi, Trương Ma làm phản.
Ném bên kia.
Kim Cung Phụng tiếp tục lắc đầu, không rõ ràng.
Nhưng lục huyện lệnh căn này cỏ đầu tường đã ngã đi qua, Trương Ma coi như không ngã đi qua, đoán chừng cũng không dám nói chuyện.
Cố tá huệ phải nói, chẳng lẽ bận rộn lâu như vậy, chính là như vậy cái không đầu không đuôi kết quả.
Kim Cung Phụng an ủi, ngươi không cần sợ hãi, có thể uy hiếp được ngươi người là đồng huyện úy, hắn đã chết. Chuyện này liền không có quan hệ gì với ngươi.
Cố tá vội vàng chắp tay, đều là tiền bối chiếu cố, hạ gia che chở, văn bối mới có thể sống tạm.
Nhưng, lục huyện lệnh cùng tiết thái thú bên kia, sẽ không nhớ treo văn bối a.
Kim Cung Phụng cười nhạo, chúng ta à, đều đừng quá coi bản thân là chuyện, đoán chừng hai vị này liền kim nào đó đều không để ở trong lòng, huống chi một mình ngươi nho nhỏ luyện khí sĩ.
Cố tá tưởng tượng là như vậy cái lý, hơi cảm giác giải sầu, trong miệng liền nói hổ thẹn.
Ba ngày sau, Bạch Cung Phụng mang về một cái thật không tốt tin tức, Vi Trắc cùng tiết phán đồng ý hạ lao đại nhân đều thối lui một bước đề nghị, nhưng vấn đề là bọn hắn yêu cầu hạ lao đại nhân lui một bước này có chút xa.
Bọn hắn yêu cầu hạ lao đại nhân xây quan ẩn cư, thụ điệp nhập đạo.
Kim Cung Phụng tại trong tiểu viện hướng cố tá thông báo mới nhất tiến triển.
Cái này,
hạ lao đại nhân đều từ quan trở lại quê hương, bọn hắn vẫn chưa yên tâm.
Đương nhiên không yên lòng, lao đại nhân tuy nói trở lại quê hương. Nhưng danh vọng vẫn như cũ vang tại triều chính, viết thơ thiên hạ chuyển sướng, nói lời rất nhiều người đều nguyện ý nghe, một năm này xử lý hai lần nhã tập, nô trung danh sĩ tranh nhau ứng ước, thường thường làm một danh thiếp mà đầu rơi máu chảy, hết ngồi đáy giếng, có thể thấy được lốm đốm.
Nhân vật như vậy, bọn hắn có thể nào yên tâm?
Lão đại nhân đáp ứng sao?
Địa phương đều chọn tốt, lục huyện lệnh đem kính hồ phát cho hạ gia, tiết phán đưa tới kim bính 10 cái, xem như xây quan chi tư, Vi Trắc tự viết một phòng. Nói là nghe nói lao đại nhân có nhập đạo chi niệm, đặc biệt đưa tới đạo quan bài phiếu cùng tấm biển, ngay cả xem danh đô thay lao đại nhân nghĩ kỹ, tên là Thiên Thú Quan.
Cố tá hỏi, lập quan chi sự tình về Long Thụy Cung quản A.
Tư Mã giám viện có thể đáp ứng bọn hắn mạnh như vậy đến.
Kim Cung Phụng nói, lục huyện lệnh,
Tiết Thái Thú mãi cho đến Vi Quốc Công, tầng tầng báo trình diện Long Thụy Cung, tất cả văn thư đầy đủ. Tư Mã Giám Viện thật cao hứng à, cố ý gửi thư hỏi thăm lão đại nhân ý nghĩ, nói là có lão đại nhân gia nhập, định vì Giang Đông đạo môn thịnh sự. Ngươi nói, lão đại nhân còn có thể làm sao? Đối phương một cái liên tục hoa mắt thao tác, như sơn nhạc phủ đầu đè xuống, ép tới Hạ gia không có chút nào tính tình. Hạ lão đại nhân đương nhiên có thể cứng cổ không cùng gật bừa, nhưng Hạ gia dù sao tại hội cây quận, chịu địa phương quản thúc, năm thì mười họa thỉnh thoảng khó xử một lần, Hạ lão đại nhân không có việc gì, Hạ gia mấy chục lỗ hổng lại chịu không được. Rõ ràng là Hạ lão đại nhân bị ủy khuất, người đang ngồi trong nhà, họa từ trên trời rơi xuống, có thể cuối cùng lại tựa như đối phương chiếm lý đồng dạng, từng bước ép sát, mấu chốt thụ hại người còn phải ấn lại người ta yêu cầu làm theo, cảm tạ người ta không đem chính mình giết chết, thế đạo này, đi đâu nói rõ lý lẽ đi. Đến mùa thu thời điểm, thiên thu quan liền cáo hoàn thành, Hạ lão đại nhân bất đắc dĩ, cuối cùng thượng thư bệ hạ, nói rõ chính mình có nhập đạo chi tâm, từ đây hai thai không nghe thấy thế sự, nhất tâm tiềm tu. Bệ hạ cảm giác Hạ lão đại nhân hướng đạo chi tâm, thế là hạ chỉ khen ngợi, tặng thơ lấy chúc, thơ nói. Di vinh kỳ nhập đạo, từ giả lại rút châm. Há không tiếc hiền đạt, hắn như cao thượng tâm. Hoàn chúng được bí yếu, phương ngoại tán đu vạt áo. Quân anh muốn dẫm đạp đường, lặng yên đường đầy huy. Thế là Hạ lão đại nhân chịu đạo điệp, rời vào thiên thu quan. Tất nhiên lựa chọn cúi đầu, tất nhiên là muốn đem đầu thấp đến cùng, thấp đến làm cho đối phương hài lòng, nếu không cúi đầu liền không có ý nghĩa, ngược lại hậu hoạn vô cùng. Hạ gia đem Tây Giang bên cạnh khu nhà cũ toàn bộ trả lại trong huyện, dùng để đổi thành kính hồ, vây quanh thiên thu quan xây lại trạch viện, tại bắt đầu mùa đông phía trước dọn tới. Cách không lâu, lão đại nhân tân tác truyền ra, mang đến Trường An, xem như đối bệ hạ cuối cùng ứng hỏa. Rời bỏ quê quán 5 tháng nhiều, gần đây nhân sự nửa làm hao mòn. Duy có trước cửa nước kính hồ, gió xuân không thay đổi trước đây sóng. Thơ làm truyền ra, Giang Đông trên dưới đều an, nghe nói Vi Quốc Công hết sức hài lòng, lại tặng 100.000 tiền, cho rằng Hạ lão đại nhân tu đạo luyện đan chi tư. Chương 31, lập quán. Vô luận Hạ lão đại nhân là thắng hay bại, cố tá trung quy là chiếm được thứ hắn mong muốn, quý ban đầu bản án, bị trong quận nhập vào đồng tả tệ án, cố tá bị định tính vì tự vệ, lấy xuống nghi phạm ngũ. Đây là thu hoạch lớn nhất. Trừ cái đó ra, còn có kèm theo. Làm Kim Cung Phụng hỏi thăm cố tá có gì cần lúc, cố tá khiêm tốn nói, có thể bảo đảm cố mỗ bình an, đã là thỏa mãn, nào dám lại hy vọng xa vời còn lại. Kim Cung Phụng cười nói, vậy ta nhưng lại như vậy hồi phục Hạ lão đại nhân. Cố tá ngượng ngùng nói, cái gì, ngược lại là có chút ý nghĩ. Hoài Tiên quán chỉ là trong huyện phó sách liệt tên đạo quán, quận bên trong là không có đăng lục, nghiêm ngặt nói đến, cũng không hợp quy. Năm trước Long Thụy Cung liền điều tra một lần, toàn huyện quét 7-8 nhà. Ta lo lắng nói không chừng lúc nào lại quét một lần, sinh kế liền sẽ xảy ra vấn đề. Kim Cung Phụng gật đầu, Hoài Tiên lo lắng rất đúng, đã như vậy, ta liền đi cùng lão đại nhân nói. Cố tá đối đạo quán chính quy hóa, hợp pháp hóa phi thường coi trọng, đây là một loại thật sâu in dấu tại thực chất bên trong chấp mê. Bây giờ đứng trước nguy hiểm giải trừ, thân gia cũng một lần nữa trong sạch, đương nhiên liền muốn giải quyết Hoài Tiên quán bài phiếu vấn đề. Chỉ có đem Hoài Tiên quán làm đến đường sáng, trở thành quận bên trong pháp ti danh sách bên trên chính quy đạo quán, trên được sùng huyện thự biên soạn thiên hạ tông phái sổ ghi chép, hắn mới có thể ngủ ngon, ăn được ngon. Kim Cung Phụng đối với cái này cũng có thể lý giải, đi hướng Hạ lão đại nhân bẩm báo phía trước còn đánh thú vị cố tá, nếu là qua đường sáng, liền muốn hướng quận bên trong nạp phú, mỗi tháng nhất quán, ngươi có thể ăn đến tiêu. Cố tá một mặt chính khí nói, giao lương nạp phú, là mỗi một cái tu sĩ ứng tận trách nhiệm, cố ngộ nghĩa bất dung tử. Kỳ thực hắn sớm nghĩ kỹ, coi như không có đồng huyện úy, quý ban đầu, Trần Lục cùng tưởng thất, Hoài Tiên quán chỉ sợ y nguyên trốn không được trong huyện Trương Thu, các loại hạ gia chân chính ẩn cư, Kim Cung Phụng bọn hắn vừa đi, nói không chừng liền có Lý Lục, Vương Thất loại hình đến cửa, tả hữu đều là giao tiền, không bằng giao cho trong quận, còn có thể đổi lấy Hoài Tiên quán chính quy hóa đại đạo đường cái. Mình cũng không muốn làm một cái gia tu, liền trước mắt mà nói, chỉ có Hoài Tiên quán mới là chính mình tốt nhất cư trú nơi. Muốn lên quận bên trong danh sách, thế tất yếu trải qua Long Thụy Cung xét duyệt, trở thành một nhà chính quy đạo quán, là cần phù hợp yêu cầu. Trừ mỗi tháng quán phú bên ngoài, quan trọng hơn là độc hữu công pháp truyền thừa hệ thống, cùng với địa phương đại viên, có danh vọng cao đạo tiến cử. Đổi lại phía trước cố tá, căn bản đừng nghĩ những vật này, bây giờ lại có thể thử một lần. Hạ lão đại nhân ẩn lui mấy ngày này, là các phương trọng yếu trao đổi ích lợi kỳ, có thể nói qua thôn này liền không có kế tiếp cửa hàng. Cố tá là Ly Miêu sự kiện trọng yếu người trong cuộc. Không dám nói vì Hạ gia cúc cung tận tụy, chí ít cũng là đi theo làm tùy tùng, hắn nghĩ muốn một khối Hoài Tiên quán chính quy bài phiếu, tại Hạ lão đại nhân tới nói cũng không phải việc khó gì. Hạ lão đại nhân bây giờ là có danh vọng cao đạo, hắn tự thân viết thư, để vi quốc công ra mặt cũng làm cái tiến cử người, địa phương đại viên đầu này liền cũng thỏa mãn. Duy nhất làm cho cố tá có chút lo lắng bất an, là độc hữu công pháp truyền thừa đầu này, hắn không biết nhà mình siêu linh quyết tính sổ hay không, phải chăng phù hợp. Nếu như kiên trì báo lên, bị Long Thụy cung tra một cái, bất quá là cái rất nhiều tông môn đều biết hàng thông thường, vậy coi như làm trò hề cho thiên hạ. Còn nữa, hắn bây giờ còn chỉ là một cái nho nhỏ luyện khí sĩ, công pháp lai lịch, cũng chỉ có thể đẩy lên Vương Hàng Dực trên đầu, tại viết xin thời điểm, hắn chỉ có thể ở Vương Hàng Dực ghi chú càng thêm cái phụ chú, đi về phía Nam Cương khai thác, không biết tung tích. Đây là đem Vương Đạo Trưởng chủ động xếp vào nhân viên mất tích danh sách, chỉ hy vọng Vương Đạo Trưởng đừng nên trách. Chờ đợi Long Thụy cung người tới tra hạt hai ngày nay, cố tá rất là bất an, trái lại Kim Cung Phụng an ủi hắn không muốn lo lắng. Trên thực tế quả như Kim Cung Phụng lời nói, Long Thụy cung đến hai tên đạo sĩ, tại hạ gia khu nhà cũ chỉ tra một ngày liền rời đi. Kỳ thật căn bản cũng không có tra một ngày, chính là một chút thời gian mà thôi. Người là cố tá?
Vâng.
Công pháp tên siêu linh quyết?
Vâng.
Biểu thị đi ra. Thế là cố tá tại hai vị đạo trưởng trước mặt biểu thị một phen siêu linh chân khí. Cùng với siêu linh chân khí hai loại phương pháp vận dụng, truy nhiếp chi thuật, đoạn đao chi thuật. Loại thứ ba phù lục thuật, cố tá không tới trúc cơ tầng thứ, hoàn toàn không cách nào thi triển, chỉ có thể đơn giản miêu tả. Biểu thị dừng ở đây. Hai cái đạo trưởng hai mặt nhìn nhau, sau đó xoay người, ở phía xa dưới một thân cây nói nhỏ nửa ngày, cố tá lưu tại chỗ, trong lòng bất ổn. Sau một lúc lâu, hai cái đạo trưởng trở lại, lấy ra giấy bút bắt đầu ghi chép. Hoài Tiên Quán, công pháp siêu linh quyết. Thừa tự doãn tổ, lịch ngàn năm diễn hóa, phân truy nhiếp phương pháp, chỉ đao phương pháp, đan phủ phương pháp ba môn đạo thuật, có thể nhập tông phái tên ghi. Viết xong về sau, đưa cho cố tá, ngươi nhìn được sao?
Thừa tự doãn tổ.
Cái quỷ gì? Ngàn năm diễn hóa là cái gì quỷ? Chỉ đao phương pháp là trực tiếp bị đổi tên, nghe bên trên điểm cấp bậc, có thể đan phủ chi thuật lại là cái gì quỷ?
Như vậy?
Có thể.
Bằng không thì đâu?
Vậy cứ như vậy đi. Cố tá không có gì đáng kể. Chỉ là hơi có chút đỏ mặt. Toàn bộ xét duyệt quá trình chính là như vậy đơn giản, hai cái đạo sĩ thời gian còn lại đều đi bái kiến hạ lao đại nhân, cố tá tiểu không gặp qua. Hắn đem việc này nói cho Kim Cung Phụng, nghĩ muốn lại xác nhận một chút cầu cái an tâm, Kim Cung Phụng cười, không cần lo lắng, chỉ đơn giản như vậy. Hạ lao đại nhân cùng vi quốc công tiến cử, tư mã giám viện thân phê đạo quán, còn muốn như thế nào? Chiếu ta nói, Long Thụy Cung đều căn bản không cần phái người qua tới. Đối với cái này, cố tá không biết nên như thế nào cảm kích. Kim Cung Phụng thở dài, nói, ngươi chuyện này xong xuôi, ta cũng nên đi. Mấy ngày sau, Long Thụy Cung liền vì cố tá Hoài Tiên Quán làm đứng đắn bài phiếu, xem như tại hội kê quận pháp ti bên trong lưu ngăn, trở thành chính sách bên trong đạo quán. Đồng thời, còn phê chuẩn 3 tấm đạo điệp, cố tá bản nhân cũng thu hoạch được tha thiết ước mơ đạo điệp, trở thành đứng đắn tu sĩ. Bài phiếu đến đồng thời, hạ gia còn thay cố tá giao nộp 36 sâu quán phú, tương đương với 3 năm chi tư. Cố tá đối với cái này phi thường nhức nhối, số tiền kia nếu là trước giao cho hắn tốt biết bao nhiêu. 36 sâu là số tiền lớn, hạ ra một hơi thở cho ra nhiều như vậy, cũng mang theo ân nghĩa một lần thanh toán ý tứ, cố tá trong lòng rất rõ ràng. Một trận tuyết lớn từ trên trời giáng xuống, giữa thiên địa đều là một mảnh trắng xóa. Ô đồng thuyền tựa ở hạ ra khu nhà cũ trên bến tàu, chờ lấy Kim Cung Phụng lên thuyền. Cố tá đem Kim Cung Phụng đưa đến thuyền một bên, chắp tay nói, nguyện tiền bối lên đường bình an. Kim Cung Phụng quay mắt nhìn về phía bông tuyết bao phủ xuống hạ gia khu nhà cũ, cười khổ nói, nguyên muốn mượn này cư trú, tốt có một phen hành động, không nghĩ ngắn ngủi nửa năm liền rơi vào hoa trong gương, trăng trong nước, hết thể lại muốn bắt đầu lại từ đầu. Cố ta an ủi động viên, tâm như tại, mộng ngay tại, lấy tiền bối phong khoáng, đến Trường An nhất định nhảy trùng tiên. Kim Cung Phụng lắc đầu, Trường An ngọa hổ tàng long, có thể hay không thuận lợi cư trú cũng khó nói cực kỳ. Đáng tiếc a, hạ gia rời chỗ ở kính hồ, tan quán. Từ đây không hỏi thế sự, màn trung chi tân hơn phân nửa rời đi, ba vị tu hành cung phụng càng là đều phân phát. Bạch Cung Phụng chuẩn bị trở về chuyển sư môn, Trương Cung Phụng dự định tiến về Hà Bắc, Kim Cung Phụng thì phải tây vào Trường An, to như vậy ra thế, liền như vậy ngược lại giá đỡ. Thuyền nhỏ hướng trong nước đi vòng quanh, Kim Cung Phụng đứng ở đầu thuyền nói, chờ ta ở kinh thành đặt chân, liền mời Hoài Tiên cùng vào Trường An. Cố ta cúi rạp người, đưa mắt nhìn Kim Cung Phụng thân ảnh tại mênh mông tuyết lớn bên trong dần dần che kín. Chương 32, vi diệu thái độ. Hoài Tiên Quán thành chính thức đạo quán, đứng hàng Sơn Âm huyện hai tông bốn quán ở giữa, lại thêm bản nhân cũng thu hoạch được đạo điệp, cố tá xem như về việc tu hành xông ra một đầu đại lộ. Hạ gia tán quán thời điểm, cố tá cũng nhận được một bút tán quán phí, 10.000 tiền. Mặc dù không có cung phụng chi danh, thực tế hưởng thụ được cung phụng đãi ngộ. Kim cung phụng rời đi thời điểm, cô ta dùng số tiền kia hướng hắn mua sắm 10 khối linh thạch, hắn làm chuyện thứ nhất chính là về tiểu cô sơn bế quan. Tại đường núi trước lập khối một bài, khắc lên bế quan chớ quấy dày 4 chữ lớn, cô ta liền bắt đầu tu luyện. Một cái bế quan, chính là dòng dã 2 tháng. 2 tháng tu luyện, trên tu hành mang đến tăng lên là hết sức rõ ràng, trong khí hải siêu linh chân khí đã ngưng tụ thành hình, tại kinh mạch ở giữa du đãng lúc giống như một đầu dài hơn thước dây lụa, so với ngày xưa, được xưng tụng pháp lực hùng hậu, đề khí nhảy lên, có thể dễ dàng thẳng lên cao hơn 1 trượng. Trừ thu nạp linh thạch, cô tá cũng ở khổ tu truy nhiếp thuật cùng chỉ đạo thuật. Thi triển truy nhiếp lúc ta giải phẫu, cảm giác phạm vi đã mở rộng đến hơn 1 trượng phương viên, bây giờ lại nghĩ tìm kiếm cái gì vật bị mất, chí ít có 3 thành 5 chắc. Thi triển chỉ đao lúc ta giải phẫu, trong lòng bàn tay như giác tiêm đao chuyển động ở giữa, tự mang lăng lệ đao mang. Nếu là gặp lại quý ban đầu như thế luyện khí sĩ, coi như không thể đánh thắng, nên sẽ không lại như lúc trước như vậy không còn sức đánh trả. Trừ truy nhiếp thuật, chỉ đao thuật bên ngoài, siêu linh quyết còn có kèm theo cửa thứ 3 thực dụng pháp thuật, cũng là nhất làm cho cô tá trông mà thèm pháp thuật, bị Long Thụy cung mệnh danh đan phụ thuật. Phù pháp tác dụng cực kỳ phổ biến, có thể mượn thiên địa vạn vật lực lượng, uy lực rất lớn. Nghe nói Sùng huyện thử có mấy vị cao đạo sở trường về phù pháp, một phù gia mà thiên hạ biến sắc. Lấy cô tá lý giải, cùng loại với cầm trong tay nảy ra đồng, lớn tiếng ồn ào cho ta một cái điểm tựa. Nhưng tu hành phù pháp cơ sở là cảnh giới tu hành, không đến trúc cơ là rất khó thi triển, cô tá mặc dù tu vi tiến nhanh, nhưng vẫn như cũ ở vào luyện khí sĩ giai đoạn, hơn nữa không có thoát ly sơ kỳ cấp độ này, cách trúc cơ còn sai lấy hậu kỳ cùng về sau viên mãn đột phá. Từ sơ kỳ đến hậu kỳ chuyển biến dấu hiệu là có thể hay không nội thị, cô tá chỉ có thể cảm ứng khí hải cùng kinh mạch, lại không cách nào thân lâm kỳ cảnh chìm vào đi xem rõ ràng, cho nên tính không được luyện khí sĩ hậu kỳ. Về phần còn muốn thu nạp bao nhiêu linh thạch, cần tu luyện bao lâu mới có thể đạt đến nội thị một bước này, mỗi loại công pháp đều là không hoàn toàn giống nhau, vương đạo trưởng không ở chỗ này ở giữa, cho nên cô tá cũng không thể biết. Trong lúc bế quan, cô tá không có xuống núi nửa bước, tuy nói tu hành thời điểm ăn uống rất ít. Nhưng dù sao cũng là dòng dã 2 tháng, phía trước tích trữ vẫn là bị ăn sạch. Xuống núi mua sắm một phen là ắt không thể thiếu, đem mấy trăm đồng tiền tiêu hết về sau, phòng bếp liền là lấp đầy, mắt nhìn chồng chất đủ ăn 1 tháng lương thực, cô tá rất là hài lòng. Hiện tại, nên cân nhắc rời núi kiếm tiền. Một khối linh thạch một sâu tiền, kiếm tiền vĩnh viễn trên đường. Cần phải thế nào kiếm tiền đâu? Trước kia cô ta có 3 đầu kiếm tiền phương pháp, một là đến từ Trần Lục cùng Tường Thất, hai vị này đã qua đời, tất nhiên là đoạn tuyệt. Hai là đến từ Hạ gia, nhưng Hạ gia bây giờ ẩn cư kính hồ, không gặp khách lạ, đồng dạng không cách nào cậy vào. Ba là đến từ Đại Nhạc quán, mà khi ngày tại Hạ gia thẩm vấn Ngụy Trường Thu lúc, đem vị này Đại Nhạc quán quán chủ đắc tội đến không nhẹ, bây giờ lại tìm tới cửa đi, sợ là muốn ăn quả đắng. Tính toán một phen về sau, cô ta chợt phát hiện, chính mình vậy mà không có môn lộ. Nghĩ tới nghĩ lui, cô ta quyết định đi trước huyện thành bái kiến Trương Ma. Trương Ma đã thăng chuyển sơn âm huyện huyện úy, không biết có thể hay không bận tâm tình cũ, cho mình một chút chiếu cố đâu. Đối với Trương Ma, cô tá ẩn ẩn có chút sợ hãi. Hạ gia Ly Miêu sự kiện hoàn tất sau, hắn từng cái kiểm kê qua trong đó hết thẻ kinh nghiệm người. Trần Lục, Tường Thất, Trần Cửu, quý ban đầu độc tử. Đồng huyện úy, tả huyện thừa tại trong lao sợ tội treo cổ tự tử. Hạ gia bị ép tần cư, triệt để mai danh ẩn tích. Bao tham quân biếm quan 3.000 dặm. Vì quốc công, tiết thái thu không có đạt thành mục đích. Lục huyện lệnh đầu tường phản chiến tạm thời chỉ có thể xem như thành công tự vệ. Thật muốn bàn về đến, tự hồ chỉ có Trương Ma được đến chỗ tốt. A, đương nhiên còn có chính mình. E ngại về e ngại, nhưng giờ phút này cũng chỉ có thể tìm tới cửa, cô ta cùng người khác ý nghĩ khác biệt, hắn cho rằng thông qua quan phủ con đường này kiếm tiền đồng dạng là một đầu tiền đồ tươi sáng. Lúc xuống núi, cô ta có chút hối hận, hắn tuyệt đại bộ phận tiền đều dùng đến mua linh thạch, trong tay thực sự không bỏ ra nổi cái gì ra dáng lễ vật. Cẩn thận suy nghĩ phía dưới, đành phải tiến về Nhược Gia Khê vừa tra xét 2 tháng trước dưới giỏ cá, cũng may bên trong quả thực nhốt không ít bơi vào đến tôm cá, thế là chọn lửa cái đầu to mọng trang một cái sọt, xem như làm lễ gặp mặt. Mặc dù khó coi chút, thế nhưng so cái gì cũng không tiễn đưa mạnh một chút. Đi tới Trương Ma dinh thự trước, hướng sai vật trình lên giỏ cá, nói rõ ý đồ đến, kia sai vật một mặt ghét bỏ đem giỏ cá miễn cưỡng tiếp tới đặt ở người gác cổng, nếu không phải cố tá là người trong tu hành, sợ là đã sớm ném ra. Tại ngoài cửa chờ đợi đã lâu, kia sai vật lại chuyển đi ra, nói, lao ra nhà ta không ở, nếu có việc gấp, có thể đi nha môn chờ thông báo. Nói một tiếng đa tạ, cố tá lại quay đầu tiến về huyện nhà, kia sai vật chờ hắn sau khi rời đi quay lại hậu đường, hướng Trương Ma bẩm báo, cố tá đi, nhìn phương hướng đoán chừng phải đi huyện nha.
Trương Ma hơi gật đầu, hướng bên cạnh Hình Tào Tống Thư lại nói, quay lại ngươi đi nha môn gặp hắn một chút ta, có chuyện gì trực tiếp ngăn cản, tóm lại để hắn không mở ra được trương. Hắn tại trên núi đã 2 tháng, như loại người như hắn nhà đơn tu sĩ, tích lũy không dưới cái gì tích chữ, cũng nên lấy tiền bạc khó khăn, thông minh chút, chính mình rời đi sơn âm mới là đúng lý. Ngươi cũng đừng có cái gì lo lắng, vì quốc công mặc dù là hắn đạo quán tiến cử lưu danh, lại căn bản không nhớ ra được người này. Tống Thư lại không người đáp ứng, nghị kê nói, chi bằng ti chức để cho người nhìn chằm chằm, chờ hắn không gạo vào nồi lúc, nói không chừng liền sẽ làm chút trộm đạo sự việc, đến lúc đó bắt trói lưu vong xa địa, có thể tiêu hậu hoạn. Trương Ma nói, ta biết tâm tư của ngươi, nếu là hắn chính xác phạm pháp vi phạm lệnh cấm, nên như thế nào trừng trị liền làm sao trừng trị, nhưng nếu là ngươi cố ý đổ tội, ngươi cho rằng thượng quan sẽ không biết. Những cái này tiểu thông minh, không muốn đùa nghịch, nếu không hại người hại mình. Trương Ma tại sao muốn đuổi đi cô tá? Tống Thư lại đối với cái này biết quá tường tận, Trương Ma có thể ngồi lên huyện úy bảo tọa, từ đây nhập lưu, Tống Thư lại bổn nhân ở trong đó bảy mưu tính kế, có thể nói là lập xuống công lao hắn mã. Tống Thư lại đáp ứng, chuẩn bị tiến về nha môn, Trương Ma lại ở phía sau truy một câu, ngươi trưởng Hình Tào Văn Thư, huyện tôn đã phê, các loại báo cáo chuẩn bị quận bên trong pháp ti, liền có thể cưỡi ngựa nhậm chức. Tương lai nhưng muốn gọi ngươi một tiếng Tống Hình Tào. Tống Thư lại đại hỉ, quay tới không người bái tạ, toàn do ngài vung trồng. Tống Thư lại trở lại nha môn, trông thấy nha bên ngoài chờ cố tá, vào nhà mình tại Hình Tào công sự phòng, lúc này mới bắt đầu làm việc. Cố tá nhìn thấy Tống Thư lại, hỏi trước Trương Ma cử chỉ, đưa ra bái kiến thỉnh cầu, tất nhiên là bị Tống Thư lại 2 câu nói nhẹ nhàng ngăn cản trở về, rơi vào đường cùng lại nghe ngóng Hình Tào bên này có chuyện gì hay không vụ có thể cống hiến sức lực chỗ, đồng dạng không có thu hoạch. Dựa theo Tống Thư lại thuyết pháp, Sơn Âm huyện an ổn tường hòa. Gần đây bên trong không có tác dụng đến lấy các tu sĩ xuất thủ địa phương, để cố tá hảo hảo trở về tu luyện liền có thể, nếu thật đúng có việc, tự nhiên sẽ tại trong huyện báo cáo. Cố tá đành phải ở mức mà quay về. Ngày thứ 2, hắn lần nữa vào thành, nhưng như cũ không thể nhìn thấy huyện úy Trương Ma, trái lại có trong nha môn tam ban sai dịch, hoặc là trong huyện thành lưu manh thường thường theo chính mình. Bọn hắn lén lén lút lút, tự cho là cùng đến che giấu, thật tình không biết cố tá công pháp tu hành am hiểu nhất cảm giác. Đối bọn hắn hành tung động tĩnh rõ ràng. Như thế 3 năm về xuống tới, cố tá liền lòng nghi ngờ, lúc này coi như có ngu đi nữa cũng tỉnh ngộ, Trương Ma đây là cố ý tránh mà không gặp. Làm rõ ràng Trương Ma thái độ, kết hợp với Trương Ma thăng chức huyện úy một chuyện, cố tá không sai biệt lắm đoán được một chút tâm tư, có lẽ tại trong mắt đối phương, mình tựa như là một cây đâm A. Sẽ ở một thời điểm nào đó đem hắn lâm trận phản bội, hai mặt sự tình tuyên dương đi ra. Hắn rất muốn ngay mặt nói cho Trương Ma, lão nhân gia người bây giờ đã là huyện úy, ta định bợ ngươi còn đến không kịp, sao dám cùng ngươi quấy rối? Nhưng loại chuyện này không có cách nào nói rõ, Trương Ma cũng sẽ không cho hắn cơ hội nói, thậm chí coi như nói, người ta cũng không nhất định sẽ tin. Chương 33, bị xáo lộ. Nha môn con đường này chạy không thông, đối không có chút nào căn cơ cố tá tới nói, nghề nghiệp cũng rất gian nan. Nhà khác tông môn, đạo quán đều có cố định sản nghiệp tiền đồ, hoặc là trồng trọt dược viên buôn bán linh dược, luyện chế linh đan. Hoặc là có được ruộng tốt núi rừng thu được lương sinh lâm sản, lại có thể môn hạ đệ tử đa số nhà giàu xuất thân, hàng năm có thể thu nạp lượng lớn quyên tặng, hoặc là kinh doanh tiêu hành, áp giải tài vật vân vân. Nói cho cùng, gia yêu nháo quỷ sự tình cũng không phải là trạng thái bình thường, tuần tháng ở giữa đụng không lên cùng một chỗ, coi như phát sinh, lấy hoài tiền quan cố tá danh vọng, cũng không khả năng cùng nhà khác tông môn, đạo quán tranh chấp. Đương nhiên, loại này sinh ý hắn trốn còn không kịp đâu. Cố tá đánh lấy cờ màn trướng tại trong huyện đi thôn và hộ, đi khắp cơ hồ hết thảy trong thành đường phố, ngoài thành thôn trại, dự định làm điểm tìm kiếm vật bị mất sinh ý, cũng thuận đường phát triển nghiệp vụ, thử một chút có thể hay không tính cái mệnh, nhìn cái tướng, tra một chút phong thủy loại hình. Có thể bận rộn nửa tháng, sửng sốt không có nhận đến một chuyện làm ăn. Đến lúc này, hắn mới càng ngày càng cảm nhận được, Vương đạo trưởng duy trì hàng dược quán là cỡ nào không dễ. Mắt thấy là phải miệng ăn núi lở. Vương đạo trưởng chạy trốn lúc quẫn cảnh lại muốn lần nữa xuất hiện, này làm cho cố tá khó có thể tin, Hoài Tiên quán rõ ràng đã là quận bên trong đăng lục trong danh sách nghiêm trang đạo quán, chính mình cũng cầm tới đạo điệp, vì sao vẫn là hôn không ra mặt. Không chỉ tu hành không thể tiếp tục được nữa, tựa hồ ngay cả ăn cơm đều xảy ra vấn đề. Về sau, cố tá thậm chí suy nghĩ tỉ mỉ qua, muốn hay không thử một chút hắc lộ được rồi, hoặc là học trần lục, tưởng thất như thế bảo chế ra giả yêu giả quỷ sự kiện, lại có thể dứt khoát vào thành. Đem Bắc Thành cùng Nam Thành lưu manh nhóm đều sửa trị một phen thu vào trong lòng bàn tay. Nhưng cân nhắc liên tục vẫn là từ bỏ, không nói trước mình bị Hình Tào nhìn chằm chằm, thuộc về trong huyện trọng điểm chú ý nhân sĩ,
làm chuyện loại này rất khó không bị phát hiện, chỉ từ đường ra mà nói, bàng môn tà đạo cũng không cần tùy tiện đặt chân, một khi cuốn vào, sẽ rất khó thoát thân, con đường như vậy, sẽ càng chạy càng hẹp. Cố ta rốt cục vẫn là quyết định, kéo xuống ra mặt, đến cửa bái phòng đại nhạc quán, nên bồi tội liền bồi tội, nếu như có thể lấy được Ngụy Trường Thu thông cảm, có lẽ còn có thể tìm tới chút sinh kế. Bây giờ vừa qua hết tháng riêng, vẫn như cũ gió lạnh thấu xương, cố ta tại đại nhạc quán bên ngoài đường tắt góc rẽ các loại đã lâu, cuối cùng nhìn thấy tự đứng ngoài trở lại Ngụy Kế, vội vàng lách mình đi ra, hô to, Ngụy huynh chờ một lát, tiểu đệ chuyên tới để. Một câu tạ tội nói còn chưa dứt lời, Ngụy Kế gặp là hắn, đã cau mày bước nhanh vào đạo quán. Cố ta rất là xấu hổ, thân thể cứng đờ, y nguyên vẫn là tại sai vật nhìn chăm chú chuyển đi qua, đưa lên nhà mình bái thiếp, cùng với bái thiếp sau kèm theo lấy bồi tội tin, nói, làm phiền thông báo một tiếng, Hoài Tiên quan cô tá nghĩ muốn bái kiến Ngụy quán chủ. Kia sai vật là nhận biết cô tá, do dự tiếp nhận cô tá bái thiếp đi vào thông báo, chỉ một lúc sau lại chuyển đi ra, đem bái thiếp trả lại, xin lỗi cô tiên sư, nhà ta quán chủ nói, không đảm đương nổi ngài bồi tội, mời trở về đi, đại nhạc quán cùng Hoài Tiên quán chưa nói tới cái gì giao tình, sau này cũng nước giếng không phạm nước sông, đều quét trước cửa tuyết chính là. Cô tá thở dài một tiếng, tiếp nhận chính mình bái thiếp cùng bồi tội tin, nghĩ lại giải thích hai câu, nhưng lại một chữ đều nói không ra, ảm đạm rời đi. Như thế khốn đốn mấy ngày, cố tá đang tại tiểu cô sơn bên trên sầu mi khổ kiểm, ngầm tự suy tư có chút cái gì kỳ kỹ dâm xảo có thể đem ra được, đổi chút tiền tài thời điểm, Hoài Tiên quán đến một vị đến thăm. Vị này đến thăm dáng dấp rất là không chịu nổi, ở trong mắt cố tá, không sai biệt lắm cùng hèn mọn hai chữ cực kỳ dán vào, chính là Độc Sơn Tông đệ tử Lý Mãn. Trừ tướng mạo không chịu nổi, Lý Mãn tu hành cũng rất là quá sức. Vào Độc Sơn Tông cũng không biết 5 năm vẫn là 8 năm, đến nay còn tại luyện khí sĩ sơ cảnh trên đánh chuyển, cố tá giờ phút này tu vi tiến nhanh, tự nghĩ đã không thua với hắn. Đừng nhìn như thế tướng mạo, tu vi như thế, Lý Mãn tại Sơn Âm huyện cũng rất được hoan nghênh, có thể nói mọi việc đều thuận lợi, ngay cả càng ngày càng nổi danh Sơn Âm huyện nữ kiếm hiệp La Tiên Đệ đối với hắn đều rất là không tệ, nghe nói năm ngoái mùa đông còn bị thu làm Độc Sơn Tông nội thất đệ tử, thật khiến cho người ta trăm mối vẫn không có cách giải. Người này không có gõ vang cửa xài, tùy tiện đẩy cửa vào, vòng quanh sân nhỏ bước đi thong thả hai vòng, sau đó hướng không hiểu ra sao cố tá nói, như thế nào? Còn nấu nước? Cố tá đang tại nấu cháo, cầm trong tay thống hỏa côn, nheo mắt nhìn Lý Mãn nói, ngươi đi nhà khác, không gõ cửa. Cái này nếu là đặt ở nửa năm trước, cố tá là không dám cùng Lý Mãn nói như vậy, nhưng hắn hiện tại tu vi bên trên đã không sợ Lý Mãn, lái gặp tràn đầy ngột ngạt, trong lúc nói chuyện cũng không khách khí nữa. Nếu như không phải kiêng kỵ Lý Mãn phía sau là Độc Sơn Tông, hắn sợ là đã cầm lên thống hỏa côn đánh sắp qua đi. Lý Mãn đánh cái ha ha, ngoài cười nhưng trong không cười xoay người tử, một bên ngẩng đầu đánh giá nhà chính trên đầu cửa Hoài Tiên quán Hoành Phi, vừa nói, cố tá, ta nhưng là đến giải ngươi khốn, ngươi chính là như vậy đối đại ân nhân sao? Cố tá bình tĩnh hỏi, có ý tứ gì? Lý Mãn tìm tới trong sân băng ghế đá, phất tay háo quét tới phía trên bụi bặm, đặt mông ngồi xuống, thảnh thơi nói, cố tá. Chúng ta người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, chỗ rửa của ngươi hạ ra ngã, cũng không biết làm sao, ác trương huyện úy, chính ngươi cảm thấy, tại Sơn Âm còn có thể tiếp tục chờ đợi sao? Cố tá nói, ta có thể hay không tiếp tục chờ đợi, tựa hồ cùng các hạ không quan hệ. Lý Mãn cười nói, không chỉ có như thế, ta còn nghe nói ngươi và đại nhạc quán Ngụy quán chủ náo phản, chật chật, ta nhưng coi là thật bội phục ngươi phải gấp, gây thủ chuốc oán bản sự không nhỏ, can đảm lắm. Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Hỏa khí không muốn lớn như vậy nha, Lý Mộ hôm nay đến cửa, là cùng ngươi đàm một cọc mua bán. Gặp cô tá nheo mắt nhìn hắn không nói tiếp, Lý Mãn vội ho một tiếng, nói, ngươi cái này Hoài Tiên quán chỉ sợ cũng không chịu được nổi, không bằng chuyển tay bán cho ta cho ngươi định giá và tiền, như thế nào? 10.000 tiền chính là 10 sâu, hoặc là 10 khối linh thạch, tương đương với Sơn Âm huyện người bình thường 2 năm tả hữu tiêu xài, đích xác không phải một số lượng nhỏ. Nếu như là nửa năm trước, cô tá không nói hai lời liền sẽ bán. Mặc dù nhìn xem Lý Mãn không vừa mắt, nhưng làm ăn là làm ăn không phải. Nhưng bây giờ, hắn khẳng định không muốn bán. Lý Mãn muốn mua khẳng định không phải tiểu cô sơn cái này ba gian nhà tranh, hắn muốn là Hoài Tiên quán bài phiếu, cùng với thông qua bài phiếu có thể làm đạo tịch tư cách. Vật này khẳng định không phải 10.000 tiền có thể đủ cầm xuống, 100.000 tiền, 200.000 tiền đều không đủ, ít nhất phải tại 300.000 tiền trở lên. Đương nhiên, cái này còn không phải chuyện tiền, Hoài Tiên quán là cố tá đặt chân căn cơ. Có thể bán sao? 10.000 tiền. Mua ta đây Hoài Tiên quán. Ngươi có biết hay không Hoài Tiên quán bây giờ là quận bên trong danh liệt chính sách bên trên đạo quán? Ngươi có biết hay không ta đây đạo quán có bắt yêu bằng bài? ngươi có biết hay không ta đây đạo quán có xin độ điệp tư cách? Ngươi đừng có hy vọng a, ta không biết bán. 10.000 tiền không bán. Lại cho ngươi một cơ hội. Cố Tá một mặt không kiên nhẫn, phất tay đuổi người. 9.000.
Cái gì? Bây giờ là 9.000 tiền. Bán hay không? Ngươi thật đúng là nói ra được. 8.000 tiền.
Cố Tá tức điên, không nghĩ tới a, bị người xáo lộ.
Lý Mãn hỏi, đường gì?
Cố Tá không có cùng hắn giải thích, chỉ vào bên ngoài, ngươi đi đi, lần sau nhớ kỹ gõ cửa ta cũng không để ngươi tiền đến.
Lý Mãn đứng dậy, chẳng hề để ý đi ra ngoài, vừa đi vừa nói, lần này là ta thượng môn, lần sau, liền được ngươi đến nhà cầu ta, nhớ kỹ, 7.000 tiền.
Lan.
Đúng, cho ngươi để tỉnh một câu, đừng nghĩ lấy đi Lưu Lâm Tông cầu La Sư Tỷ, La Sư Tỷ bế quan, chuẩn bị trùng kích trúc cơ cảnh.
Chương 34, Văn Thăng Quân. Mùa đông qua đi, mưa xuân tí tách, tiểu cô sơn bên trên nhạt vòng quanh mỏng mây, tràn qua một vòng hàng rào trúc, ba gian nhà tranh.
Hội kê quận pháp ti đời mới tham quân Văn Dương Vũ ngừng chân ngoài viện, nhìn qua cửa sài bên trên một khối gỗ lim bảng hiệu thật lâu không nói, bảng hiệu bên trên là ba chữ, Hoài Tiên Quán. Tiếp nhận sơn âm huyện huyện úy Trương Ma Hầu ở một bên nói, Hoài Tiên Quán nguyên danh Hàng Dược Quán, quán chủ Vương Hàng Dược sau khi rời đi, từ Cố Tá tiếp nhận, hắn chữ Hoài Tiên, liền đổi tên.
Nghe thấy lời ấy, Văn Dương Vũ có chút không vui, Vương Hàng Dược là Cố Tá lao sư sao?
Cố Tá có thể nào tùy tiện thay đổi tên quán?
Đây không phải loạn sư thừa.
Hàng Dược Quán bị tra về sau, Hoài Tiên Quán ngược không tuân theo quy định mở quán, chủ yếu chính là Trương Ma thủ bút, bên trong nguyên do bảy không lộ ra, giờ phút này cũng chỉ có thể giúp đỡ Cố Tá giải thích, hàm hồ nói, Cố Tá là Vương Hàng Dược nhận lấy đồng tử, cũng không phải là đệ tử.
Mặt khác, Vương Hàng Dược năm đó từng có giả mạo đạo tịch chi tội, bị Long Thụy cùng cha đi ra, trong huyện một độ phát qua hải bộ văn thư.
Hắn rời đi, cũng là sợ tội tránh họa nguyên cớ.
Trương Ma lúc đầu muốn cho Hoài Tiên Quán phía trên một chút nhãn dược. Bây giờ câu nói đầu tiên là giúp đỡ Cố Tá cứu vãn, cũng là đúng là bất đắc dĩ.
Nguyên pháp ti tham quân bao dung tại xử lý đồng tả tệ án một chuyện bên trong không hợp thủ tục, khiến hai vị người trong cuộc treo cổ tự tử, bởi vậy bị hội kê quận miễn chức. Mới nhậm chức Văn Dương Vũ đến từ Trường An, là vị đại tông con cháu, đối phía trước sự tình cũng không hiểu rõ, bởi vậy tiếp nhận Trương Ma lý do thoái thác, hơi gật đầu, nếu là Vương Hằng Dực biết được nhà mình đồng tử trọng trấn tông môn, sẽ hối hận hay không chính mình đi Nam Cương.
Lần nữa tứ phương, lại thở dài, hoang vu chi địa.
Vấn đề này, lại là hắn vì hình tàu lúc làng quản, Trương Ma đành phải tiếp tục giải thích, sơn âm đại huyện, phàm là nơi tốt, đều bị đại tộc, đại tông môn chiếm, tiểu cô sơn cái này hai mẫu khe núi nơi, cũng là hạ quan vì hình tàu thời điểm tả hữu đằng na, mới từ quan sinh bên trong trích gốc, đây cũng là tuân theo quận bên trong bảo hộ tông môn truyền thừa ý tứ.
Đang khi nói chuyện, đường núi chỗ góc cua đến một người trẻ tuổi, cóng giỏ cá, vừa đi liền nghi hoặc nhìn sang. Trương Ma nói, đây cũng là Cố Tá.
Tiểu Cố, qua tới.
Cố Tá là mấy tháng qua lần đầu nhìn thấy Trương Ma, thế là bước nhanh đuổi tới. Trương huyện ủy đến, thật lâu không thấy ngài, ta còn nghĩ đến tìm cơ hội lại đi bái kiến.
Trương Ma ho khan một tiếng, không có để Cố Tá nói hết lời, trực tiếp giới thiệu, đây là trong quận Văn Thăng Quân, cố ý thăm hỏi ngươi.
Cố Tá a một tiếng, vội vàng ôm quyền không người, gặp qua Văn Thăng Quân.
Văn Dương Vũ gật đầu nói, ngươi chính là Cố Tá.
Bản quan nhậm chức hội kê. Đang muốn cùng các ngươi tuổi trẻ tu hành tài tuấn nhiều hơn câu thông, một đạo đem bản quận tu hành sự vụ làm tốt, bảo đảm một phương bách tính bình an.
Cố Tá cúi đầu xưng là, tham quân như thế thương cảm dân ý, lo gì quận bên trong không yên.
Đây là hội kê quận phúc phận.
Trương Ma đẩy ra cửa sải, tiểu Cố, còn không mời Văn tham quân đi vào nói chuyện.
A,
Cố Tá vội vàng mời, ba người đi vào trong sân, hai vị khách quý cũng không vào nhà, liền trong sân mấy khối đá vương ngồi xuống.
Cố Tá đem giỏ cá rửa vào kho củi bông xuống, nghi hoặc nhìn Trương Ma, nhìn không hiểu hắn đưa qua ánh mắt, trong lòng kỳ quái, một bên suy nghĩ một bên bận bịu đi nấu nước, liền trong núi ngắt lấy lá trà ngâm hai chén khổ trà trình lên.
Văn Dương Vũ uống một hớp trà, nói, hôm nay tới đây, là vì ngươi lão sư.
Nô, vừa nghe Trương huyện ủy nói, Vương đạo trưởng không phải ngươi lão sư.
Cố Tá lần nữa giải thích, vạn bối được Vương đạo trưởng thu nhận sử dụng vì đồng tử, bởi vì thời gian còn thiếu, còn không thể nhập môn.
Đây là hắn nói vô số lần về sau tinh luyện đi ra thích hợp nhất giải thích.
Văn Dương Vũ là Trường An đại tông con cháu, tu vi đã kết đan, nếu không cũng không có tư cách chủ trì hội kê bực này quận lớn pháp ti, dương mắt quan sát, liền biết Cố Tá cảnh giới tu hành, lập tức tán thưởng nói, chỉ là đồng tử liền có thể có tu vi như vậy, có thể thấy được Vương đạo trưởng bản sự, ngay cả bản quan đều muốn kết bạn nhân vật bậc này, đáng tiếc.
Nói, lắc đầu.
Cố Tá giật mình trong lòng, vội hỏi, tham quân. Thế nhưng là có Vương đạo trưởng tin tức.
Văn Dương Vũ nói, tại Nam Cương, tháng trước có tu sĩ lượm được phi kiếm của hắn. Thân là một người tu sĩ, phi kiếm bị người tìm tới, bình thường ý vị như thế nào, cái này không cần nói rõ. Văn Dương Vũ từ trong tay háo bắn ra một thanh cổ kiếm, cố tá hai tay tiếp nhận, kiếm dài hai thước, vì tử vân gô đào luyện, phía trên điêu khắc lấy hàng dược hai chữ, chính là lao sư vương hàng dược phi kiếm. Sau khi nhận lấy, trước mắt lập tức hiện hiện cùng vương đạo trưởng ở chung nửa năm năm tháng, một màn, từ trong đầu lưu chuyển, trong lòng chua chua, buồn vô cớ thật lâu, cất đi, hướng Văn Dương Vũ bái tạ. Văn Dương Vũ bàn tay xoay chuyển, một cỗ nhu hòa pháp lực đem cố tá nâng lên, nói, tháng trước Nam Cương bỗng nhiên buộc phát thú triều, vương đạo trưởng là cái thứ nhất xông đi lên, hắn liều chết phấn chiến chi dũng liệt, vì mọi người thấy. Đương nhiên, tuy nói tìm được kiếm này, lại như cũ không thể cho thấy vương đạo trưởng. Tóm lại còn có hy vọng, ta đã hành Văn Sùng huyện thự, mời bọn họ lưu ý tìm hiểu. Cố tá nói, đa tạ Văn Thăng Quân, văn bối chỉ mong tiến về Nam Cương tìm kiếm đạo trưởng, nhưng đưa chính văn, lại bị quận bên trong bắt bỏ. Nói đến đây, cố tá liếc một cái Trương Ma mí mắt buông xuống, giống không nghe thấy giống nhau. Toàn bộ mùa đông, cố tá thời gian đều không tốt qua, nói cho cùng, cùng huyện úy Trương Ma có rất lớn quan hệ, nếu như không phải hắn tận lực chèn ép, cố tá không đến mức trôi qua gian nan như vậy, chỉ có thể miễn cưỡng dựa vào điểm này đáng thương tích xúc sống tạm. Trừ Trương Ma bên ngoài, Lý Mãn vì đoạt hắn Hoài Tiên Quán, cũng lợi dụng đủ loại quan hệ cho hắn chế tạo khó khăn, Lý Mãn năng lượng to lớn cũng vượt qua cố tá ngoài ý liệu, thậm chí làm hắn không thể không hoài nghi, nhưng thật ra là Độc Sơn Tông nghị muốn mưu đoạt Hoài Tiên Quán, Lý Mãn bất quá là đẩy ra làm ác nhân. Đương nhiên, nội tình đến tột cùng như thế nào, cố tá cũng không làm rõ ràng được. Cố tá là chịu điệp chính kinh đạo sĩ, có hướng quận bên trong pháp ti thượng thư tư cách, vấn đề là Trương Ma cùng Lý Mãn đám người làm việc một mực rất có tiêu chuẩn. Chưa từng ở bề ngoài lưu lại tận lực gáp bách rước hiếp chứng cứ, để hắn có nỗi khổ không nói được, nghị muốn thượng thư cáo trạng cũng vô pháp hạ bút. Đương nhiên, cố tá vẫn là thượng thư, lại không phải cáo trạng, mà là báo danh tiến về Nam Cương hiệu lực, hắn nhận túng, định ra rời đi Sơn Âm quyết tâm. Cố tá muốn đi Nam Cương, Trương Ma ba không được, nhưng cố tá không phải một người đi, hắn muốn di chuyển Hoài Tiên Quán đăng lục địa, cái này muốn qua trong quận pháp ti cửa hải này, nếu không đến Nam Cương, bên kia trên quan trường không cho tiếp thu. Đáng tiếc, cố tá thượng thư lại bị trong quận pháp ti cho đánh về trong huyện, để cố tá trước báo trong huyện, từ trong huyện xuất cụ văn thư, viết rõ lý do, đáng tiếc phần này văn thư cố tá nhất định là lấy không được. Đời mới Tống Hình Tảo cũng nhớ thương Hoài Tiên Quán, đồng thời ra giá so Lý Mãn còn thấp, chút xu bạc đều không. Hắn muốn cố tá đem Hoài Tiên Quán chuyển đến hắn chỉ định danh nghĩa, một lần nữa cho hắn xử lý một cái mới đạo quán, cố tá muốn mang lấy mới đạo quán đi nơi nào đều có thể, ngay cả trong quận cửa ải kia đều tỉnh, không cần báo. Chuyện này tự nhiên liền thất bại. Lại là một kiện cần Trương Ma giải thích sự tình, hắn đang tại khổ tư lý do thoái thác, Văn Dương Vũ cũng đã bao biện làm thầy, hắn kiên nhẫn lại thành khẩn khuyên, Nam Cương chính là mới mở đất nơi, chưa thể chúc cơ người, đi cựu tử nhất sinh. Ngươi bây giờ tu vi như thế nào? Ta xem ngươi ánh mắt chưa đến tinh luyện, tựa hồ chưa hóa khí. Cố tá hổ thẹn, còn tại ngưng luyện tinh nguyên. Tu hành tứ đại cảnh, luyện tinh hóa khí là hạng nhất đại cảnh, chia làm hai quan. Mà cô động tinh nguyên lại là cửa thứ nhất, cố tá tu vi chỉ có thể coi là sơ nhập môn kính, có thể xưng luyện khí sĩ, khoảng cách cửa thứ hai hóa khí kém xa, vào hóa khí, mới xem như đánh xuống cơ sở, có thể xưng trúc cơ. Văn Dương Vũ nói, hảo hảo tu hành à, đem tu vi nâng lên, chấn hương tông môn, vì quận bên trong xuất lực, đây mới là ngươi việc quan trọng nhất. Cố tá im lặng, lại là này bộ lý do thoái thác, lỗ thai hắn đều nghe ra vết chai. Chương 35, Chuyển tịch. Cố tá rất muốn cùng Văn Dương Vũ một mình gặp mặt nói chuyện, có thể từ đầu đến cuối tìm không thấy cơ hội, cuối cùng nghe ra Văn Dương Vũ cũng không đồng ý chính mình rời đi, trong lòng lúc này liền lạnh, vụng trộm mắng câu cá mẹ một lứa, liền không muốn nhiều lời. Chuyện phía một lát, Văn Dương Vũ đứng dậy cáo tử. Đi đến nơi xa, lại nhịn không được quay người, nhìn qua đơn sơ sân nhỏ, cùng với đứng trang nghiêm ngoài viện cùng tiễn cô tá thân ảnh, nhịn không được than nhẹ, nhà này đạo quán mới lập bao lâu, cũng đã như thế nghèo túng, nếu không bảo hộ. Có lẽ không lâu sau đó, lại muốn tiêu vong. Thiên hạ hàng năm đều sẽ có mới tông môn hình thành, cũng sẽ có giả tông môn tiêu vong, đây là chuyện thường xảy ra. Làm một cái tông môn chỉ còn giải rác mấy tên đệ tử lúc, thường thường không cách nào chống đỡ tiếp, bình thường tan học hỏa, sau đó đều chạy thiên ngai. Chớ nói chi là Hoài Tiên Quán chỉ còn cố tá một người, không có tông sinh, không có lao sư, không có đồng môn ứng phó, làm sao kiên trì. Trương Ma Phụ Hòa nói, hai năm trước, Lôi Vân Phái chính là như vậy tiêu vong, ba tên đệ tử cải đầu hắn tông. Hoài Tiên Quán nội tình đơn bạc, chống đỡ không nổi đi vậy là bình thường. Hắn cuối cùng thành công bên trên một câu nhãn dược, trong lòng thoải mái rất nhiều. Văn Dương Vũ nói, không sai, cho nên năm nay quận bên trong chỉ còn 36 nhà tông môn đạo quán, nếu là Hoài Tiên quán cũng tiêu vong, liền lại thiếu một nhà. Trương Ma nói, đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Tiểu cố nếu muốn hảo hảo tu hành, cũng chỉ có thể cải đầu phái khác. Căn cứ bảo vệ trong huyện tu sĩ chi ý, hạ quan đang tại bàn bạc quận bên trong đều tông, nhìn xem có thể hay không thu nhận sử dụng hắn. Nhưng hắn tu hành thiên phú không tốt, tu vi cũng thấp, rất khó. Hạ quan đang tại liên hệ Giang Nam Tây Đạo. Văn Dương Vũ ngắt lời nói, ta tới phía trước, Tiết Thái Thú lời nói, 36 nhà là cái con số may mắn, tuyệt không thể lại giảm, biết rõ vì sao sao. Trương Ma giật mình, cái này. Thiên Cương 36. Nô, thật là con số may mắn. Văn Dương Vũ lắc đầu nói, bây giờ chúng ta hội kê quận cùng Giang Tây nói Lư Lăng quận đặt song song thiên hạ tông môn đếm thứ 10, ít hơn nữa một cái, liền muốn ngã ra Châu quận 10 vị trí đầu liệt kê. Tiết Thái Thú trên mặt cần không dễ nhìn, cũng không cách nào hướng Long Thụy cung bằng giao. Gặp Trương Ma còn không có quá rõ, Văn Dương Vũ nhìn chằm chằm hắn, nặng thêm ngữ khí, dặn dò, bảo vệ tốt Hoài Tiên quán, không chỉ có không thể mặc kệ tiêu vong, còn muốn bảo hộ hắn truyền thừa, đừng để người tu hú chiếm tổ chim khách. Trương Ma lập tức một thân mồ hôi lạnh, túi đầu nhận lời, hạ quan biết rõ. Không qua mấy ngày, Trương Ma ngay tại huyện Nha Hình phòng nhìn thấy cô tá thân ảnh, hắn để người đem Tống Hình Tào kêu lên hỏi thăm. Tống Hình Tào nói, cố tá là tới hai lần thượng thư, lần này không đề cập rời quán sự tình, chỉ là muốn làm hộ tịch rời chuyển, rời đến Nam Chiếu, tiểu tử này muốn chạy. Lao Tống, để ép hắn, đừng để hắn chạy. Tống Hình Tào thấp giọng cười khẽ, huyện úy yên tâm, hắn không đem Hoài Tiên quán giao ra, đương nhiên không thể thả hắn ra huyện. Không phải chuyện như vậy. Trương Ma lắc đầu, Hoài Tiên quán sự tình, không nên nghĩ, từ bỏ. Làm sao? Tống Hình Tào rất kinh ngạc. Trương Ma đem Văn Dương Vũ nguyên thoại trả lời, nói, người đi, tông môn tiêu vong, ngã ra 10 vị trí đầu, quận bên trong pháp ti, thái thu ở Long Thụy cung đạo ra trước mặt, trên mặt không nhịn được. Cái này, có ý nghĩa gì? Nếu ngay cả đầu này cũng không chiếm, Tiết Thái Thú làm quan 5 năm, còn có cái gì có thể lấy ra nói? Tống Hình Tào rất là không bỏ, cái này. Còn muốn nói tiếp, bị Trương Ma hung hăng trừng mắt liếc, đành phải cúi đầu, minh bạch. Cái kia còn chèn ép hắn sao? Trương Ma trầm ngâm thật lâu, nửa ngày thả nói, suy nghĩ lại một chút. Cố tá tại hình phòng các loại nửa ngày, Tống Hình Tào quay lại đến, nói, sự tình biết rõ, ngươi trước trở về, đằng sau các loại công việc cần chậm rãi xử lý, các loại làm tốt thông báo ngươi. Cố tá hỏi, không biết cần bao lâu. Tống Hình Tào vớt dâu nói, nén được tính tình, trở về trước hảo hảo tu hành chính là. Cố tá thử do xét nói, có thể hay không trước ghi mục chuyển tịch văn thư. Cho vãn bối đi trước Nam Chiếu là tịch. Đồng ruộng giấy tờ mua bán đất là ở chỗ đó, trong huyện kiểm kê tốt trực tiếp lấy đi đâu. Tống Hình Tào nói, nơi nào có dễ dàng như vậy. Thủ tục dườm ra đây, ngươi trước chờ chờ. Cố tá trở lại Hoài Tiên cửa, ngồi ở nhà mình trong tiểu viện, nghe khe suối róc rách chảy qua, nhìn qua đầu mùa xuân khắp cây xanh mầm, như vậy vạn vật khôi phục cảnh tượng vốn là làm lòng người tình vui vẻ, nhưng bây giờ lại không nói nổi hăng hái của hắn. Dòng dã một mùa đông đi qua, hắn đều không có kiếm linh thạch phương pháp, tu hành không thể tiếp tục được nữa. Văn Dương Vũ đến, ngược lại để hắn càng hạ quyết định rời đi quyết tâm. Đạo quán xử lý không được di chuyển, liền để hắn nát tại sơn âm tốt, 3 năm về sau vô chủ, mặc kệ theo quy củ tự mình gạch bỏ, tóm lại ai cũng đừng nghĩ cầm tới, lao tử chính là không chuyển nhượng. Nam Chiếu lân cận Nam Cương, nguyên bản là 30 năm trước từ Nam Cương bên trong mở ra đến thổ địa, nơi đó không thể so với vạn sự đã thành quy chế trung nguyên, hoang vắng, lại nghe nói tông môn biến động nhiều lần, chắc hẳn vẫn là có hy vọng tìm tới một đầu tu hành phương pháp. Đương nhiên, còn có một đầu đường ra, liên sơn tịch cũng không cần, trực tiếp rời đi. Nhưng con đường này, đem mang ý nghĩa cô tá trở lại lưu dân thân phận, liền tựa như vương đạo trưởng đồng dạng, không đến cuối cùng tình trạng, rất khó hạ quyết tâm này. Các loại 7 ngày, cô tá dễ kích động, cả ngày không có việc gì, quả thực chính là sống uổng thời gian. Không chỉ là sống uổng thời gian, ngay cả thời gian đều nhanh độ không đi xuống, trong tay tính toán đâu ra đấy còn lại nửa sâu tiền, 500 văn. Số tiền kia là hắn đi Nam Chiếu lộ phí, nếu tiếp tục rông rải, ngay cả lộ phí đều góp không ra. Có chút nóng nảy cố tá chạy tới huyện thành, nhưng lần này hắn lại chạy khoảng không, Tống Hình Tào không coi ở, nghe nói là đến nông thôn phá án, cụ thể đi nơi nào, nha dịch cũng nói không rõ. 7 ngày về sau, cố tá lại chạy một chuyến, Tống Hình Tào vẫn là không tại, Trương Ma vị này huyện úy, hắn vẫn như cũ gặp không đến. Cố tá kiểm kê của cải, chỉ còn 450 văn. Lần trước đi trong huyện, hắn mua một đấu gạo, một miếng thịt khô, đây chính là 35 văn, lại thèm ăn mua ngũ văn trái cây, chính mình câu mấy con cá, đào mấy rổ núi món ăn, thấu hoạt 7 ngày. Tiến về huyện nha lúc, chuẩn bị nha dịch hoa 10 văn. Lấy lực chân của mình, không đi thuyền xe, từ Giang Nam đến Kiếm Nam cần 1 tháng, trên đường ăn cơm liền muốn chiếu vào 300 văn tiêu xài, không được lữ điếm lời nói, còn lại 150 văn, đến Kiếm Nam sau còn muốn đi về phía Nam mới có thể tới Nam chiếu, trên đường có bao xa, cố ta không rõ lắm, nhưng này 150 văn hẳn là chuẩn bị đi ra mới là. Bởi vậy, cái này 450 văn là không thể động, ngày mai phải nghĩ biện pháp mới tốt. Nghe nói Lưu Lâm Tông là sư tỷ lại đi bên ngoài quận tỷ thí, suốt ngày vội vàng vì sơn âm tu hành giới hiển lộ rõ ràng thanh uy. Ngươi liền không thể nghỉ một chút. Khắp nơi đánh nhau rất có ý tứ. Ngày thứ nhì, cố tá đi Nhược Gia Khê vừa tra xét giỏ cá, thu hoạch 6 đầu cá. Sau khi vào thành chủ trừ thật lâu, tìm một nhà vắng vẻ cửa ngõ, đem giỏ trúc buông xuống, tựa ở góc tường đứng vững. Đứng một hồi, chợt nhớ tới, liền vội vàng đem con mũ rộng vành bọc tại trên đầu, hướng xuống lôi kéo, che khuất mặt. Nơi này không phải trong huyện hiệu bơn, cũng không phải đường lớn, mà là trong huyện nào đó nhà giàu tường vệ dưới, lui tới người đi đường không nhiều, coi như đi ngang qua, hơn phân nửa trực tiếp đi qua, không làm sao trông thấy cố tá. Ngẫu nhiên có người dương mắt nhìn một chút hắn, cũng không minh cho nên. Đây là cố tá bị buộc bất đắc dĩ, lần đầu buôn bán cá lấy được, có mấy lần nghĩ muốn buông xuống ra mặt hô một câu bán cá, nhưng lời đến khỏe miệng lại rụt trở về, cuối cùng một câu cũng không có la đi ra. Cũng không biết các loại bao lâu. Cuối cùng có người đi ngang qua, dừng bước lại. Người tới có chút béo, chống nạnh nhìn về hướng cố tá nhận biết người này, chính là bên trong tứ bán thịt đồ tể, hắn mấy ngày trước còn cùng đồ tể hàng thịt bên trên cắt qua một miếng thịt. Chỉ thấy đồ tể lắc đầu, cũng không biết có hay không nhận ra hắn, giơ tay lên, một viên tiền đồng lăng không thả vào giỏ trúc, sau đó cất bước, lảo đảo rời đi. Chương 36, trên đời sao được song toàn pháp. Cố tá giật mình, chợt tỉnh ngộ, trên mặt một trận phát nhiệt, chỉ cảm thấy thẹn đến nhà. Đưa tay vào cái sọt, đem đồng tiền lấy ra, đuổi theo đem tiền nhét về. Đồ tể nghiêng người ngẹo đầu nhìn một chút cố tá, gật gật đầu quay người đi. Đứng cho đến khi buổi trưa, nhà giàu nhà Vũ già đánh cửa nách đi ra, gặp cố tá, quắc, tại sao lại ở chỗ này ăn xin? Đi nhanh lên a. Cố tá nói, ta không phải ăn xin, ta bán cá. Nào có ở chỗ này bán? Hẳn là đi nơi nào? Lên chợ bên trong bán đi. Ê! Cố tá không tốt ý tứ nói chợ bên trong muốn nộp thuế. Đợi một chút. Lúc nào đánh cá? Ta xem một chút. Sáng sớm. Ta xem một chút. Bán thế nào? 2 văn một đầu. Con cá này không được, 1 đồng tiền một đầu, ta đều muốn. Không được. Không bán ngươi liền lên chợ bên trong đi, đừng chắn chúng ta tòa nhà cửa ra vào. Lao ra trở lại lột da của ngươi. Bán hay không? Được. Cất kỹ. Lần sau chớ cùng chỗ này bán A. Cố tá cóng giỏ cá, cất lục văn tiền rời đi hẻm nhỏ. Đi ngang qua một nhà bánh hấp cửa hàng, do dự một chút, 2 văn tiền mua cái nóng hổi kẹp thịt bánh hấp, mấy ngụm nhét vào trong miệng. Lấp bụng, tiếp tục đi nha môn trước tìm hiểu, người gác cổng tiểu lại như cũ khuôn mặt tươi cười đón lấy, nói là Tống Hình Tào trở lại, nhưng hôm nay quá bận rộn, để hắn ngày mai lại đến. Có tin tức so không có tin tức mạnh mẽ, cố tá rất là phân chấn, trước khi đi do dự lúc thì, lúc này cuối cùng không có cam lòng lại lấy tiền đi ra khen thưởng. Tại cửa lại ánh mắt mong chờ bên trong cũng như chạy trốn bước nhanh rời đi. Cách hôm khác đến, cô ta cuối cùng nhìn thấy Tống Hình Tào tiếp tục đùn đỡ, nói, ngươi văn thư, mấy cái thư biện đều nhìn qua, chậm rãi đi theo quy trình A, ta chỗ này một lát cũng mở không được xuất tịch văn thư. Ngài lần trước không phải nói trước lo liệu xong đồng ruộng, lại ra văn thư sao? Ta nói chính là đầu tiên trả lại quan bên trong điền sản ruộng đất, hoàn thành một bước này, bàn lại văn thư. Ngươi là tu hành tông môn tử đệ, lại là có đạo điệp. Cùng người thường còn không đồng dạng, về từ pháp ti cùng đạo cung làm quản. Trước báo huyện úy, huyện lệnh phê chuẩn, sau đó chỉnh cho trong quận pháp ti, bẩm qua thái thú, lại đến Long Thụy cung duyệt lại, tầng này một tầng, phải khó khăn cỡ nào? Cần bao lâu? Nhanh thì tầm 5-3 tháng, chậm thì 1 năm nửa năm. Có điểm ấy thời gian, sao không ổn định lại tâm thần tiềm tu? Còn nữa, trong huyện trương huyện úy, trong quận văn tham quân bọn hắn, đối với các ngươi hoài tiền quán thế nhưng là 10 phần coi trọng. Tương lai tiền đồ vẫn là sáng tỏ. Bỏ đi cố thổ, ly biệt quê hương, thời gian này ngươi cho rằng thì tốt qua. Nếu không ngươi lại hảo hảo suy nghĩ một chút. Cố tá trầm mặc một lát, nói, nhưng ta tại trong huyện đã tu hành không kế, nếu tiếp tục rông dài, khi nào có thể có ngày nổi danh. Trong quán đã không có dư sản, ta tu hành vừa nông, trong huyện lại không có chiêu mộ. Tống Hình Tào nói, trong huyện Thái Bình, đương nhiên không có chiêu mộ, hẳn là ngươi còn ngóng trông thiên hạ đại loạn. Như vậy đi, ngươi trước trở về. Ta chỗ này một bên cho ngươi tận lực xử lý, ngươi nơi đó cũng nghĩ biện pháp, vượt qua, có được hay không? Nói được tình trạng này, cố tá chỉ có thể không người nói tạ, làm phiền Hình Tào. Cố tá không làm sao được, chỉ có thể tiếp tục đánh cá đổi tiền, sau đó năm thì mười họa đi nha môn thám thính tin tức, hắn là hạ quyết tâm muốn quấn lấy đối phương. Nghe nói hắn đi trong chợ bán cá, Tống Hình Tào biết rõ cố tá bắt đầu vì tiền bạc quấy nhiễu, thế là căn dặn hộ phòng thuế lại, không thể làm khó cố tá, nhưng cũng phải chú ý phân tức, tóm lại chính là nắm giữ tốt một cái độ, đã để cố tá có thể dựa vào bán cá miễn cưỡng sống tạm, lại không thể để hắn kiếm ra đầy đủ tiền đến làm lộ phí, ở trong đó độ, mấy cái thuế lại tất nhiên là nắm giữ được cực đến hòa hậu. Tống Hình Tào đem cố tá bán cá sự tình báo cho Trương Ma, Trương Ma thở dài, đường đường tu sĩ, rơi xuống đến nông nỗi này, quả nhiên là bi ai. Tống Hình Tào vụng trộm liếc mắt, nói, trong quận pháp ti muốn mặt mũi, không muốn để cho hắn rời đi, để hắn một người trẻ tuổi làm sao bây giờ. Nói thật ta đều nhìn không được. Bảo hộ trong quận tông môn truyền thừa là như vậy bảo hộ sao? Tốt xấu cho người ta chỉ con đường sống A. Kỳ thật thu bài phiếu của hắn, để hắn thân không gánh vác đi Nam Cương chạy cái tốt đẹp tiền đồ, đối với người nào đều tốt. Trương Ma lắc đầu nói, ngươi cũng đừng suy nghĩ bài phiếu của hắn, bảo hộ tông môn truyền thừa, đây là văn tham quân nguyên thoại, cũng là tiết thái thu ý tứ. Tống Hình Tào thở dài, tràn đầy hảo não, sớm biết cho hắn cái giá cao liền tốt. Liên quan tới xử lý như thế nào cố tá cùng Hoài Tiên Quán, Trương Ma rất đau đầu, một phương diện hắn hy vọng cố tá có thể sớm ngày rời đi Sơn Âm, đừng ở trước mắt lúc gần lúc hiện trước mắt, nếu không nói không chừng ngày nào liền sẽ cho hắn chọc ra cái sọt đến. Một phương diện, lại nên vì văn tham quân bảo hộ tông môn truyền thừa yêu cầu mà phiền não, suy nghĩ nhiều ngày, đều không thể tìm kiếm được một cái vẹn toàn đôi bên biện pháp. Đi ngang qua trong chợ thời điểm, Trương Ma trông thấy một màn kế tiếp, để hắn nghĩ rõ ràng, vẹn toàn đôi bên biện pháp sợ là khó mà tại trong ngắn hạn tìm tới, cũng không làm quyết đoán, chỉ sợ cũng sẽ cho mình chọc một thân phiền phức. Cố tá đang tại trong chợ trong góc trên cửa hiệu bán cá, bên trái là cái hàng thịt, bên phải là cái trái cây bày. Kẹp ở trong đó cố tá, chỉ từ bề ngoài nhìn lên, đã hoàn toàn dung nhập người buôn bán nhỏ bên trong, mảy may nhìn không ra là một gã tu sĩ, chính là một động tác thuần thục bán cá người bán hàng rong. Một tháng lao động, đã để cố tá học được như thế nào thuần thục mổ cá. Hắn mổ cá động tác gọn gàng, giống như nước chảy mây trôi, như rắc tiêm đao trong tay xoay tròn hơn mấy vòng, một con cá liền hoàn thành cạo vảy, trừ bẩn, cạo xương từng cái khâu, cực kỳ đẹp đẽ. Cũng bởi vậy, hắn trước gian hàng luôn là đứng đấy rất nhiều người, đều tại vây xem hắn mổ cá quá trình. Vừa mới mổ xong hai đầu cá, dẫn nước hướng chỉ toàn cá đài, cố tá ngẩng đầu, trông thấy một nam một nữ, hai cái đều là nhận biết người quen, nam đến từ Độc Sơn Tông, nữ xuất từ Lưu Lâm Tông. Tu sĩ cơ hồ chưa từng đến trong chợ, rất hiển nhiên, người ta chính là chạy hắn đến. Cố tá cùng bọn hắn đối mặt một lát, túi đầu xuống tiếp tục thanh tẩy cá đài, hỏi, La sư tỷ, người tới mua cá. La tiên đệ cao mày nói, cố tá, ta nghe người ta lúc nói còn không tin, không nghĩ tới. Cố tá túi đầu, từ bên cạnh trong giỏ cá lấy ra một con cá, mấy cái chuyển tay ở giữa liền đem cá mổ tốt, cá bẩn, xương cá lấy ra, còn lại thân cá bảo trì nguyên hình, cơ hồ nhìn không ra biến hóa. Đem thịt cá cùng xương bẩn một mạch sạc khởi, lăng không bay ra, đưa vào người mua rổ bên trong, cổ tay xoay chuyển, như rắc tiêm đao cắm ở cái thớt gỗ bên trên, ông một tiếng, chấn động đến cá đài hơi run rẩy, lập tức dẫn tới người đứng xem một mảnh tiếng khen. Cố tá khai trương một tháng, đã thành trong chợ một cảnh. La tiên đệ bên cạnh Độc Sơn Tông tu sĩ chính là Lý Mãn lạnh lùng nói, cố tá, La sư tỷ hảo hảo nói chuyện với ngươi, ngươi làm sao thái độ này? Cố tá cọ rửa lấy cái thớt gỗ, nói khẽ. Ta phải làm ăn a. Lý Mãn nói, chúng ta hôm nay qua tới, nói chính là ngươi chuyện này. Đường đường tu sĩ, chạy tới chợ bên trong bán cá, chuyển đi làm sao được. Không phải cho ta Sơn Âm tu hành giới bôi đen sao. Huyện khác người nhìn chúng ta như thế nào. Chương 37, lúc đến 4 ngày, về lúc 1 ngày. Cố tá nói, ta dựa vào bán cá ăn cơm, không cảm thấy mất mặt, coi như mất mặt, cũng là ném người của ta, cùng mấy vị vô can. Lý Mãn lớn tiếng nói, làm sao vô can. Ngươi cho rằng người ta người xứ khác biết nói Hoài Tiên Quán bán cá. Biết nói ngươi cố tá bán cá. Người ta biết rõ ngươi là ai. Người ta chỉ biết nói, Sơn Âm huyện tu sĩ không làm việc đàng hoàng, tại chợ bên trong bán cá. Chúng ta hôm qua đi chư kỵ, Tiên Vân Môn Triệu Nguyên bọn hắn đều tại chê cười chúng ta, La sư tỷ đều bị chỉ vào cái mùi mắng còn không có cách nào cãi lại. Cố tá nói, thế nhưng là ta phải mưu sinh a. Lý Mãn nói, làm sao mưu sinh là ngươi mình sự tình. Nhưng hỏng ta Sơn Âm tu sĩ thanh danh, chúng ta sẽ không đáp ứng. Cố tá hỏi La Tiên Đễ, La sư tỷ, ngươi là không cho ta bán cá sao? La Tiên Đễ do dự không nói chuyện, Lý Mãn ở bên cạnh nói, cố tá, lúc đến ta được lao sư cho phép, ngươi bái nhập môn hạ của ta đi. Ta Độc Sơn Tông là sơn âm số một đại tông môn, tại toàn bộ hội kê quận đều cũng có mặt mũi, bái nhập môn hạ của ta, không lâu ngươi. Cố ta im lặng một lát, nói, ta nghĩ vì sơn âm huyện bách tính làm việc, hàng yêu trừ quỷ, các ngươi không đáp ứng, ta chơi đùa ra một đài máy dệt vải, cũng không biết bị người nào trộm vào ta Hoài Tiên quán tiêu hủy, tháng trước trong huyện tổ chức khoái ban tìm kiếm thử yêu, không cho ta tham gia, ta phải làm gì? Bây giờ chỉ còn một cái Hoài Tiên quán bảng hiệu, cái bảng hiệu này, ta không nghĩ bán. Lý Mãn Trâm chọc nói, bản thân mình nhà sẽ không kinh doanh, lại trách được ai đây? Bởi vậy cũng cho thấy, ngươi cái này Hoài Tiên quán không làm tiếp được, không làm tiếp được liền nên tán. Cố tá nói, đích xác là ta sẽ không kinh doanh, ta nhận, sơn âm không tiếp tục chờ được nữa, ta đi còn không được sao. Thế nhưng là trong huyện văn thư chính là làm không được. Ta chỉ muốn tích lũy một điểm lộ phí, cũng bại hoại thanh danh của các ngươi. Lý Sư Huynh nói, không phải mới vừa chỉ cho ngươi một con đường sáng sao. Bái ta làm thầy, về sau ta chính là ngươi lão sư, ta đây làm lão sư đương nhiên sẽ chiếu cố ngươi, còn cần đến qua thời gian khổ cực. Đừng nói cái gì sơn âm không tiếp tục chờ được nữa loại hình hôn chướng lời nói, tựa như chúng ta cố ý khi dễ ngươi đồng dạng, là ngươi chính mình không đi chính đạo, trách được ai đây? Tóm lại từ hôm nay, không cho ngươi tại kẻ này bên trong bày quẩy bán hàng bán cá, mất mặt. Nhanh lên lui. Cố tá nói, không bằng chúng ta đánh một trận, ngươi thắng, ta bái ngươi làm thầy, nếu như ngươi thua, bái ta làm thầy. Lý Mãn lập tức hướng La Tiên Đệ kêu hoan, La Sư Tỷ, ngươi nhìn hắn thái độ gì, không biết lòng người tốt. Bên cạnh người vây xem đều nhao nhao lắc đầu, một đứa bé ngửa đầu nói, mẫu thân, bọn hắn khi dễ. Nói còn chưa dứt lời, bị mẫu thân che miệng ôm ra đám người. Lý Mãn cười lạnh ngắm nhìn bốn phía, tu hành tông môn làm việc, nhìn cái gì vậy? Đều tán. Nhanh lên một chút. Vây xem đám người lập tức tan tác như chim ong. Lý Mãn lại hướng cô ta nói, nhanh lên thu dọn đồ đạc, đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ. La Sư Tỷ cản lại nói, được rồi, để hắn hôm nay trước tiên đem cá bán xong a. Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Cô tá, chúng ta cũng là vì tốt cho ngươi, người tu hành nhất định phải yêu quý thanh danh của mình, nếu không thì sẽ rơi vào ma đạo, ngươi bây giờ không hiểu, tương lai liền minh bạch. Nghe nói nhà ngươi Vương đạo trưởng tại Nam Cương xảy ra chuyện, tất cả mọi người rất thương tiếc, Độc Sơn Tông mới đáp ứng thu ngươi nhập môn, đến mức sư phụ. Ta đi Độc Sơn Tông gặp Trịnh sư bá, mời hắn thu ngươi như thế nào? Mấy người quay người rời đi, lúc gần đi, Lý Mãn quay đầu lại nói, lại cho ngươi để tỉnh một câu, ngươi đắc tội trong huyện Trương huyện úy, nếu không nhờ bao che cùng ta Độc Sơn Tông, nơi nào sẽ hữu hảo thời gian quá. Thu ngươi nhập môn, đây cũng là xem ở La Sư Tỷ mặt mũi bên trên, ta Độc Sơn Tông mới đáp ứng, ngươi không cần không biết tốt xấu. Ngày mai không cho phép lại đến, nếu không đánh gãy hai chân của ngươi. Cố tá không nói một lời, từ hũ bên trong tới mấy gáo nước cọ rửa cá đài, như rác tiêm đao tại cái thất gỗ bên trên lặp đi lặp lại cạo tới cạo lui, đem cái thất gỗ cạo đến sạch sẽ. Bên cạnh hàng thịt đồ tể đi tới, hỏi, còn có mấy đầu? Cố tá trả lời, 5 đầu. Đồ tể ném ra 10 cái đồng tiền, ta muốn hết, mổ sạch sẽ. Trương Ma một mực chờ đến cố tá bán xong cá, thu thập xong giỏ cá, đi ra trong chợ đầu phố, lúc này mới ngăn hắn lại, tiểu cố, đi theo ta. Cố tá theo sau, đi ở hắn phía sau, cùng một chỗ đi ra ngoài thành, đi một lát, cố tá nói, Trương huyện úy, ngài thả ta đi đi. Trương Ma không nói gì, thẳng đến ra khỏi cửa thành. Chợt hỏi, ngươi tay này mổ cá bản sự, nơi nào học? Vương đạo trưởng siêu linh quyết có chỉ đao thuật, trời ạ ngày tập luyện. Trương Ma hơi gật đầu, trong lòng thầm than hạt giống tốt, tiếp tục tiến lên, đi không biết bao lâu, lại nói, có thể hay không không rời tông môn. Cố tá không hiểu nó ý, chỉ là theo chân. Trương Ma nói, Hoài Tiên quán còn lưu tại hội cây quận, lưu tại sơn âm, tiểu cô sơn bên trên 2 mẫu đất, 3 gian phòng, như cũng là Hoài Tiên quán, ngươi tu hành ngăn tịch, vẫn là rơi vào sơn âm. Đến mức ra ngoài dạo chơi, ngươi nghĩ đi, ngươi liền đi, tương lai nghĩ trở lại, liền trở lại. Cố tá hỏi, dạo chơi? Trương Ma gật đầu, dạo chơi, từ trong huyện hình tảo cho ngươi mở cố dạo chơi tu hành văn thư, ở bên ngoài gặp được chuyện gì, cũng là trong sạch, sẽ giảm bớt rất nhiều phiền phức, trên đường cũng có thể kiếm chút sạch sẽ tiền. Bài phiếu đâu? Chính ngươi giữ lại, có trong huyện văn thư báo cáo chuẩn bị, không coi là vô chủ, 3 năm sau sẽ không gạch bỏ. Nhưng lời xấu nói trước. Trước ngươi giao qua 3 năm quan phú, năm thứ 4 lên, muốn đem hàng năm tiền giao cho trong quận, hoặc là đưa đến ta chỗ này, ta giúp ngươi giao, nếu không vẫn là sẽ gạch bỏ. Cố tá nghĩ thật lâu, mãi cho đến nhược ra khê bờ, cuối cùng gật đầu, đa tạ hình tạo. Ngày thứ nhì, cố tá không tiếp tục đi trong chợ bán cá, cũng làm cho suy nghĩ rất nhiều đến xem cảnh bách tính cảm thấy tiếc nuối. Hắn đi huyện nha, tại hình phòng cầm tới dạo chơi tu hành văn thư. Sau khi trở về, cố tá đem mua được gạo đều tại trong nồi xào chín, chứa ở cái gùi bên trong, cái sọt bên trong còn có bầu nước, hai bộ thay giặt y phục, hai cặp vừa mua giày cỏ, một trường phòng mưa lông cừu, chung đồng, la bàn các loại tạp vật, cùng với bán cá cùng tồn trữ tất cả tiền, chung 512 văn. Cố tá cong giỏ trúc, mang theo mũ rộng vành, trong tay háo cất giấu lao sư kiếm gỗ đào, dắt trên eo tốt chính mình chuyên dùng dây câu, trên đùi buộc mổ cá ngưu giác tiêm đao, tại cái nào đó sáng sớm xuất phát. Hắn trước vào huyện thành, đứng tại cổng huyện nha chờ, nhìn thấy Trương Ma thời điểm, cách rộng ba trượng đường đi không mình hành lễ. Trương Ma hướng hắn chậm rãi hơi gật đầu, đưa mắt nhìn cố tá hướng nam cửa mà đi, ra khỏi thành dọc theo đường sông tiến lên. Tin tức truyền đến Độc Sơn Tông thời điểm, Lý Mạn đoán hận nói, họ cố tiểu tử quả nhiên không biết tốt xấu, cô phụ La sư tỷ tha thiết kỳ vọng cao. La Tiên Đệ đang tại thương lượng với hắn ước chiến huyện khác tông môn một chuyện, nghe vậy trầm mặc một lát, nói, chỉ mong hắn một đường trôi chạy a, đem tinh lực dùng tại trên tu hành. Lý Mãn cười nói, sư tỷ khí độ rộng rãi, sư đệ ta cực kỳ khâm phục. Ngài xem, vậy ta ngày mai liền hướng Cảnh Lam Cốc đưa thư, thay ngài ước chiến họ Viên. Cố tá một đường chậm rãi tiến lên, hoa hai ngày thời gian mới đi đến Ly Bãi Trấn, lại dùng một ngày thời gian đến Lan Đỉnh, lại một ngày đến Phong Tiểu. Đây là cố tá đi được nơi xa nhất. Vượt ngang phong khê trên cầu đá, bắt nhìn sơn âm phương hướng, cố tá đứng lặng thật lâu. Bây giờ còn tại xuân lúc, nước suối không sâu, bên bờ là liêu xanh thành bóng râm. Cố tá xuống cầu, chẳng có mục đích đi ở người ở như dệt trên ngõ phố, nghe ồn ào huyên náo đủ loại tiếng giao hàng, tiếng cười nói, đống nhiên quay người, càng chạy càng nhanh, ra Phong Tiểu trấn sau hướng sơn âm gấp chạy. Lúc đến 4 ngày, về lúc 1 ngày. Chương 38, ý niệm hơi thông suốt. Độc Sơn Tông ở vào sơn âm tây nam 6 dặm bên ngoài Độc Sơn, cùng thuộc tại Hội Kê Sơn, là Hội Kê quận số 1 đại tông môn, trên tông môn dưới mấy trăm người, đệ tử nhập thất cùng ngoại môn đệ tử thêm lên cũng có gần trăm. Ngóng nhìn sơn núi, đỉnh các mái con ẩn hiện, tốt một mảnh hùng vĩ cơ nghiệp. Đêm trăng thời khắc, cố tá trong bóng đêm lục lọi, đi tới Độc Sơn lưng chừng núi trên đường, tìm cái chỗ góc cua, ẩn thân ở phía sau cây trong bụi cỏ. Chợt có Độc Sơn tông đệ tử lên núi xuống núi, hoặc là top 5 top 3, hoặc là một mình thành hàng, cố tá đều không có bất kỳ cử động nào, cứ như vậy ghé vào trong bụi cỏ yên lặng chờ đợi, thủ đến nửa đêm, hắn lặng yên rời đi, tại trong núi tìm cái vắng vẻ che giấu chỗ. Một đợi chính là một cái ban ngày. Đến ban đêm, hắn một lần nữa trở về đường núi góc rẽ, tiếp tục chờ đợi thời cơ thích hợp, người thích hợp. Như thế ba ngày, ban đêm giờ tí, cố tá cuối cùng nhìn thấy Lý Mãn. Gió đêm tập tập, thổi đến người say mê. Lý Mãn dẫn theo đèn lồng, hừ phát không biết tên tiểu khúc, dọc theo trên đường núi đi, chuyển tới góc rẽ lúc, trước người hơn một trượng chỗ một viên cây nhỏ đống nhiên ngã xuống, đem hắn giật nảy mình. Giơ lên đèn lồng tới gần cây nhỏ xem xét lúc. Một đạo nghẹn ngào tiếng kiếm reo bên thai sau vang lên, cái hót đông nhiên đánh tới sức lực duệ gió mát. Có người lấy binh khí tại sau lưng đánh lén. Gặp này hiểm cảnh, Lý Mãn thể nội chân khí lưu động, chăm chú toàn thân thể hướng về phía trước đột nhiên đập ra, tránh né phía sau đột kích binh khí. Lại thình lình bị không thấy tung tích dây thừng vấp một lần, quẳng chó gầm bùn, phía trên hai đầu gối, lập tức xiết ra hai đầu miệng máu. Cũng may hắn kịp thời phanh lại, nếu không hai cái đuổi sợ là muốn phế. Trong kinh hoàng còn đợi quát mắng. Nơi cổ họng lại đè vào một thanh nhìn không thấy đoạn đao bên trên, sau đầu binh khí cũng đổi tới, chính chính ngăn chặn cổ của mình. Lý Mãn dọa đến hồn phách xuất hiếu, ám đạo mạng ta xong rồi. Nhưng hắn chờ đến lại phi thân thủ tách rời, đi đời nhà ma, đoạn đao cùng phi kiếm đem hắn đặt ở giữa, không có tiến một bước đâm vào, chỉ là làm hắn không dám nhúc nhích mảy may. Lý Mãn nhịn đau cầu xin, vị nào nhân huynh cùng Lý Mô đùa giỡn. Là thiếu tiền vẫn là có khác yêu cầu, cứ việc nói tới, Lý Mộ thích nhất giao hữu. Lời còn chưa dứt, sau đầu gặp trọng kích, lập tức mắt tối sầm lại, tại chỗ ngất. Cố tá đem hắn buộc, quần áo vơ dày toàn bộ trừ bỏ, không lưu một tấm vải đầu, cứ như vậy treo ở đường núi bên cạnh trên đại thụ. Trong tay ngưu giác tiêm đao chuyển động, cố tá nhìn chằm chằm hắn nơi nào đó suy tư thật lâu, rốt cục vẫn là phong qua, lại nhịn không được lốt bốt một trận cái tát, tát đến Lý Mãn trên mặt sưng nửa bên. Lý Mãn tay áo trong túi rơi xuống hai khối ngân bính, cố tá cất vào trong ngực, mỗi cái ngân bính nặng hơn 5 lượng. Hai khối thêm lên không sai biệt lắm có thể đáng người sâu, 10.000 tiền. Trừ ngân bính, còn có một chương cảnh làm cốc nào đó đệ tử viết phiếu nợ, thiếu Lý Mãn 30.000 tiền, ngoài ra chính là chút loạn thất bát tao đồ vật nhỏ, tỉ như lấy lòng nữ nhân dùng hộp phấn loại hình, trong đó còn có một đầu nữ nhân khăn tay. Cố tá cầm đầu này khăn tay suy tư một lát, cất đi. Tìm cái cản gió chỗ châm lửa, cầm quần áo cùng tạp vật đều đốt, tấm kia phiếu nợ hắn nhìn một lát, cũng ném vào đống lửa. Đáng tiếc là Lý Mãn không có mang lấy linh thạch, này làm cho cô tá rất là tiếc nuối. Nhưng tiếc nuối về tiếc nuối, ý niệm cuối cùng thông suốt. Cố tá thừa dịp lúc ban đêm chạm vào trong thành, huyện thành tòa kia không cao tường đất căn bản ngăn không được lúc này cố tá. Dọc theo đường phố đi tới tống hình tảo tòa nhà bên ngoài, vượt tường mà vào, tiềm phục tại trong bóng tối. Nghe nhà chính bên trong tiếng ấy, các loại gần nửa canh giờ, xác nhận người ở bên trong ngủ say, cố tá nâng lên song cửa sổ, như linh miêu giống như chui vào. Tống hình tảo không phải người trong tu hành, không có chút nào cảnh giác, cùng nhà mình lao bà đang ngủ say như chết. Cố tá đem khăn tay nhét vào bên tay hắn, tống hình tảo đập đi miệng, bắt lấy khăn tay, trở mình, đem khăn tay dán tại trên mặt, tiếp tục giấc ngủ dài. Nhổ ngụm thở dài, cố tá xoay người rời đi, rất nhanh lật ra ngoài thành. Đêm đó, tống hình tảo ngủ rất say. Trời sáng về sau, Lý Mãn bị tông môn phát hiện, tại chỗ bị hơn 10 người vây xem, hắn xấu dạng lại truyền ra, trở thành toàn bộ tông môn trò cười. Lý Mãn cho rằng là Cảnh Lam Cốc ra tay, kéo lên bản môn mấy vị sư huynh ra mặt, cùng Cảnh Lam Cốc đệ tử ngoan đấu hai trận, tổn thương mấy người. Việc này kinh động song phương tông môn trưởng lão, tìm nguồn gốc tố nguyên, liên lụy ra 30.000 tiền phiếu nợ, đây là Lý Mãn hoài nghi Cảnh Lam Cốc đệ tử trọng yếu nguyên nhân. Phiếu nợ sự tình kéo một cái sau khi ra ngoài, hai bên tại chỗ hành quân lặng lẽ, chuyện này liền tựa như chưa từng phát sinh đồng dạng, đến tột cùng nội tình như thế nào, bên ngoài xem náo nhiệt các gia tông môn cũng không có người biết được. Nhưng một đoạn thời gian rất dài, Lý Mãn cùng vị kia Cảnh Lam Cốc đệ tử đều chưa từng xuất hiện, cũng không biết đi nơi nào. Tống hình tào trong nhà thì hoàn toàn đại loạn, khăn tay bên trên thêu có phía nữ tên họ, tống phu nhân là Lâm huyện nhà giàu con gái, cái nào nhận được nhà mình phu quân bên ngoài trộm người, khóc giống lấy tuyên dương khắp trốn muốn gian, ai biết nhưng là Lục huyện lệnh một cô tiểu thiếp. Trương Ma nghe nói hai chuyện này về sau, suy tư một lát, không khỏi cười lắc đầu, cái nhỏ thiếp không biết Lục huyện lệnh xử trí như thế nào, nhưng tống hình tào lại bị Trương Ma thừa cơ từ trong nhà môn xóa tên. Dẫn xuất một trận phân tranh cố tá. Đối với mấy cái này sự tình hoàn toàn không biết rõ tình hình, hắn một đường hướng nam, chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, giữa thiên địa chưa từng như này khoáng đạt, tốt đẹp tu hành tiền đồ đang tại hướng mình vây tay. Giờ phút này, hắn đã đến phía nam 500 dặm bên ngoài Quát Châu, đang đứng tại Quát Thương sân dưới, nhìn qua một phần bố cáo ngẩn người. Quát Thương phái chuẩn bị tại sau 3 ngày bán ra linh thạch, phàm là người có ý, đến lúc đó đều có thể đến đây mà cả. Linh thạch là cơ bản nhất tu hành tài nguyên, Quát Thương phái có mỏ linh thạch, là giang nam chủ nhà tông môn đứng đầu. Cố tá hiện tại có tiền, có vạn tiền. Dựa theo đi giá, hẳn có thể mua được 10 khối linh thạch, hắn đủ tu luyện một đoạn thời gian rất dài. Quát Thương Sơn Tây Sơn núi có cái ngưng chân động, trong động chính là giang nam chủ nhà nổi danh nhất linh thạch đường hầm, có thể nằm sinh linh thạch mấy vạn, là Quát Thương phái lập phái chi cơ, Quát Thương phái cũng bởi đó mà hùng cứ giang nam, vì thiên hạ công nhận 12 danh môn một trong. Quát Thương phái thật lớn một bộ gia nghiệp, mười mấy cái trong sân bề ngoài bộ chiếm đóng ngưng chân động xung quanh ngàn mẫu phương viên, đem ngưng chân động che đậy đến cực kỳ chặt chẽ. Đình đài từ trên núi dĩ lệ mà xuống, sơn môn một mực lập đến chân núi Vinh An Khê Bờ, 16 tên đệ tử giữ vững sơn môn, ngay tại miếu thờ dưới kiểm tra thực hư thân phận. Như thế khí tượng, cố tá từ chỗ không thấy, sơn âm huyện Lưu Lâm Tông cùng Độc Sơn Tông so sánh cùng nhau, hoàn toàn bày không lộ ra. Hắn xa xa đứng vững, quan sát đã lâu, các loại vài nhóm khách lạ lên núi, hiểu rõ con đường, lúc này mới đưa tới. Khách quý từ đâu mà đến? Hội kê quận Sơn Âm huyện, Hoài Tiên quán cô tá, muốn vào quý núi cầu mua linh thạch. Đối phương suy tư một lát, tựa hồ đối với Hoài Tiên quán không có ấn tượng, nói, còn xin khách quý đưa ra tín vật. Đây là muốn cô tá lấy ra có thể chứng minh thân phận của mình bằng chứng, không có bằng chứng, lại là khuôn mặt xa lạ, Quát Thương phái rất có thể sẽ không để hắn lên núi. Cô tá vội vàng lấy ra Sơn Âm huyện hình tào ghi mục dạo chơi văn thư, cùng với nhà mình Hoài Tiên quán bằng bài cùng đạo điệp. Đối phương nhận lấy nghiệm nhìn về sau, đi đến đầu lĩnh một người trung niên tu sĩ chỗ xác minh, tu sĩ kia đánh trong ngực lấy ra bản mới tinh quyển sách, ngón tay tại trên đầu lưỡi dính một hồi, lật đến ở giữa nào đó trang, lại từ trên hướng xuống trượt đến nơi nào đó, hơi gật đầu. Cố tá lờ mờ trông thấy, quyển sách phong trang bên trên viết Thiên Hạ Tông phái sổ ghi chép, nhưng là năm ngoái cuối năm Sùng huyện thự phát xuống mới nhất một bản. Giờ này khắc này, cố tá không khỏi muốn cảm tạ mình kiên trì, mặc dù là cái chỉ còn đơn truyền lại mất cơ nghiệp tông môn. Nhưng Hoài Tiên quán vẫn như cũ thuộc về danh môn chính phái, bị Sùng huyện thự xếp vào chính sách, cũng bởi vì quyển này tông phái sổ ghi chép, mình mới là cái có nền móng trong sạch tu sĩ. Đối phương chỉ điểm hắn đường lên núi kính lúc, sơn môn chỗ lại đến một vị công tử ca, mặc áo gấm tơ lụa, eo rơi mỹ ngọc, so cô tá tiêu sái xa hoa không biết bao nhiêu, lại bởi vì xuất thân không ở tông phái sổ ghi chép bên trên, suýt nữa không được kỳ môn mà vào. Cô tá ở bên cạnh nghe vài câu, kia công tử ca hao hết miệng lưỡi, cuối cùng tại sơn môn chỗ áp bội kiếm, lúc này mới bị thả tiến đến. Vỏ kiếm lấy tơ vàng gỗ tử đàn chế tạo, khảm lấy phỉ thúy, ngay cả bắt giữ bội kiếm Quát Thương phái đệ tử đều nhịn không được rút kiếm thưởng thức một lát, có biết hắn quý. Quát Thương phái đệ tử chỉ vào đã trèo lên giai cô tá, hướng công tử ca nói, đi theo hắn lên núi, không nên chạy loạn. Kia công tử ca ba chân bốn cẳng đuổi tới cô tá bên cạnh thân, chắp tay nói, xin hỏi các hạ cao tính đại danh. Cô tá nghiêng người đáp lễ, Hoài Tiên quan cô tá. Công tử ca cười tự giới thiệu, kính đã lâu kính đã lâu. Tại hạ Tàng Kiếm Sơn Trang Lưu Huyền Cơ. Gặp cô tá vô cùng ngạc nhiên, lại bổ sung, Vũ Châu Đông Dương, Tàng Kiếm Sơn Trang. Chương 39, chúng ta hùn vốn A. Cô tá lấy lại tinh thần, ôm quyền khách khí, nguyên lai là Lưu Huynh, kính đã lâu kính đã lâu. Lưu Huynh có từng đi qua Sơn Âm? Lưu Huyền Cơ nói, Sơn Âm. Đi qua, Cố Hiền Đệ là Sơn Âm tu sĩ. Ha ha, có thể nhận thức đến Đại Nhạc Quán Ngụy quán chủ. Cố tá gật đầu, đương nhiên nhận biết. Lưu Huyền Cơ cười ha ha nói, đó chính là người một nhà, còn xin Hiền Đệ chỉ giáo nhiều hơn. Cái gọi là chỉ giáo, đơn giản chính là dẫn đường. Cố tá đi đầu lên núi, Lưu Huyền Cơ thoáng cư hậu, dọc theo đường núi hướng lên. Kỳ thật cũng không cần làm sao dẫn đường, trên đường có hai cái ngã rẽ, đều có Quát Thương phái tu sĩ phòng thủ, một đường xuôi theo dai mà lên chính là. Trên đường, Cố tá hỏi Lưu Huyền Cơ, có nghe hay không Ngụy trưởng thu nhắc qua Hoài Tiên quán? Lưu Huyền Cơ vẻ mặt tươi cười lấy trả lời, đương nhiên. Đương nhiên. Trong miệng nói mến đã lâu đại danh lấy lòng lời nói, Lưu Huyền Cơ lại tranh thủ thời gian lấy ra bản sách nhỏ, đồng dạng là Thiên Hạ tông phái sổ ghi chép, hữu ý vô ý lật nửa ngày, lật hết về sau lại nhét trở về, có thể là muốn theo Cố tá tìm cách thân mật, nhưng không có tra được tư liệu gì, chỉ có thể từ bỏ. Nhìn bộ dạng này, sợ là thật không có nghe Ngụy Trường Thu nói qua. Ly Miêu sự tình đã qua, Cố tá cũng không nghĩ tiếp qua nói thêm lên, nếu không tâm tình không tốt. Chỉ là không biết con kia yêu miêu cuối cùng như thế nào, bị Long Thủy cung thu về sau, có phải hay không xử tử. Yêu miêu mặc dù là yêu, nhưng đối với Cố tá cũng rất thân mật, hồi tưởng lại, nó cũng không có đã làm gì đả thương người tính mạng sự tình, trái lại có ít người làm việc, làm người sợ hãi lại buồn nôn. Mới nhất một bản Thiên Hạ tông phái sổ ghi chép bên trong, hết thảy chứng nhận 812 nhà tông môn. Trong đó hội kê quận có 36 nhà, Hoài Tiên quán thẹn cư hắn mạn, phía trên chỉ có một câu, Hoài Tiên quán, cư hội kê sơn đông nam tiểu cô sơn, công pháp siêu linh quyết, truyền từ Doãn Tổ, thiện truy nhiếp, chỉ đao, đan phủ chi thuật. Bởi vậy, Lưu Huyền Cơ nhìn cũng không thấy gì, thực sự không có gì có thể trở lên đi bắt chuyện. Nhưng vô luận như thế nào, Hoài Tiên quán có thể trèo lên liệt danh môn chính tông liệt kê, đã đầy đủ Lưu Huyền Cơ kính ngưỡng. Quát Thương phái bán ra linh thạch địa điểm ở vào giữa sườn núi một tòa khí thế rộng rãi đại điện, Cố tá cùng Lưu Huyền Cơ nhập điện lúc, bên trong đã top 5 top 3 tụ tập hơn 10 người, Cố tá không biết cái nào, thế là tìm nơi hẻo lánh đợi. Mới vừa ở bồ đoàn bên trên ngồi xuống, Lưu Huyền Cơ hãy cùng qua tới, ngồi ở bên cạnh hắn, có một câu không, có một câu chuyện phiếm. Đến buổi trưa, trong điện đã chen vào hơn 100 người, ồn ào ầm ĩ đến người đau đầu. Quát Thương phái không có lại tiếp tục chờ đợi, bắt đầu bán ra linh thạch. Đi ra chủ trì chấp sự trưởng lão tại chỗ tuyên bố quy tắc, hôm nay trung bán 6.000 khối, dựa theo 100 khối một lượt bán ra, nghị muốn cạnh mua, cần trước giao nộp 10 sâu làm vật thế chấp, để phòng đập tới vừa lại sổ sách. Sau khi nghe xong, Cố tá lập tức nhục trí, lớn như vậy tông đấu giá phương thức, trên người hắn hai khối ngân bính hoàn toàn không đáng chú ý, vẹn vẹn chỉ đủ giao nộp tiền thế chấp, phải làm sao mới ổn đây. Đang khổ tư không kế, đã nhìn thấy ngồi bên cạnh Lưu Huyền Cơ ra bên ngoài bỏ tiền. Từ một sấp bay phiếu bên trong chọn lựa 10 sâu đi ra, chuẩn bị giao nộp tiền thế chấp. Loại kia thổ hào bộ dáng, làm cho Cố tá vừa là hâm mộ lại là thật đáng giận. Chó nhà giàu. Cố tá ghé đầu tới thấp giọng nói, Lưu Huynh, người tới hơi nhiều a. Lưu Huyền Cơ nhíu mày, cũng không biết làm sao, so thường ngày nhiều gấp đôi. Lưu Huynh, ngươi có nắm chắc mua được sao? Lưu Huyền Cơ có chút khẩn trương, khó mà nói. Cố tá thở dài, ta cũng cảm thấy không tin được. Lưu Huyền Cơ nói, đây cũng là không có cách nào khác sự tình, chỉ có thể hết sức nỗ lực. Cố tá nói, Lưu Huynh có hứng thú hay không hợp tác? Lưu Huyền Cơ đương nhiên cảm thấy hứng thú, Hiền Đệ mời nói. Chúng ta hùn vốn à, lẫn nhau tại đối phương linh thạch bên trong chiếm cố, ta chuẩn bị lấy ra 120 sâu, trong đó một thành tặng cho Lưu Huynh. Lưu Huynh bên này, ta cũng chiếm 1/10, nếu là Lưu Huynh trong tay túng quẫn, có thể chỉ xuất 100 sâu, 90 sâu cũng được, ta không có vấn đề, không thiếu tiền. Đều có thể đập tới lời nói đương nhiên được, nếu là chỉ có thể đập tới một nhóm, một phương khác cũng không đến mức tay không mà về. Lưu Huyền Cơ hai mắt tỏa sáng, ý kiến hay. Ta cũng lấy ra 120 sâu đến, 130 sâu cũng được, ta cũng không kém điểm ấy, mấu chốt là muốn mua được.
Cố Tá khen lớn, người sảng khoái.
Huynh đệ ta cũng thích cùng người sảng khoái liên hệ.
Thế là lấy ra giấy bút, phi tốc viết cái đơn giản văn khế, mời Lưu Huynh ký tên, một thức hai phần.
Lưu Huyền Cơ nghi ngờ nói, còn dùng ký sao?
Người ta đều là người sảng khoái.
Cố Tá nói, thân huynh đệ, tính toán rõ ràng, đây mới là thật sự sảng khoái nhanh.
Các loại Lưu Huyền Cơ ký xong, Cố Tá nói, Lưu Huynh an tọa, huynh đệ đi giao nộp thế chấp, nếu không, ngươi tiền thế chấp ta thay ngươi ra.
Lưu Huyền Cơ nói, sao tốt như thế?
Vội vàng lấy ra trương 10 sâu bay phiếu giao cho Cố Tá, Cố Tá tiến đến giao tiền.
Chấp sự trưởng lão bên người theo hai tên đệ tử, một nam một nữ, nam đệ tử đứng ở đựng đầy linh thạch hòm gỗ lớn bên cạnh, nữ đệ tử chấp bút điều mực, bên người để đó vali tiền.
Cố Tá lấy ra 10 sâu bay phiếu cùng nhà mình hai cái ngân bính, đổi lấy hai khối một bài.
Lưu Huynh, đây là ngươi thẻ số.
Cố Hiền đệ như thế rất quen, có phải hay không thường xuyên tham gia đấu giá?
Ha ha, vẫn tốt chứ.
Vậy thì mời Hiền đệ giúp ta cạnh mua, được chứ?
Cố Tá rất đại khí, vậy được, tất nhiên Lưu Huynh tin được, huynh đệ ta liền hết sức nỗ lực, nhưng ta cam đoan, vô luận như thế nào trước đập Lưu Huynh một nhóm này, bảo đảm Lưu Huynh cầm tới linh thạch.
Ta phóng tới đằng sau.
Chuyện này làm sao không biết xấu hổ.
Nếu không, ta đây một nhóm bên trong, trước phân một nửa cho Hiền đệ.
Trong nháy mắt, Cố Tá quả thật có chút tâm động đổi chân, nhưng lý trí vẫn là chiếm lại thượng phong, một điểm nhỏ tiện nghi có thể có, làm lớn liền biến chất, làm không tốt xảy ra mạng người.
Thế là tiếc nuối từ chối nhã nhặn, Lưu Huyền Cơ tuét miệng không biết nói cái gì cho phải, chỉ còn cảm động mà thôi.
Chấp sự trưởng lão tuyên bố, nhóm đầu tiên linh thạch, mời các vị ra giá.
Nhóm đầu tiên 100 khối linh thạch từ 80 sâu gọi vào 88 sâu, từ một vị Tấn Vân Sơn tu sĩ mua vào, nhóm thứ 2 cùng nhóm thứ 3 bị Vui Thành Phủ tu sĩ vua xuống, giá cả tăng tới 95 sâu.
Sau đó hơn 10 lượn, đều tại 90 sâu trở lên.
Lưu Huyền Cơ tại Cố Tá bên người cau mày nói, năm nay linh thạch giá cả muốn tăng mạnh.
Cố Tá hơi gật đầu, đè ép không có tham dự, chỉ nói nhìn xem hứng gió, dò xét một chút.
Lại sau này, linh thạch giá cả dần dần tăng tới mỗi đám 98 sâu, 99 sâu, đến thứ 20 phê thời điểm, thậm chí đột phá 100 sâu.
Cố Tá thử báo hai lần giá, một lần là 98 sâu, một lần 100 sâu, đều không có cấp đến, bị người phân biệt lấy 106 sâu cùng 109 sâu giá cả cấp đi.
Lưu Huyền Cơ ở bên có chút nóng nảy, Cố Tá lại bình tĩnh hòa hoãn lại, một cái chậm, quả nhiên đợi đến giá cả hạ xuống.
Bán được thứ 50 phê thời điểm, đấu giá lại giảm về đến 100 sâu tả hữu, vô luận từ lượt bên trên vẫn là giá cả bên trên, đều là xuất thủ cơ hội tốt, Cố Tá đem giá cả nhấc lên 104 sâu, cuối cùng cấp đến một nhóm.
Lưu Huyền Cơ nhẹ nhàng thở ra, lại nhịn không được thay Cố Tá lo lắng, Hiền đệ, ngươi còn không có đập tới, nắm chặt.
Cố Tá một mặt ngưng trọng, nắm chặt nắm đấm cố gắng một chút đầu, tốt.
Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ.
Link dưới mô tả video nhé. Chương 40, không thiếu tiền. Vì hàng lập vũ đại đại bạc trắng minh tăng thêm.
Cuối cùng mấy đám linh thạch, giá cả lại lần nữa nhấc đi lên, Cố Tá nơm nớp lo sợ báo mấy lần giá, đều không có cấp đến.
Đến cuối cùng một nhóm, giá cả thế mà nhấc lên 123 sâu.
Cố Tá trầm mặc nhìn xem một vị Hải Châu đến nhà giàu đem cuối cùng một nhóm linh thạch nuốt vào, trong lòng nhẹ nhàng thở ra đồng thời, cũng có chút sầu lo.
Dựa theo cái này xu thế, chỉ ít năm nay Giang Nam chủ nhà đơn khối linh thạch giá cả đem lên tăng tới mỗi khối 1.200 tiền trở lên, có lẽ sẽ đạt đến 1.300 tiền, thậm chí nhiều hơn, so với năm ngoái dâng lên ba thành.
Đến cùng xảy ra vấn đề gì, Cố Tá không rõ ràng, nhưng hắn biết rõ, chính mình sau này tu luyện đem càng thêm khó khăn.
Bán ra sẽ kết thúc, Cố Tá hướng Lưu Huyền Cơ nói, Lưu Huynh, thế chấp tiền là ta đi giao, còn phải ta đi xử lý, tiền cho ta.
Tiếp nhận đối phương đưa tới phi phiếu, Cố Tá kiểm nghiệm một lần, một chương là 99 sâu. Một chương là 5 sâu, không khỏi ngạc nhiên nói, 99 sâu.
Cái này lại hiếm thấy.
Bước nhanh chen đến Quát Thương phái nữ đệ tử bên người, trình lên Lưu Huyền Cơ cho thông suốt tiền trang phi phiếu.
Cô gái này thon dài đến mi thanh mục tú, hai mắt dường như biết nói chuyện đồng dạng, rất là đẹp mắt.
Nàng tiện tay chọn hai tấm 10 sâu phi phiếu trả lại Cố Tá, đây là tiền thế chấp, sau đó nhặt lên tấm kia khoản lớn phi phiếu.
Thật dài lông mi nháy nháy, nhìn chằm chằm phi phiếu nhìn thật lâu.
Cố Tá căng thẳng trong lòng. Nếu như Lưu Huyền Cơ chương này phi phiếu có vấn đề, hậu quả cũng không rất hay, Quát Thương phái là thiên hạ 12 danh môn một trong, tại trên địa bàn của người ta dở trò dối trá, có thể tuyệt đối không phải đùa giỡn.
Tiếp tục chờ đợi một lát, thẳng đến nữ tu kia đem phi phiếu thu, dẫn theo tâm cuối cùng để xuống.
Thu phi phiếu,
nữ tu kia lại nhìn chăm chú Cố Tá một lát, sau đó hướng một bên khác hơi gật đầu. Cố Tá đi đến hòm gỗ bên cạnh, trông coi linh thạch quát thương phái nam đệ tử lấy ra một cái túi, giao cho Cố Tá. Cố Tá mở ra, tại chỗ kiểm tra thực hư, đối đầu số lượng, lúc này mới xuống dưới. 100 khối linh thạch tới tay, Cố Tá trở lại Lưu Huyền Cơ bên người, trước đem thế chấp phi phiếu trả cho hắn, ngươi 10 sâu tiền thế chấp. Đếm ra 10 khối linh thạch thăm dò trong ngực, đây là huynh đệ ta một thành. Lưu Huyền Cơ gật đầu, phải làm. Còn lại giao cho Lưu Huyền Cơ, điểm điểm, đừng ít. Lưu Huyền Cơ cười nói, nào có không tin được hiền đệ. Vẫn là mở túi ra điểm rõ ràng. Cố Tá hỏi, không sai a? Vậy liền thanh toán xong. Lưu Huyền Cơ nói, thanh. Thanh. Cố Tá bỗng nhiên thở dài, một mặt vắng vẻ, đáng tiếc ta không có đập tới linh thạch. Chúc mừng Lưu Huynh. Lưu Huyền Cơ ngượng ngùng nói, hiền đệ chớ buồn bực, còn có lần sau nha. Cái kia, hiền đệ tựa hồ còn kém 10 sâu, kia 400 văn liền miễn. Cái gì 10 sâu? Cố Tá kinh ngạc nói. Này một thành sợi a. Định khế. Cố Tá nói, đúng à, định khế, ngươi linh thạch, ta chiếm 10 cái, linh thạch của ta, ngươi chiếm 10 cái, đây không phải hòa nhau. Lấy ra văn khế, Cố Tá chỉ cho hắn, nhìn nơi này, Lưu Thị Cạnh mua chi linh thạch, nhường cho Cố Thị một thành, Cố Thị Cạnh mua chi linh thạch, cùng này làm, song phương cùng nhau thương lượng nhất trí, không được đổi ý. Lưu Huyền Cơ giật mình, như vậy cái để a? Bằng không đâu. Kia. Ngươi linh thạch. Không có mua đến, cho nên không cần cho ta. Đúng a, ngươi cuối cùng sẽ đoạt đáp. Lưu Huyền Cơ có chút ngộng, gãi đầu nửa ngày nói không ra lời, Cố Tá cũng không sợ, vô vô bả vai hắn, đều là người sảng khoái, xoắn suýt điểm ấy liền khó chịu nhanh a. Đây là chuyện tiền sao? Đây là khế ước. Không thiếu tiền. Lưu Huyền Cơ lẩm bẩm nói, ta suy nghĩ a. Một phần khế ước, hai loại giải thích, Cố Tá dự định đỉnh trước, dù là cuối cùng thực sự bị buộc có điều, cùng lắm trả lại hắn 10 sâu, cũng không mất mát gì. 10 khối linh thạch mà thôi, liền nhìn chó này nhà giàu có dũng khí hay không trước mặt mọi người đánh bạc mặt đến náo một trận. Linh thạch bán ra kết thúc, Quát Thương phái chuẩn bị tiệc thân mật chiêu đãi các phương tu sĩ, Cố Tá cùng bọn hắn không quen, ngay tại xó xỉnh bên trong một mình vui chơi giải trí. Hắn bao nhiêu năm chưa từng gặp qua như vậy phong phú yến hội, một trận này quả nhiên là ăn như gió cuốn. Ăn uống thời điểm, Cố Tá không quên quan sát Lưu Huyền Cơ động tĩnh, cẩn thận từng ly từng tí để phòng lấy hắn có thể hay không gây rối. Gặp hắn có chút thất thần mặt người, tựa hồ tại suy tư điều gì, thế là tăng nhanh ăn uống tốc độ. Do xét gặp Lưu Huyền Cơ yến bên trong ra cửa đi tiểu cơ hội, vội vàng trượt, chạy đi trước còn như ý một bao lớn ăn uống ném vào cái gùi bên trong. Xuống núi cửa, tăng nhanh bước chân, dọc theo Vĩnh An Khê quanh co tiến lên. Chuyến này trả thêm 10 khối linh thạch, có thể nói Xuân Phong đắc ý quả nhiên là cây chuyển chết, người chuyển sống, rời đi Sơn Âm, chính mình lập tức chuyển vận không phải. Hẳn là chính mình mệnh khắc Sơn Âm. Đi đến lúc nửa đêm, Cố Tá tìm cái cản gió đồi núi dưới, đốt lên đống lửa. Hắn 10.000 tiền không có hoa đi ra, còn trống rỗng nhiều 10 khối linh thạch, nhưng ở Sơn Âm qua sâu nghèo thời gian, vẫn như cũ tỉnh chữ phủ đầu, không bỏ được vào thị trấn ở trọ, đêm nay liền định ở chỗ này thấu hoạt. Lấy ra một khối linh thạch nắm vuốt lòng bàn tay, tiếp tục tu hành siêu linh quyết, đem linh thạch bên trong ẩn chứa linh khí đạo nhập kinh mạch, cứ như vậy tu hành cũng không biết bao nhiêu thời điểm, đột nhiên cảm nhận được trong khí hải đâm vào dị chủng chân khí. Đây là có tu sĩ gần người. Cố Tá vội vàng thu công pháp, đem Vương đạo trưởng trôi này hàng dự kiếm rút ra, ngưng thần đề phòng. Tay áo đong đưa âm thanh bên trong, hai cái bóng người từ đồi núi nhảy lên dưới, đống lửa chiếu rọi ở giữa, nhìn trang phục cho là Quát Thương phái tu sĩ. Hai tên tu sĩ tuổi tác so Cố Tá lớn, coi dưới vọt thân pháp, tu vi bên trên cũng mạnh hơn Cố Tá ra không ít, cũng không biết là luyện khí hậu kỳ, hoặc là đã vào trúc cơ. Ngươi là người nào? Rừng núi hoang vắng, vì sao ở đây? Chúng ta là Quát Thương phái. Cố Tá trả lời, vạn bối là hội kê quận Hoài Tiên quán Cố Tá, hôm nay lên núi mua sắm linh thạch, xuống núi muộn, bỏ lỡ túc đầu, liền ở đây ở giữa tạm nghỉ. Đối phương lập tức truy vấn, hôm nay trên núi bán ra bao nhiêu linh thạch? Đây là tại quận đáy, Cố Tá trả lời, 6.000 linh thạch. Ngươi có từng mua được? Cố Tá đem trong lòng bàn tay hàng dự kiếm nắm chặt, hỏi, hai vị ý gì? Một người trong đó nói, ngươi yên tâm, chúng ta Quát Thương phái người sẽ không ngấp nghé ngươi đổ vật. Nếu như ngươi không muốn nói cũng được, liền nói cho ta, hôm nay linh thạch giá trị bao nhiêu. Cố Tá nói, đều phê khác biệt, có 80, 90 sâu, có 120 sâu. Hai cái Quát Thương phái tu sĩ hơi gật đầu, đồng nhiên lại hỏi, đã là lên núi, có thể thấy được qua người này. Nói, đưa qua một bức tranh ảnh, vẽ đến rất là viết ngoáy đơn giản, nên là thành bản thảo so sánh vội vàng. Nhưng vẽ tranh người là cái cao thủ, mấy bút bên trong liền đem tướng mạo đặc điểm phát họa đi ra, cố tá nhìn một cái liền biết. Cố tá trong lòng lộn bột một lần, châm trước câu nói, nhắm mắt nói, trên núi gặp qua, tựa hồ là Lưu Huyền Cơ. Tàng kiếm sơn trang. Hai cái quát thương phái tu sĩ ánh mắt sáng lên, hỏi, người biết? Biết rõ hắn đi nơi nào sao? Cố tá lắc đầu, lúc lên núi quen biết, chỉ là biết được tên họ, quý phái an bài tiệc tối lúc liền không gặp được hắn, cũng không biết đi nơi nào. Hai cái quát thương phái tu sĩ một mặt thất vọng, dặn dò, nếu là có người này hành tung, lập tức báo cho chúng ta, đi sơn môn cũng có thể, đi phía trước trong trấn cũng được, không câu nệ là nơi nào, toàn bộ quát châu đều có ta quát thương phái người. Nếu tìm được người này, định cho hậu thưởng. Quả nhiên vẫn là xảy ra chuyện, cố tá thử hỏi, hai vị tiền bối, Lưu Huyền Cơ đã xảy ra chuyện gì? Đối phương nói, là ta quát thương phái sự tình, không tiện báo cho, nếu như ngươi tra được người này hành tung, một mực báo đến, tất không thiếu được chỗ tốt của ngươi. Vóc dáng hơi thấp cái kia lại nói, ngươi còn tại luyện khí sơ kỳ. Hoài Tiên Quán. Làm sao phát hiện chúng ta? Nhà ngươi môn tâm pháp này quả có chỗ độc đáo. Cố tá ôm quyền, tiền bối quá khen. Xung quanh quan sát một lát, hai cái quát thương phái tiền bối liền song song rời đi, lưu lại cố tá tại bên đống lửa tinh tế suy tư. Nhìn qua nhảy lên hỏa diễm, cố tá cảm thấy vẫn là mau rời khỏi tốt, mặc dù không biết quát thương phái tìm kiếm Lưu Huyền Cơ là bởi vì sao, nhưng hắn không muốn bị cuốn vào, nếu như là chuyện tốt, cùng hắn không có quan hệ gì, nếu là chuyện xấu, hắn và Lưu Huyền Cơ ở giữa từng có gút mắc, cuối cùng sẽ phiền toái một chút. Đem đống lửa dùng đất lấp đầy, vẩy nước tiểu dội tắt, cố tá trên lưng giỏ trúc tiếp tục tiến lên. Tối nay ánh trăng sáng trong, chiếu lên giữa đồi núi lờ mờ hình trắng, đi đi tiểu đêm đường tới coi như chân như ý, chỉ là luôn cảm thấy sau lưng tựa hồ có gió lạnh thổi qua, lại dường như có ánh mắt nhìn chằm chằm vào cổ của hắn. Hẳn là chính mình vừa làm việc trái với lương tâm duyên cớ. Cố tá nhớ tới trước kia Vương đạo trưởng nói qua, đi một mình đường ban đêm thời điểm, nếu như cảm giác có người sau lưng, tốt nhất đừng quay đầu, rất có thể kia là dã quỷ tại chiêu hồn, vừa quay đầu lại, ba hồn đã bị hấp thu đi một hồn, người liền phế. Gặp được loại tình huống này, một mực hướng phía trước nhanh đi chính là. Bởi vậy, cố tá bước chân càng nhanh hơn đứng lên. Một cái tăng nhanh bước chân, quả nhiên cũng cảm giác tốt hơn rất nhiều, lực chú ý đều tập trung ở dưới chân dã trên đường, vừa rồi cô kia làm cho người dùng mình hàn ý biến mất vô tung vô ảnh. Chương 41, xin lỗi Lưu Huynh. Đi đến sắc trời trắng bệnh thời khắc, phân rõ phương vị, tựa hồ đi ra sơn lĩnh, nơi xa đã có thể nhìn thấy một mảnh phong ốc san sát thị trấn, nơi đó chính là Chu Suối Trấn. Cố tá quay đầu, liên miên quát thương sơn đã bị lắc tại nơi xa, đỉnh núi dần dần vì sáng sớm dâng lên sương mù bao phủ, chim tiếng gáy bên trong, một mảnh trống trải chi ý. Dưới chân đạp vào quan đạo, đầu này quan đạo bắc tiếp thiên đài, qua Chu Suối, Mặc Nham Thản, lại hướng nam chính là Phồn Hoa Vĩnh Gia. Nghe nói Vĩnh Gia đông bắc là Nhạn Đãng Sơn, chính bắc lại có Nam Khê Giang, là cái du thưởng nơi đến tốt đẹp, cái này vốn là tại hắn lữ hành trong kế hoạch, cầm kiếm thiên ngai, đăng lâm danh sơn đại xuyên, cầu thăm tiên nhân ẩn sĩ. Cuộc sống như thế không nên quá tiêu xái. Quả nhiên là có tiền, mới có thơ cùng phương xa. Tại Chu Suối Trấn sơ lược sự tình nghỉ ngơi chỉnh đốn, tìm nhà nước trà cửa hàng nhấp một hớp nước nóng, nghỉ ngơi một canh giờ, mua chút lương khô, cố tá tiếp tục tiến lên, ngay tại rừng núi hoang vắng bên trong đi thẳng đến ban đêm. Nhóm lửa đống lửa, cố tá bình tĩnh nhìn chăm chú lên nhảy lên hỏa diễm, thật lâu. Hàng dự kiếm đang nằm tại trên gối, tay trái bất động thanh sắc ở giữa khẽ vướt mà qua, ngón cái vặn vỏ lò xo, pháp kiếm ra khỏi vỏ. Một đạo hàn quang lóe ra, cố tá thân ảnh đã ở hai trượng bên ngoài, kiếm quang bao phủ lại một gốc lớn cây long não. Cành lá nhào tốc hạ xuống, len ken một tiếng vang lên, cố tá từ trên cây cuốn xuống, liền lùi lại mấy bước mới đứng vững thân hình. Trên cây bay xuống một vị áo đen nữ tu, tư thái thướt tha, lại đơn bạc đến tựa như yếu đuối, nhưng cố tá tại vừa rồi một kiếm bên dưới dĩ nhiên đã thử ra, đối phương tu vi cao hơn chính mình quá nhiều, sợ không phải cái trúc cơ. Lại nhìn kỹ lại, mặc dù đến mũi chỗ được lụa mỏng xanh, nhưng này ánh mắt, rõ ràng chính là phía trước quát thương phái linh thạch bán ra sẽ lên lấy tiền nữ tu. Hoàn toàn không phải người ta đối thủ, đánh như thế nào. Cố tá thoải mái đem kiếm thu, ôm quyền, ha ha, hiểu lầm, nguyên lai là quát thương phái sư tỷ. Nữ tu hỏi, ngươi nhận ra ta? Cố tá thăm dò, hẳn là nhận ra. Vẫn là không nhận ra. Nữ tu trầm giọng nói, nhận ra chính là nhận ra, không nhận ra chính là không nhận ra. Cố tá nghĩ nghĩ, nói, hôm qua trong đại điện gặp qua. Xin hỏi sư tỷ họ gì? Nữ tu nói, đó chính là không nhận ra. Cố tá nói, ừm, xác thực không biết. Ngươi là nhà nào con cháu? Hội cây quận Hoài Tiên Quán, cố tá. Nữ tu đi đến cạnh đống lửa ngồi xuống, sau một lúc lâu, chợt hỏi, phi phiếu, chỗ nào đến? A, ngươi tấm kia phi phiếu.
Phi phiếu?
Có vấn đề?
Không có vấn đề, chính là hỏi một chút.
Cố Tá Thầm nghĩ hỏng, quả nhiên vẫn là phi phiếu vấn đề, loại chuyện này đương nhiên không thể tự mình chịu trách nhiệm, thế là lập tức bàn giao, là Tàng Kiếm Sơn Trang Lưu Huyền Cơ.
Lưu Huyền Cơ?
Người nào?
Cố Tá liền đem chính mình như thế nào lên núi, như thế nào gặp được Lưu Huyền Cơ, hai người như thế nào thương lượng, không chút do dự bán đứng Lưu Huyền Cơ sạch sẽ.
Hùng vốn sự tình chỉ hàm hồ nói, cuối cùng nói, phi phiếu nếu là có vấn đề, lại không liên quan gì đến ta, nhưng này hai cái ngân bính tuyệt đối không có vấn đề, hoan có đầu nợ có chủ, nghe Lưu Huyền Cơ nói, bọn hắn Tàng Kiếm Sơn Trang tại Vũ Châu Đông Dương.
Nữ tu nhíu mày, Vũ Châu Đông Dương Tàng Kiếm Sơn Trang.
Chưa nghe nói qua.
Cố Tá kêu hoan, hôm qua lúc lên núi, là quý phái phòng thủ sư huynh để cho ta cho hắn dẫn đường, sư tỷ nếu không tin, đều có thể đối chết.
Đống lửa bắt đầu yếu bớt. Nữ tu liền Cố Tá đánh tới tuổi chồng đi đến thêm hai cái nhánh cây, Cố Tá cũng không dám loạn động, hãy cùng đứng bên cạnh, đồng thời cũng ở quan sát cô gái này tu, suy nghĩ đối phương vừa rồi đỡ kiếm sử dụng pháp khí đến tuột cùng là cái gì, giấu ở trên người nơi nào.
Cách thật lâu, nữ tu huy động trong tay nhánh cây, chỉ bên cạnh, ngồi.
Cố Tá ngồi xuống, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, sư tỷ xưng hô như thế nào.
Nữ tu không có trả lời, trái lại đem Cố Tá lai lịch lại kỹ càng hỏi một lần. Sau khi hỏi xong mày nhíu lại đến càng sâu.
Ngươi và cái này Lưu Huyền Cơ, có hay không ước định gặp lại lần nữa?
Không có, trên yến tiệc chỉ thấy không đến bóng người, cũng không biết đi chỗ nào.
Tối hôm qua ta dưới chân núi lúc, các ngươi quát thương phái hai vị tiền bối tìm ta hỏi qua hắn.
Hắn đã xảy ra chuyện gì?
Nữ tu không có trả lời Cố Tá vấn đề, ngược lại để Cố Tá miêu tả hai vị kia quát thương phái tiền bối bộ dáng, sau đó hơi gật đầu, tiếp tục trầm mặc.
Cũng không biết trải qua bao lâu. Cố Tá đang suy nghĩ lúc nào vị này mới có thể rời đi lúc, nữ tu mở miệng, ngươi vừa rồi làm sao phát hiện ta.
Cố Tá chỉ có thể nói, ta sư môn tâm pháp am hiểu truy nhiếp, bị người khác theo dõi lúc, cũng mẫn cảm một chút.
Nữ tu hơi gật đầu, ngẹo đầu suy nghĩ một lát, lại nói, những ngày này,
ta theo ngươi đi.
Cố Tá ha to miệng, cái này,
ngài là tính toán đợi Lưu Huyền Cơ.
Ta cùng hắn thật không có càng nhiều liên quan.
Nữ tu nói, không có gì đáng kể chờ ai. Ngươi một mực lo đi đường của ngươi, vô luận đi chỗ nào đều được.
Cố Tá im lặng nói.
Ta muốn đi Nam Cương.
Có thể.
Cố Tá rất là khó xử. Sư tỷ, ta là Hoài Tiên Quán quán chủ.
Có ý tứ gì?
Chúng ta Hoài Tiên Quán là muốn mở cửa làm ăn à, ngươi như vậy theo ta, ta làm sao mở hàng?
Mong rằng sư tỷ thông cảm.
Việc buôn bán của ngươi ta làm, chỉ cần thuận lợi, một ngày một khối linh thạch.
Một ngày một khối linh thạch, cũng chính là một ngày nhất quán nhiều. Lớn như vậy chỗ tốt, thật là Cố Tá bình sinh ít thấy, vội vàng chứng thực, thật chứ?
Coi là thật.
Cần mấy ngày?
Ta cũng không biết.
Làm sao phán đoán có thuận lợi hay không?
Lúc nào cho?
Chỉ cần ta hảo hảo, chính là thuận lợi, chờ ta rời đi ngày ấy, cùng nhau trả cho ngươi.
Lưu Huyền Cơ sẽ tìm đến ta.
Đừng hỏi nhiều như vậy.
Cố Tá là thấy tận mắt nàng đại thủ bút lấy tiền, quát thương phái tín dự cũng đặt tại đó, không lo nàng không có linh thạch thanh toán. Còn có thể kết bạn chính tông quát thương phái đệ tử, vô luận từ góc độ nào nhìn, đều không có lý do cự tuyệt.
Xin lỗi Lưu Huynh, ta cũng không nghĩ, làm sao ngươi ta giao tình không sâu a?
Cố Tá lúc này nắm lấy cơ hội, thành giao.
Nhớ kỹ, không muốn cùng người bên ngoài nói mỏ thân phận của ta, từ giờ trở đi, ta là sư tỷ của ngươi, nhớ kỹ.
Kia, có thể hay không nói cho ta biết ngài họ gì?
Ta cuối cùng phải biết chính mình sư tỷ cái họ gì a?
Chính ngươi biên đi.
Nữ tu chỉ Cố Tá cái gùi bên trong mũ rộng vành, cho ta.
Cố Tá đem mũ rộng vành giao đi qua, nữ tu đội ở trên đầu thử một chút, hài lòng gật gật đầu.
Đối phương thành chính mình khách hàng lớn, Cố Tá lập tức bắt đầu cẩn thận hầu hạ, nghe thấy đối phương bụng nhẹ nhàng một tiếng thầm thì, Cố Tá liền vội vàng đem giỏ trúc bên trong lương khô cùng tối hôm trước tại Quát Thương Sơn Yến hội bên trong đóng gói vịt kho cho lấy ra, đều dùng nhánh cây xuyên, tại đống lửa càng thêm nóng về sau đưa tới, chính mình cũng xuyên một cái ăn liên tục.
Nữ tu bây giờ tạm thời thành Cố Tá tiện nghi sư tỷ, nhận lấy chậm rãi xé, một bên miệng nhỏ hướng trong miệng tiễn đưa vừa nghĩ tâm sự, cũng không biết đang suy nghĩ gì.
Tiện nghi sư tỷ sau khi ăn xong nói câu, nếu là phát giác khác thường,
có người tới gần, lập tức báo cho ta.
Yên tâm đi.
Cố Tá bắt đầu tính toán lên môn này sinh ý có thể là mấy ngày.
Lưu Huynh, ngươi có thể chậm một chút tới đi.
Chương 42, chia tay.
Đêm đó, tiện nghi sư tỷ nhảy lên một gốc cây long não. Tại nồng đậm cảnh lá bên trong biến mất thân hình, Cố Tá thì lấy ra linh thạch, tại bên đống lửa tiếp tục tu luyện.
Mùa đông này thẳng đến đầu xuân, bởi vì linh thạch khuyết thiếu, Cố Tá hạ xuống quá nhiều bài tập, dòng dã mấy tháng, tu vi không có chút nào tiến triển, một mực tại luyện khí sĩ sơ kỳ bồi hồi, bây giờ có linh thạch, tất nhiên là phải tăng gấp bội cố gắng. Trời sáng về sau, tiện nghi sư tỷ từ trên cây phiêu nhiên mà xuống, cố tá hỏi, đi phía trước trên trấn dùng điểm tâm. Ăn nóng hổi. Tiện nghi sư tỷ nghĩ nghĩ, gật đầu, được. Đuổi tới thị trấn lúc, trên trấn đường đi đã náo nhiệt lên, tìm sạch sẽ chút cửa hàng nhỏ, điểm chút canh nóng nóng bánh, chủ quán đem đồ vật đưa tới, tiện nghi sư tỷ mới ngồi vào cố tá đối mặt, chậm rãi ăn lên. Cố tá hiện tại đem tiện nghi sư tỷ làm khách hàng lớn đối đãi, tràn ngập chủ động phục vụ tinh thần, sư tỷ là tính toán đợi họ lưu. Ta cho rằng nên hướng nhiều người địa phương đi. Vừa rồi hỏi chủ quán, ra cửa hướng nam, qua hai đạo cầu hướng đông, chính là nơi nhóm chợ. Tiện nghi sư tỷ hơi gật đầu, thế là sau khi ăn xong, cố tá gọi chủ quán qua tới trả tiền, chủ quán cười nói, nhận huệ, tám văn. Nhìn một chút bàn ngồi đối diện sư tỷ, người ta không nhúc nhích, cũng không có bỏ tiền ý tứ, cố tá đành phải từ trong ngực lấy ra tám cái tiền đồng, đặt lên bàn. Tại thị trấn phồn hoa nhất trên chợ tới lui lui quấn tầm vài vòng, không thu hoạch được gì. Hắn đi dạo thời điểm, sư tỷ liền sau lưng hắn cách không xa, yên lặng theo. Đi đến buổi trưa, cố tá rời đi chợ, tại một đầu vắng vẻ hẻm nhỏ hỏi thăm, làm sao bây giờ? Lưu Huyền Cơ hẳn là không hướng cái phương hướng này đi. Sư tỷ trầm ngâm một lát, nói, đi Vĩnh Gia. Đuổi tới Vĩnh Gia lúc, đã là trạng vạng tối, cửa thành suýt nữa đóng lại, cố tá tìm kiếm khách sạn tìm nơi ngủ trọ, chữa vương lao điếm, sư tỷ lắc đầu, nói không sạch sẽ, lại tìm nhà sạch sẽ phúc như sạn, sư tỷ nhíu mày không vào, ngại khó coi, cuối cùng tại một nhà hoa lệ cửu long lâu trước dừng lại, đem thác thân mà qua cố tá lại gọi trở lại. Người đi mở một gian thượng phòng, mở cửa sổ ra, ta tự sẽ đi vào. Không đợi cố tá nói chuyện, chính mình tiếp tục hướng phía trước, đi đến góc rẽ biến mất. Cố tá vào cửa hàng sau hỏi, có thượng phòng sao? Bao nhiêu tiền? Chủ quán kia cười ha hả đem hắn dẫn tới cửa hàng, trả lời, ngài đến đúng lúc, liền thừa lại cuối cùng một gian, 150 văn. Cố tá hít vào một ngụm khí lạnh, kiên trì muốn xuống tới. Cửu Long lâu thượng phòng tại hai tầng, rộng rãi xa hoa, chia làm nội ngoại hai ở giữa, phòng ngoài tiếp khách, nội gian nghỉ ngơi, bài trí phi thường chú trọng. Cố tá hạ quyết tâm để tiện nghi sư tỷ trả tiền, dứt khoát muốn bàn 200 văn bàn tiệc, 8 món ăn 2 canh. Đến đường phố nội gian xong cửa sổ trống lên đến, thò người ra nhìn một chút, phía dưới chính là sẽ xương cánh mương, đối mặt thì là Đông Sơn Thư Viện. Các loại chủ quán bên ngoài ở giữa bố trí xong bàn tiệc, tiện nghi sư tỷ đã ngồi ở nội gian bên giường. Ăn xong sư tỷ liền trở lại nội gian, đem bình phong kéo ra, thổi tắt ánh nến, đem cố tá cách tại phòng ngoài. Cố tá cùng bên tường đưa ra cái không đất. Theo thường lệ ngã nằm tu luyện, luyện đã lâu, cảm giác nội gian khác thường, đẩy ra bình phòng, người đã đi phòng khoảng không, cửa sổ y nguyên đóng lại, chỉ có song cửa sổ chưa từng ứng phó bên trên. Ngày thứ nhì trước khi trời sáng, tiện nghi sư tỷ lại trở về trong phòng, hướng cố tá nói, bọn hắn còn tại tìm Lưu Huyền Cơ. Bọn hắn? Ai? Chúng ta quát thương phái người. Nói là có người ở hướng Vũ Châu đi trên quan đạo gặp qua Lưu Huyền Cơ, nhưng bọn hắn đuổi tới Vũ Châu Đông Dương lúc, Tảng Kiếm Sơn chàng không có một ai. Cố tá có chút giật mình, không có bất kỳ ai. Cái này Lưu Huyền Cơ. Quả nhiên không phải người tốt. Ai? Sư tỷ mới vừa nói bọn hắn. Ngài không phải quát thương phái sao? Thiện nghi sư tỷ nói, ta đương nhiên là quát thương phái. Có ý tứ gì? Ngài và quát thương phái những người kia không phải một đường. Ngài tìm Lưu Huyền Cơ mục đích, cùng bọn hắn không giống. Đừng hỏi nhiều như vậy. Ngươi suy nghĩ lại một chút, Lưu Huyền Cơ cấp cho ngươi cái gì ám chỉ sao? Hắn sẽ đi chỗ nào? Cố tá cẩn thận nhớ lại, rốt cục vẫn là lắc đầu, không có. Ta cùng hắn cũng chỉ là gặp mặt một lần, nơi nào sẽ nói thật với ta. Sư tỷ thở dài, nói, hôm nay ngươi tại trong thành nhiều dạo chơi đi. Còn đi dạo? Ngươi đi dạo chính là? Vẫn là chợ, náo nhiệt chút cửa hàng, trà lâu a. Đúng, còn có sòng bạc. Giống như Lưu Huyền Cơ loại người này, rất có thể sẽ đi đánh bạc. Sư tỷ, có vấn đề giống như ngươi thương lượng. Chuyện gì? Ngài để cho ta đi những địa phương này, đều dùng tiền, rất nhiều tiền, thế nhưng là ta không có tiền. Sư tỷ nhíu mày, ngươi không có tiền. Cố tá nói, xác thực tình hình kinh tế căng thẳng, bao quát căn này thượng phòng, ở một ngày liền được 150 văn, tối hôm qua ăn bữa kia, 200 văn, số tiền này trước phải làm phiền sư tỷ trả tiền, nếu không chúng ta hôm nay liền được bị đuổi ra khỏi cửa. Sư tỷ lông mày cau lại, ta xuống núi so sánh gấp, không có rảnh mang tiền. Lấy ra một khối linh thạch giao cho cố tá, linh thạch cho ngươi, ngươi đi trả tiền. Cố tá lòng tràn đầy vui vẻ tiếp nhận, đang muốn nói lời cảm tạ, đống nhiên ngón trỏ tại bên miệng dựng lên, sư tỷ lập tức hiểu ý, thân hình khẽ động, vào nội gian. Cố tá vừa ngồi xuống pha ly trà, cửa phòng đột nhiên bị phá tan, tiến đến hai cái cổ tròn áo xanh nha môn công nhân, một cái tại cố tá đứng bên người, con mắt quay tròn liếc nhìn gian phòng, một cái khác thì xông thẳng nội gian. Các ngươi là ai? Sao tự tiện xông vào ta phòng? Cố tá đột nhiên biến sắc. Xâm nhập nội gian người quan sát một phen, đi ra hướng ra phía ngoài đầu người cao lắc đầu, người cao lấy ra khối lệnh bài hướng cố tá đưa ra, pháp ti phá án, có chuyện hỏi ngươi. Đây là khối vĩnh gia quận pháp ti cung phụng lệnh bài, giống nhau có thể ngồi vào trong quận pháp ti cung phụng người, hầu như đều là trúc cơ tu sĩ. Như cố tá như vậy còn tại sơ kỳ luyện khí sĩ, tại người ta trong mắt bất quá là đầu cá mặn, đảm nhiệm bóp đảm nhiệm xoa. Hai vị pháp ti cung phụng cha hỏi cơ bản vẫn là kia một bộ, hỏi trước lai lịch, kiểm tra thực hư dạo chơi văn thư, hỏi lại có nhìn thấy hay không khả nghi người. Liên quan tới khả nghi người, hai vị cung phụng mục tiêu cũng tương đương minh xác. Lúc này lấy ra Lưu Huyền Cơ chân dung để cố tá phân biệt. Đồng thời, bọn hắn còn miêu tả một cái nữ tu hình dáng tướng mạo cùng đặc điểm, tỉ như dung mạo đẹp đẽ, tư thái gầy gò, cái đầu ước chừng đến cố tá trong thai, tu vi tại trúc cơ cảnh vân vân, để cố tá nhớ lại có hay không thấy qua người này. Cố tá chăm chú nghe, cẩn thận nhớ lại, cuối cùng báo cho không có ấn tượng, hai vị cung phụng cũng không có lại nói thêm gì nữa, cứ thế mà đi. Tiện nghi sư tỷ vừa rồi trốn ở nóc phòng. Giờ phút này lại từ trong cửa sổ trở mình nhảy vào, cố tá liền nói ngay, nếu không chúng ta vẫn là bỏ qua tất cả nói, làm ăn này ta không tiếp. Sư tỷ nhìn chằm chằm cố tá nói, một ngày một khối linh thạch sinh ý, ngươi không tiếp. Cố tá thở dài, ngay cả pháp ti đều tại tra tìm sư tỷ tung tích của ngươi, chuyện này ở đâu là ta có thể trộn lẫn hồ. Sư tỷ nói, ngươi yên tâm, hai vị này cung phụng là ta quát thương phái sư huynh, chịu vĩnh gia quận pháp ti lễ vật mà thôi, bọn hắn mượn thân phận tìm ta. Không phải là pháp ti pha án. Cố tá nói, các ngươi rốt cuộc là đang làm gì a? Không thể nói cho ta sao? Ngươi thật muốn biết? Được rồi, ta không muốn biết. Ngài đi ngài dương quan đạo, ta đi ta cầu độc mục, có thể hay không? Thù lao ngươi không cần. Nghĩ muốn, nhưng ta sợ có mạng kiếm không có mạng xài, ta chỉ muốn thật tốt tu hành, không nghĩ gây phiền toái. Có thể. Ngài tha cho ta đi. Cái gì? Có thể. Có thể. Đây là cho ngươi. Hai ngày thù lao. Nói, sư tỷ bắn ra hai khối linh thạch, cố tá nhận vào tay, sững sờ một lát, chần chờ nói, kia. Ta đi. Sư tỷ gật đầu, đi a. Sinh ý chỉ làm hai ngày, cố tá cũng rất đau lòng, nhìn xem trong tay hai khối linh thạch, thở dài nói, ta đi trả tiền. Chương 43, lại xa một chút. Thu thập xong hành trang, cố tá lại liếc mắt nhìn ngồi ở bên giường sư tỷ, ôm quyền cáo tử. Đạp đạp xuống lầu, tại cửa hàng kết toán tiền thuê nhà. Tổng cộng 350 văn, thoang cái đem hắn tiền lẻ móc sạch hơn phân nửa. Điếm tiểu nhị không người đưa đến cửa ra vào lúc, hắn cũng không có cam lòng khen thưởng, cho tới sau lưng bị xem thường. Vĩnh gia là cái động tiêu tiền, cố tá không có ý định ở chỗ này tiếp tục chờ đợi, ra khỏi thành hướng nam, đi gần nửa canh giờ, cố tá dừng bước lại quay người nhìn lại, sau lưng bên ngoài hơn 10 trượng, sư tỷ mang theo mũ rộng vành xa xa treo. Hắn dừng lại, sư tỷ cũng ngừng lại, hai người ngay tại bờ ruộng bên cạnh lẫn nhau nhìn xem. Cố tá quay người tiếp tục đi, sư tỷ cũng theo tiếp tục tiến lên, từ đầu tới cuối duy trì lấy 50-60 trượng khoảng cách. Đi đến trạng vạng tối, một con sông lớn vắt ngang ở trước, nước sông chảy xiết quá gấp, đây cũng là vĩnh gia có tên Âu Giang. Cố tá đứng ở bờ sông, hướng về bờ bên kia một con thuyền nhỏ vẫy tay, kia người cầm lái huy động thuyền mái chèo hưởng ứng, chậm rãi vạch lên thuyền nhỏ tới đón người, sư tỷ đi đến bên bờ, cùng cố tá cùng tồn tại chờ. Cố tá muốn nói một câu ngài có thể không theo ta à? Nhưng vẫn là nhịn xuống không có nói, loại lời này nói ra bình thường sẽ bị đánh mặt. Treo liền treo a, hắn truy cầu là phủi sạch quan hệ, từ pháp lý bên trên dừng chân. Ừm, cố tá từ đầu đến cuối cho rằng, một điểm này rất trọng yếu. Người cầm lái chống đỡ thuyền nhỏ đi tới bên bờ, nói, một người ba văn. Hai người lên thuyền, người cầm lái mái chèo, đem bọn hắn đưa đến bờ bên kia. Cố tá giao ba văn, sư tỷ thì lấy ra một khối linh thạch muốn chống đỡ thuyền tư nhân, cố tá đau lòng không thôi. Lúc này đưa tay ngăn lại, khối linh thạch này ta mua, trước giao tiền đặt cọc ba văn. Sư tỷ đem linh thạch cho cố tá, cầm cái này ba văn giao thuyền tư nhân. Dưới thuyền, cố tá đem linh thạch trả lại cho nàng, không mua, trả hàng. Dừng một chút, lại nói, ngài có khả năng ta lại xa một chút sao? Sư tỷ mỉm cười, không có miễn cưỡng, cùng cố tá khoảng cách kéo đến bên ngoài trăm trượng, một trước một sau chậm rãi đi tới. Mặt trời lặn xuống phía tây, đỏ rực mặt trời rơi vào cố tá phía trước bên phải. Đem bờ ruộng ở giữa nông phu đâm buộc người rơm kéo ra thật dài cái bóng, cố tá nhìn qua dưới chân, cái bóng của mình cũng càng ngày càng dài, càng lúc càng mờ nhạt. sau lưng nơi xa sư tỷ cũng hóa thành một cái chấm đen nhỏ, cơ hồ liền muốn chìm vào đêm màn bên trong. Đột nhiên một tiếng huýt từ sau lưng nơi xa vang lên, Cố Tá dậm chân nhìn lại, hai thân ảnh từ trước đến nay trên đường cấp tốc đuổi theo, sau lưng ngoài trăm trượng sư tỷ thì dưới bờ ruộng, hướng về phía đông bắc chạy đi, đuổi theo hai người cũng theo sẹt ngang qua đi, chính là hôm nay đến Cửu Long lâu bên trong tìm kiếm hai vị vĩnh gia pháp ti cung phụng. Trong nháy mắt, ba người liền chui vào phía đông bắc đồi núi bên trong, chỉ còn lại có Cố Tá một người đứng lặng tại chỗ. Còn tốt hôm nay cùng vị này Quát Thương phái sư tỷ mỗi người đi một ngả, nếu không chính mình chẳng phải là cũng muốn gia nhập chạy trốn hàng ngũ. Nghĩ tới đây, Cố Tá may mắn, quay người tiếp tục chính mình lữ trình, vừa đi, một bên quay đầu hướng về ba người tan biến đồi núi chỗ thỉnh thoảng nhìn quanh. Lại đi một lát, Cố Tá thở dài một tiếng, rút chân dưới bờ ruộng, đuổi tới. Đuổi vào đồi núi, trước mắt cây rừng dày đặc, đã như đêm tối, không phân biệt đường đi, Cố Tá tự có giữ nhà bản sự, tại ba người vào rừng chỗ rôi ngón chạm đất, pháp lực khuyết tán ra hơn một trượng, ba đạo khác biệt chân khí phản hồi về khí hải, thế là Cố Tá theo phương hướng truy nhiếp xuống dưới. Cẩn thận từng ly từng tí theo. Vượt qua hai tòa gò núi về sau, Cố Tá dừng bước lại, lặng yên không một tiếng động bên trên một cây đại thụ, ngưng thần nín thở, nghe nơi xa lờ mờ truyền đến nói nhỏ, tìm tới sao? Không có, ta bên này không nhìn thấy. Nàng chúng ngươi phi thạch, hẳn là chạy không xa, lại đi vừa rồi ngã xuống chỗ trà một chút. Chu sư huynh, ta là không phải ra tay quá ác chút. Không sao, trưởng môn nói, thà rằng hạ tử thủ, quyết không thể để thẩm sư muội chạy. Ai? Trường môn cái này tâm địa cũng quả nhiên cứng xuống được, cháu gái ruột a. Là thẩm sư muội tâm địa cứng rắn, trưởng môn cũng vô pháp. Quả nhiên cùng vĩnh gia quận pháp ti không quan hệ, chính là thuộc Quát Thương phái bên trong ân oán, nhưng Cố Tá tinh thần đầy đủ lại căng đến càng chặt. Bị cuốn vào công môn cố nhiên muốn ăn đau khổ lớn, nhưng sẽ không tùy tiện chí tử, mà tông môn nội bộ thù riêng liền không giống, có khả năng vô vô tay đàm tiếu mà qua, cũng có khả năng trong chớp mắt chôn xương sườn núi hoang. Cố Tá có tự mình hiểu lấy. Biết mình hoàn toàn không phải người ta hai vị trúc cơ đối thủ, nếu không phải sư môn đặc biệt truy nhiếp công pháp và kèm theo ẩn nấp hiệu dụng, tại người ta trước mặt ngay cả giấu đều giấu không được, vì vậy không dám hành động thiếu suy nghĩ, tâm pháp lưu chuyển, co vào hết thể tràn ra ngoài pháp lực, thu ức đến cực hạn, thậm chí ngay cả tầm mắt của mình cùng thính lực đều mơ hồ. Tại Cố Tá cảm giác bên trong, hai vị vĩnh gia quận pháp ti cùng phụng hướng phía tây bắc dần dần tìm kiếm rời đi, cùng phía chính bắc 7-8 trượng bên ngoài một đạo yếu đuối chân khí thác thân mà qua. Lại chờ giây lát, xác nhận an toàn, Cố Tá cẩn thận từng ly từng tí hướng về đạo kia chân khí tìm tòi đi qua. Nơi này là chỗ cao hai trượng núi nhỏ sườn núi, trên sườn núi không có vật gì, dưới vách đồng dạng không người, Cố Tá lần nữa thi pháp cảm giác, nhảy lên đối mặt đại thụ, quay đầu nhìn một cái, chỉ thấy cách phần đỉnh hơn một trượng chỗ trên vách đá dựng đứng có đầu khe hở, trong cái khe lờ mờ có đạo bóng đen. Sắc trời đã tối, nếu không phải Cố Tá sớm đã biết trước phương vị, coi như nhìn thấy chỗ này khe hở cũng rất khó phát giác bóng đen này. Cố Tá lấy ra dây câu, buộc dễ chặt cây, ném qua sau hướng về kéo một phát, đạo hắc ảnh kia giật giật, từ trong khe hở lăn lông lốc xuống đến. Hắn nhảy xuống, ống tay áo lăng không quấn lấy bóng đen, tại nàng xuống đất trước chặn ngang ôm lấy. Ôm lấy sau lại nhìn khuôn mặt, dưới chóp mũi vẫn như cũ bảo bọc lụa mỏng xanh, mi tâm nhíu chặt, hai con lông mi thật dài mấp máy hai mắt, xác nhận là thẩm sư tỷ bản nhân không thể nghi ngờ. Cố Tá ôm ngang thẩm sư tỷ, hướng về hai vị trúc cơ cung phụng rời đi phương hướng ngược chạy trốn. Trốn đến đồi núi biên giới lúc, hắn không dám hạ đến bờ ruộng bên trong, dọc theo gò núi biên giới, lấy cây rừng làm yểm hộ hướng tây chạy vội. Ôn hương nhuyễn ngọc, nhưng Cố Tá không có phần tâm tư này, mệt mỏi liền dựa vào dưới tảng cây điều tức một lát, pháp lực khôi phục một chút liền tiếp lấy trốn, trốn suốt cả đêm, trời sáng choang lúc, đoán chừng nên đi ra ngoài 20-30 dặm đường núi, thực sự mệt đến không cách nào kiên trì, lúc này mới tìm được một chỗ tiểu sơn ao thở. Bắt đầu xem thẩm sư tỷ tình huống. Vô vô thẩm sư tỷ khuôn mặt không có phản ứng. Cố Tá đưa nàng trên mặt lụa mỏng xanh một thanh kéo xuống, cặp kia biết nói chuyện con mắt bây giờ đóng chặt lại. Thăm dò hơi thở, hô hấp rất nhỏ, đưa tay bắt mạch, mạch tượng cực kỳ suy yếu. Cố Tá đưa tay vòng lấy thẩm sư tỷ vòng eo, trong lòng phanh đã một lần, thật mềm. Đem thẩm sư tỷ xoay chuyển đi qua, sau lưng chỗ áo đen bên trên rõ ràng có khối đem phá chưa phá vết tích. Theo lý thuyết phi thạch khác biệt phi kiếm, đả thương người bình thường là cách y phục, có thể đem nơi này lụa liệu làm hỏng, trong đó kình đạo có thể nói là cực kỳ cổ quái. Cố Tá không phải chuyên môn y sĩ, nhưng đi theo Vương đạo trưởng bên người nửa năm, hoặc nhiều hoặc ít hiểu một chút dược tính, đối bộ phận thảo dược công hiệu cùng thương bệnh biện pháp trị liệu cũng coi như minh bạch, biết rõ loại thương thế này cần trong ngoài điều trị, bên ngoài thì thoa lấy thảo dược, bên trong thì thư sống kinh lạc. Đem cái gùi bên trong ống trúc lấy ra, cậy mở thẩm sư tỉ hầm răng, rót chút nước trong, thẩm sư tỷ trong hôn mê nuốt xuống, còn sặc một ngụm, liên tục ho khan. Cố tá tại bên cạnh tìm kiếm thật lâu, tìm tới hai vị ước chừng đúng bệnh thảo dược, nhét vào trong miệng nhai nát, dùng lá cây thịnh, lại chạy trở về. Lấy ra tùy thân mang theo sừng châu đao nhỏ, đem thẩm sư tỷ trên lưng tơ lụa đẩy ra lớn cỡ bàn tay một khối, trước mắt lộ ra tuyết trắng thân eo, cùng với trẻ con năm đấm to bằng ứ ban. Cái này ứ ban vinh quang tột đỉnh, hắn hình dáng đáng sợ, nhìn đến cô tá toàn thân giật mình, cái gì kiểu diệm ý nghĩ đều không. Chương 44, mau chó. Đem đựng đầy thuốc mặt lá cây đắp lên ứ thương chỗ, lấy ra dây câu từ hồng trước một mực trói đến sau thắt lưng, quấn tầm vài vòng. Ngoại dược thoát tốt, cô tá bắt lấy thẩm sư tỉ tay phải, đem chính mình điểm này không nhiều pháp lực theo huyệt lao cung đưa vào, thẳng đến nổn ngang khí hải, trợ nàng một lần nữa điều hòa trải vớt. Hơn một canh giờ về sau, thẩm sư tỉ bỗng nhiên ho khan, hai mắt chậm rãi mở ra, dãy rủa lấy muốn đứng dậy. Cô tá cẩn thận đưa nàng để nằm ngang, nàng kinh ngạc nhìn một hồi cô tá, suy yếu vô lực hỏi, bọn họ đâu? Bọn hắn không tìm được ngươi, ta liền tranh thủ thời gian đem người kiếm về. Đây là nơi nào? Ta cũng không biết. Nhưng hẳn là tạm thời an toàn, cách này bên cạnh mấy chục dặm. Ta tổn thương tại trên eo. Ta giúp ngươi bó thuốc. Thẩm sư tỷ nghe vậy giật mình, đưa tay đi sờ y phục của mình, phát hiện quần áo hảo xinh xinh mặc, nhưng sau thắt lưng vết thương lại cảm giác có chút phát nhiệt, tay lại đưa đến sau lưng chỗ, xem như sờ minh bạch, cũng không biết nói cái gì cho phải, nhìn về phía cô tá, hy vọng cô tá cho cái giải thích. Nhưng cô tá không có gì tốt giải thích, chỉ là nói, giang hồ nhi nữ. Cái gì, đều là người trong tu hành. Tính mạng quan trọng, đừng câu nệ tiểu tiết. Có thể tự mình điều trị sao? Thẩm sư tỉ cắn một lát răng, cuối cùng gật đầu, ta muốn đứng lên. Cố tá đưa nàng đỡ dậy, thẩm sư tỉ chịu đựng đau đớn ngồi xếp bằng, bắt đầu tự mình tu luyện. Có thể tự mình tu luyện, trên cơ bản liền không có cái gì nguy hiểm, còn lại chỉ là khôi phục nhanh chậm mà thôi. Đến lúc nửa đêm, cố tá đang tại nắm chặt thu nạp linh thạch, thẩm sư tỉ mở mắt nói, chúng ta tiếp tục đi đường. Cố tá hỏi, có thể đi sao? Thẩm sư tỷ nói, không sai biệt lắm. Tay vịn vách đá đứng dậy, lông mày cau lại. Cố tá nói, không nên miễn cưỡng, nếu không trên đường chịu không nổi. Đi. Vẫn là một ngày một khối linh thạch. Ngươi. Đương nhiên. Cố tá gọt nhánh cây sung làm mộc trượng, thẩm sư tỷ chống mộc trượng cùng sau lưng hắn, hai người thừa dịp ánh trăng tiếp tục đi đường. Quát thương phái là thiên hạ đại tông, người đông thế mạnh, liền xem như ra giang đông, cũng không tin được, đương nhiên là nắm chặt hết thể thời cơ đi về phía nam đi. Đi được càng xa càng tốt. Trong núi gập ghềnh đi không biết mấy dặm, ba một thanh âm vang lên chỗ, thẩm sư tỷ chống một trượng đứt gãy, lập tức té ngã. Cố tá quay đầu nhìn lên, thẩm sư tỷ đã ngất đi, lấy tay đụng vào cái chán, rõ ràng khởi sướng sốt cao. Đây chính là thương thế chưa tốt, cưỡng ép đi đường hậu quả xấu. Tiến lên bắt lấy thẩm sư tỷ hai tay, đem giỏ trúc vác tại trên người nàng, đưa nàng toàn bộ thân thể cong lên đến tiếp tục tiến lên, phía sau là ôn hương đầy vai, tựa hồ có chút kiểu diễm cảm giác. Hít một hơi thật sâu, cố tá lẩm bẩm một câu, muốn hay không như vậy máu cho a. Tại trong hoang sơn giã linh dạ hành, là một kiện rất thống khổ sự tình, nếu không phải cố tá người mang tu hành, ngay cả đường đều thấy không rõ, càng không nói đến dây leo khô nhánh cây ngăn tại phía trước, thỉnh thoảng muốn dùng kiếm gô đào chém ra thông đạo. Hôm nay sắc trời sáng đến đặc biệt muộn, ngày từ đầu đến cuối không có thăng lên đến, các loại tí tách mưa xuân rơi xuống dưới, hắn mới nhìn rõ chung quanh. Không biết lúc nào, chạy tới một đạo bên vách núi, bên trái là sườn núi, phía bên phải hơn một trượng bên ngoài chính là hơn 10 trượng thâm cốc, cũng may bên vách núi có đại lượng cây cối che chắn, bằng không hắn có lẽ đêm qua liền ngã xuống sườn núi. Mưa nhỏ không lớn, đắp lên vuông là cây che chắn, rơi xuống không có bao nhiêu, nhưng cô tá con cái thụ thường phát sốt bệnh nhân, cũng chỉ có thể tìm địa phương tránh mưa. Tìm chỗ hơi hướng lên nghiêng vách núi, chém hai gốc cây nhỏ đánh vào trong đất bùn bị cọc, ở phía trên đồng dạng lấy cây nhỏ dựng lên lương trụ. Sẽ tìm lá cây to bẻ bao trùm trên đó, một cái giản dị nơi ẩn núp liền dựng đứng lên. Có thể ở trong vòng nửa canh giờ hoàn thành căn này nhà lều, cố tá trong lòng bàn tay kiếm gô đào lập xuống đại công. Đây là vương đạo trưởng lưu lại hàng dự kiếm, cùng phổ thông binh khí khác biệt, là chân chính chính pháp kiếm. Cố tá khí hải bên trong siêu linh chân khí có thể không trở ngại chút nào quán chú đi vào, làm cả thân kiếm cùng với mũi kiếm đều tràn ngập linh khí, điều khiển như cánh tay mà chém sắt như chém bùn. Tương lai trúc cơ thành công, có thể ngự vật về sau, liền có thể đem hàng dược kiếm hóa thành phi kiếm, chỉ đâu đánh đó. Muốn hay không đi kiếm tiền con đường này đâu. Cố tá một bên làm việc, một bên đắc ý ước mơ lấy. Thẩm sư tỷ toàn thân ướt sũng, dáng người rõ ràng rành mạch, nhưng cố tá không có rảnh thưởng thức. Tại nhà lều kiếp trước cái đống lửa, sương mù dần dần bay lên, cả tòa giản dị một lều đều bao phủ tại khói xanh bên trong. chính hắn cũng chui nhà lều tránh mưa, hun nướng một lát, quần áo trên người cũng làm, cố tá nhanh lên dập lửa, lại nướng xuống dưới, hắn và thẩm sư tỷ liền muốn quen. Cố tá đeo lên mũ rộng vành, ra nhà lều, tìm tới hai vị thanh hỏa giã thuốc, băm cho thẩm sư tỷ thay thuốc, còn lại, chỉ thuận theo ý trời. Bất quá tại hắn nghĩ đến, thẩm sư tỷ đường đường trúc cơ tu sĩ, chỉ muốn hảo hảo tu chỉnh vài ngày như vậy, điểm ấy thương bệnh không coi vào đâu. Mưa rơi lớn dần, cố tá đi ra lại làm có chút lớn lá cây đắp lên đỉnh lều bên trên, sau đó ngồi ở nhà lều bên trong nhìn xem tí tách giọt mưa xuyên thành dây. Trừ giọt mưa âm thanh hòa phong thổi lá cây sột sột soạt soạt âm thanh, mảnh này trong núi hoang phá lệ yên tĩnh, tĩnh mịch đến làm cho người có chút hoảng hốt. Trạng vạng tối thời điểm, thẩm sư tỷ cuối cùng tỉnh lại, uống chút nước, hết sốt không ít, một lần nữa ngồi xếp bằng tu hành điều tức. Một đêm trôi qua, mưa vẫn chưa dừng, thẩm sư tỷ không còn tu luyện, ôm đầu gối mà ngồi, cái cằm rơi vào trên gối, nhìn qua ngoài phòng giọt mưa ngẩn người. Cố tá cũng ở ngẩn người, ở lại một hồi, tự giác hẳn là tìm một chút lời nói đánh vỡ trước mắt ngột ngạt, thế là hỏi, đầu còn bỏng sao? Thật nhiều. Thẩm sư tỷ nhẹ giọng trả lời. Vết thương đau không? Làm dịu rất nhiều. Một đống có tác dụng hay không nói cho hết lời, cố tá chần chờ một lát, nói, nghe nói ngươi là quát thương phái trưởng môn cháu gái ruột. Thẩm sư tỷ liếc hắn một cái, ngươi nghe ai nói? Kia hai cái pháp ti cung phụng, đồng môn của ngươi, truy giết ngươi thời điểm, ta theo ở phía sau nghe lén hai câu. Ngươi là gan rất lớn, dám theo ở phía sau nghe lén, còn có thể sống được thật tốt, không dễ dàng. Ngươi sư môn truyền thừa đích sắc không sai. Hoài Tiên Quán. Ta trước kia tại sao không có nghe nói qua? Cái này. Trước kia gọi Hàng Dược Quán. Chưa từng nghe qua. Tốt ta, đây không phải trọng điểm là, sư tỷ đến tột cùng làm sao? Quý phái trưởng môn ngay cả tổ tôn chi tình đều không để ý. Nhắc tới tổ tôn chi tình, thẩm sư tỷ sâu xa nói, tổ tôn chi tình. Hắn có ba cái cháu gái, bốn cái cháu trai, thiếu một cái lại tính là gì? Không thể nói như thế, tổ tôn ở giữa, có cái gì không thể hóa giải. Nếu là ba năm trước còn dễ nói, nhưng bây giờ, tóm lại lần này xuống núi, ta là tuyệt không trở về. Ba năm trước làm sao? Ta thái sư thúc tổ một mực tại Ký Châu, ba năm trước đông nhiên mất liên hệ, từ đó về sau, ta tổ phụ liền biến, táo bạo dễ giận, bất cận nhân tình. Đây cũng là bình thường, lão nhân ra nha, nhiều thông cảm, đừng vặn lấy đến. Được rồi, nhìn ngươi cũng nghe không lọt, vậy ngươi đến tột cùng muốn đi chỗ nào? Đối với vấn đề này, thẩm sư tỷ không có trả lời, trầm mặc một lát, chợt hỏi, chúng ta bên trong hai vị kia sư huynh, có hay không nhìn thấy ngươi? Không có, bọn hắn không biết ta theo ở phía sau. Ta đây thương thế so nghĩ còn nghiêm trọng hơn một chút, ngươi giúp ta xuống núi mua hai vị thuốc, sau khi xuống núi hướng nam đi, hẳn là Liêu Phô Trấn. Thuốc gì? Úc Kim Tử, Khương Hoàng Ly, nhỏ chút tiệm thuốc có lẽ không có, nhưng tiệm thuốc lớn cần phải có. Nói, thẩm sư tỷ ném ra ngoài hai khối linh thạch, cầm cái này hai khối linh thạch đi đổi, tiệm thuốc lớn bình thường đều thu linh thạch định giá. Cố tá tiếp nhận linh thạch, lại gặp thẩm sư tỷ từ trên vòng tay một vệt, lấy ra trương màu hồng làm tiên. Cố tá hâm mộ nhìn xem vòng tay, hỏi, pháp khí chứa đủ. Thẩm sư tỷ hơi gật đầu, đem làm tiên giao cho cố tá, trấn trên có nhà thanh lâu, tên Nhuận Ngọc Phường, đem hai câu này giao cho các nàng, trưng cầu phần sau khuyết. Làm tiên bên trên là hai câu thơ, Minh Ly Hương hồi thủ, hồn mộng nhiễu cao lâu. Thẩm sư tỷ, đây là muốn liên lạc ai? Thẩm sư tỷ không có trả lời, cách nửa ngày, nói khẽ, hy vọng có thể liên lạc được a. Cố tá đem mũ rộng vành đội ở trên đầu, đội mưa xuống núi. Chương 45, vì lý tưởng. Dưới núi trong trấn nhỏ lớn nhất tiệm thuốc là Liêu Ký, Úc Kim Tử cùng Khương Hoàng Ly cái này hai vị hiếm có thuốc, trong cửa hàng vừa vặn có, chỉ là giá cả rất đắt. Cố tá dùng một khối linh thạch chống đỡ thuốc giá, lại đem một cái khác khối linh thạch đổi thành một sâu tiền, nắm chặt thời gian chạy tới Nhuận Ngọc Phường. Nhà này thanh lâu tú bà mười phần chuyên nghiệp, đối với cái này loại nhã sự không quá cảm thấy hứng thú, cố tá bị khinh bỉ đến không có chút nào tính tình. Đành phải nhịn đau móc vừa rồi tiệm thuốc đổi một sâu tiền, này mới khiến tú bà miễn cưỡng đáp ứng. Làm xong sau đó, cố tá mang chút thực phẩm chín, đội mưa một lần nữa lên núi. Nhà lều bên trong, thẩm sư tỷ thon dài mười ngón biến ảo thay nhau, đem cố tá mang về hai vị thảo dược nhanh chóng xử lý xong, ấn tỷ lệ chia mười phần, đưa vào trong vòng tay chữ vật lấy ra tiểu đan lô bên trong. Đan lô dưới đáy đệm lên sáu khối linh thạch, bị lò cơ khiếu dẫn phát, bùng cháy bốc lên, đem trong lò thiêu đến đỏ bừng. Mười phần dược liệu tại lò bên trong xoay chuyển xê dịch, chậm rãi hòa tan, dần dần thành hình. Đây là cố tá lần đầu kiến thức tu sĩ luyện đan, ưa cao sau khi, ở bên nhìn đến cũng là trong lòng hòa lạnh hòa lạnh. Lấy linh thạch làm lửa, như thế hào hoa xa xỉ thủ pháp luyện đan, thật là khiến người chấn động lại im lặng. Như thế một ngày sau đó, 6 khối linh thạch đốt hết, trong lò luyện đan lơ lửng 3 mai hiện ra hồng quang viên thuốc. 10 phần tài liệu, đến 3 mai viên thuốc, thẩm sư tỷ một mặt mừng rỡ, tuy là mang bệnh, tựa hồ luyện đan phương pháp càng thấy tăng thêm. Sư tỷ đây là luyện linh đan gì? Thẩm sư tỷ ngỡ cổ ăn vào một mai, nhắm mắt điều tức một lát, lại đem còn thừa 2 mai lấy tại trong lòng bàn tay quay tròn đảo quanh, sau đó thu nhập vòng tay chữ vật, hướng cô tá nói, nào dám xưng linh đan. Bất quá là đan dược mà thôi, linh đan cũng không có dễ dàng như vậy luyện chế. Cũng không phải phổ thông đan dược a. Lấy luyện đan phương pháp luyện chế đan dược, công hiệu không sai biệt lắm có linh đan 2 thành, chủ yếu vẫn là đúng bệnh cùng ta thương thế kia tỉnh. Vốn định nôn dầm dĩ 2 câu cố tá cho nàng bôi dược thảo, vẫn là phúc hậu không đề cập. Gặp cố tá hiếu kỳ, thẩm sư tỉ hỏi, ngươi sư môn không có truyền xuống luyện đan phương pháp. Cố tá thở dài, tiên nhiệm quán chủ tiến về Nam Cương, nghe nói giữ nhiều lành ít, rất nhiều phương pháp tu hành đều không có, bây giờ hoài tiên quán, chỉ có ta tự nhà một người nỗ lực chèo trống. Thế là đem vương đạo trưởng sự tình giản lược nói một lần, lần này kinh lịch hắn nói qua không biết bao nhiêu lần, toàn bộ cố sự mặc dù đơn giản, lại tràn ngập một cỗ nhàn nhạt thương cảm, có thể nhất đỏ sức người đồng tình, nhất là hắn chợ bên trong bán cá đoạn kia, cố tá cũng tràn đầy phấn khởi giảng thuật một phen, còn đem ngưu giác tiêm đao lấy ra, ngay ngắn chỉnh tề truyền thụ thẩm sư tỷ như thế nào mổ cá, thẩm sư tỷ lúc ấy liền nghe đến trong lòng một trận chua xót. Hơi hơi trầm ngâm, nàng lấy ra một phần rượu tố đăng kinh, để cố tá sao chép. Cái này tương đương với truyền thụ luyện đan phương pháp, vừa có đáng thương cố tá chi tình, cũng có báo đáp cố tá chi ân ý tứ. Người đáng thương cố tá cũng không già mồm, vội vàng từ cái gửi bên trong lấy ra trang giấy bút mực, ở này nhà lều bên trong sao chép đứng lên. Thẩm sư tỷ ngồi ở bên cạnh, cố tá sao chép một câu, nàng liền giải thích một câu, cố tá ngay tiếp theo đưa nàng giải thích nguyên câu cũng ghi xuống. Hơi mỏng một bản rượu tố đăng kinh, sao chép ra thật dày một phần phúc bản, so trước kia dày gấp 3 không ngừng. Cố tá cái gửi bên trong mang theo trang giấy hao hết về sau, thẩm sư tỉ lại từ trong vòng tay chữ vật lấy một chút đi ra, mới thỏa mãn sao chép cần thiết. Bản này rượu tố đan kinh là quát thương phái luyện đan bí pháp, chỉ có một loại thủ pháp, một bộ quá trình, nhưng lại có thể luyện chế hôm nay thiên hạ 7-8 phần đã biết linh đan, có thể nói là đại đạo đơn giản nhất tốt nhất thuyết minh, quả nhiên là cao minh dị thường, không phụ thiên hạ 12 đại tông tên. Các gia tông môn đều có trong ngoài phân chia, bất luận ở đâu một nhà tông môn, luyện đan thuật, luyện khí thuật, linh thực thuật vân vân, đều là trong nội môn bí mật bất truyền. Có thể học được như thế bí truyền, thật sự là không tầm thường cơ duyên, có thể nói có như vậy một bản rượu tố đăng kinh, có thẩm sư tỷ chú giải, Hoài Tiên quán bây giờ liền có một môn công pháp, tứ môn đạo thuật, siêu linh quyết cùng truy nhất thuật, chỉ đạo thuật, đan phủ cùng với luyện đan thuật, mà cố tá lần này mạo hiểm cứu cử chỉ, hoàn toàn đăng giá, không phải chỉ là linh thạch có thể đánh giá. Thẩm sư tỷ chờ hắn sao chép hoàn tất, trịnh trọng căn dặn, trước tu công pháp, lại tập đan thuật, thứ tự không muốn sai. Đây là ta quát thương bí yếu, không thể tùy tiện tiết ra ngoài. Cố tá cũng trịnh trọng đáp ứng, đa tạ sư tỷ, cố tá nhớ kỹ. Đem chấn trên mua được ăn uống lấy ra, để thẩm sư tỷ ăn non nê, cố tá lại giảng thuật chính mình đi nhuận ngọc phường trải qua, hỏi, ta cùng phường bên trong tú bà hẹn xong, từ nay trở đi lại đi, nếu là có người liên ra câu thơ dưới nửa khuyết, phải làm gì? Cái gì câu mới là chính xác? Không có gì là chính xác câu. Nếu như chúng ta số phận đầy đủ lời nói, sẽ có người tới tìm ngươi. Nếu như không có người đến tìm ta đâu? Sẽ có. Cố tá nghĩ nghĩ, hỏi, nếu có người tới tìm ta, sẽ là người nào? Thẩm sư tỉ ra một lát thần, quên trả lời cố tá vấn đề. Tiếp tục 2 ngày mưa xuân rốt cục cũng ngừng lại, giữa rừng núi, trong bụi cây dâng lên từng đoàn sương mù, đám sương này thăng lên giữa không trung, tụ hợp làm một từng cái giống như sinh mệnh đai lưng ngọc, tại giữa sườn núi. Trên đỉnh núi bơi qua bơi lại, linh động cực điểm. Thẩm sư tỉ mắt nhìn tất cả những thứ này, không biết nhớ ra cái gì đó, suy nghĩ xuất thần, thật lâu chợt hỏi, cố tá, ngươi biết rõ ta là làm sao tìm tới ngươi sao? Cố tá trả lời, Lưu Huyền Cơ cho ta tấm kia phi phiếu. Thẩm sư tỉ lẩm bẩm nói, thông đạt tiền trang, 99 sâu. Cố tá gật đầu, quả là thế, là cùng ai ám hiệu liên lạc. Thẩm sư tỉ chậm rãi nói, 3 năm, dòng dã 3 năm, ta bị tổ phụ giam cầm tại núi 3 năm. Chân không bước ra khỏi nhà, ngay tại một gian dài 1 trượng 5, rộng 9 thước trong phòng vượt qua. Đi dọc là 13 bước nữa, đi ngang là 8 bước, trừ ta quát thương khai phái tô tổ tượng thần, không có cái gì. Trong 3 năm, ta liền ở nơi này gian phòng ốc đi vào trong đến đi đến. Nói đến đây, hít một hơi thật sâu, bình phục một lát tâm tình, nói, thẳng đến tháng trước, tổ phụ mới đưa ta phóng xuất, nhưng vẫn như cũ bắt buộc không được xuống núi nửa bước. Lần này nếu là không trốn thoát được, về núi sau có lẽ khó thoát khỏi cái chết. Cố tá nháy mắt không biết nên nói cái gì cho phải, an ủi, tổng không đến mức, dù sao cũng là cháu gái ruột. Thẩm sư tỷ buồn bã nói, nếu như hắn thật nhớ kỹ tổ tôn chi tình, làm sao lại đóng ta 3 năm? Ta hai vị kia sư huynh làm sao dám hạ này ngoan thủ? Cố tá im lặng thật lâu, chuyển đổi chủ đề, đến tột cùng tại sao a? Cái này, tổ tôn ở giữa, có thể có bao lớn thủ? Thẩm sư tỷ nói, hắn muốn bắt ta thông gia Xích Thành phái, ta thể sống chết không theo, cứ như vậy. Xích Thành phái cùng Quát Thương phái đồng liệt thiên hạ 12 chính tông, gần 100 năm thanh thế còn tại trên đó, cố tá nghe xong liền minh bạch, đây là nhà giàu ân oán. Cố tá càng xem thẩm sư tỷ càng thấy được tốt, thẩm sư tỷ ưu điểm một đồng lớn, tỷ như tướng mạo thượng giai, hai con mắt ngập nước biết nói chuyện, tư thái cũng thoải mái dễ chịu tiện tay, tốt á những này quá nông cạn, nói chút có nội hàm. Thẩm sư tỷ tu vi rất cao, cao hơn chính mình không biết bao nhiêu, nhân phẩm cũng không sai, nói tặng công pháp liền tặng công pháp, mấu chốt còn linh thạch sung túc, trong vòng tay chữ vật không biết giấu bao nhiêu. Đến mức tuổi tác, mặc dù không tiện lắm hỏi thăm, nhưng xem ra có lẽ chỉ so với chính mình cùng lắm 3 tuổi, tục ngữ nói nữ hơn 3, ôm gạch vàng, cái này không rất tốt sao. Người trong tu hành phổ biến trường thọ, 20-30 tuổi nữ tu, chính là phương hoa. Nhưng loại này nhà giàu ân oán, không phải cố tá có thể trộn rộn, chính mình một người nho nhỏ hoài tiên quán dòng độc đinh, hoàn toàn không cách nào tiếp nhận Quát Thương phái lửa giận, có lẽ còn muốn tăng thêm Xích Thành phái cắn trả. Đáng tiếc. Vì hoài tiên quán, vì tông môn truyền thừa, vì rộng lớn tu hành lý tưởng, cố tá chỉ có thể nhịn đau nhức dứt bỏ chút tình cảm này, nghĩ tới đây, đột nhiên lại có một tia bi tráng chi ý. Hoán hận dẫm chân đứng dậy, cố tá cơ lấy mũ rộng vành gắn vào trên đầu, cũng không quay đầu lại hướng dưới núi đi đến. Thẩm sư tỉ tại sau lưng truy vấn, ngươi đi đâu vậy? Cố tá trong lòng chua chua, ta đi Nhuận Ngọc Phường tìm tú bà. Chương 46, ta muốn các loại là hắn. Mê ly hương hồi thủ, hồn mộng nhiễu cao lâu. Tố thủ khinh ngọc tràn, vi giải tương tư sầu. Nhuận Ngọc Phường bên trong, tiểu nương tay vung 5 giây cùng, cạn ngâm khẽ hát. Đàn mục trước án, ăn uống linh đỉnh, áo xanh tu sĩ hợp phách nằm rót. Rượu đến lúc này, cười hỏi đối mặt giai nhân, A Kiều lại phải cái nào nhã sĩ thủ câu. A Kiều vui cười, thường lang chỉ nói cái này vài câu có được hay không. Tốt lại như thế nào? Không tốt lại như thế nào? Mẫu thân phân phó, cái nào ở giữa tỷ muội ứng hòa thật tốt, liền thưởng treo đầu bài hoa lụa 1 tháng, trương lang cho ra nghị kế, nô gia cảm kích vô cùng. Ồ, nhà ngươi bảo mẹ cũng mở thi hội. Có cái sứ khác nghèo túng công tử, cầm đầu 2 câu đến phường bên trong trưng cầu xuống nửa khuyết. Mẫu thân cảm thấy thú vị, liền ứng, cũng coi như liếu phô một cọc nhã sự. Trương lang mau mau giúp đỡ nô gia. Người đương thời thiện thơ, ứng hòa 2 câu không là vấn đề, áo xanh tu sĩ đang châm trước từ ngữ, chợt nghe dưới lầu lại là khúc thanh vang lên, đồng dạng hát đầu này 2 câu, chỉ dưới nửa khuyết khác biệt, thoáng một cái, ngã đem hắn suy nghĩ xáo trộn. Đang thảnh thơi, có cái gã sai vặt vội vàng lên lầu, đưa tới một phong bao thư, áo xanh tu sĩ mở ra nhìn xong, lắc đầu, A Kiều đừng nội. Ta còn có việc muốn làm, bên trên đèn lúc lại đến tìm ngươi. Tiểu nương quệt mồm hỏi, ngươi thật trở lại. Áo xanh tu sĩ nâng mặt của nàng, thật sâu khẽ ngửi, quả nhiên là mê ly hương quay đầu, ta nhất định quay đầu. Cười đùa một phen, A Kiều đông nhiên chỉ lầu dưới, thường lang, chính là dưới lầu vị này nghèo túng công tử trinh thơ. Áo xanh tu sĩ tùy ý từ lan can chỗ thăm dò nhìn thoáng qua, thấy là cái bề ngoài bình thường, mang theo mũ rộng vành, trên người y phục cũng phát cũ, còn có mấy chỗ tổn hại địa phương. Quả nhiên là cái nghèo túng người, đang cùng bảo mẹ nói gì đó. Quá nửa là vì nổi danh, có thể nghĩ ra biện pháp này, cũng là động tâm tư. Áo xanh tu sĩ tên là Thường Vô Tích, thân là Quát Thương phái đệ tử, từ cũng có hắn giao du vòng tròn, các loại song xuôi việc gấp trở lại, lại cộng ẩm 2 chén, đàm hơn mấy câu, như người này đáng giá kết bạn, liền giúp đỡ một chút sức lực, bằng không mà nói, coi như nhìn chuyện tiếu lâm chính là. Vội vang xuống lầu, ra Nhuận Ngọc Phường, thẳng đến trên trấn tiệm thuốc. Tiện đường đi trước 2 nhà cửa hàng nhỏ tử, đều không có thu hoạch, sau đó bàn giao một phen, tiếp lấy tiểu đi tới lớn nhất Liễu Ký tiệm thuốc. Thường Vô Tích họ Thường, bản danh lại không phải Vô Tích, hắn ẩn thân độn thuật tại Quát Thương phái bên trong là có tiếng, hành tẩu Vô Tích, dần già, người trong tu hành đều gọi hắn một tiếng Thường Vô Tích, chính hắn cũng liền dứt khoát lấy tên này. 2 năm này, Quát Thương phái phụ trách xung quanh 3 trấn sự vụ người liên lạc chính là hắn, trấn trên phàm là có chút diện mạo, đều biết. Tiệm thuốc Liêu trưởng quý thấy liền cung cung kính kính gọi một tiếng, Vô Tích tiên sư. Thường Vô Tích dựa vào quầy hàng, một bên suy nghĩ dưới nửa khuyết câu thơ, một bên hỏi, lão Liễu, nhà ngươi cửa hàng gần đây có thể thu qua Úc Kim Tử cùng Khương Hoàng Ly. Liêu trưởng quỹ trả lời, vài ngày trước vừa mới tiến một chút, Vô Tích tiên sư muốn dùng sao? Ta đây liền cho ngài bốc thuốc. Thường Vô Tích khoát tay, không phải ta muốn. Chính là qua tới hỏi một tiếng, nhưng có người mua qua cái này hai vị dược tài. 5 ngày, vẫn là 6 ngày trước có người mua qua.
Vậy được, ngươi muốn ghi nhớ, nếu có người đến mua thuốc, nhất định nhớ kỹ hình dáng tướng mạo, nghe ngóng tốt ở tại nơi nào, sau đó nhanh chóng báo ta, ta đây 2 ngày đều tại Nhuận Ngọc Phường.
Dứt lời, Thường Vô Tích tiếp tục suy nghĩ câu thơ, xoay người rời đi tiệm thuốc. Mới đi ra ngoài không bao xa, đồng nhiên bừng tỉnh, một trận gió giống như lách mình trở lại tủ trước, lao liễu, ngươi mới vừa nói cái gì?
Có người mua qua cái này 2 vị thuốc.
Đúng vậy.
Đem dược đơn lấy tới ta xem qua.
Liêu trưởng quỹ đi lật một lát, lôi kéo Trương Nhăn Nhăn nhún nhún dược đơn qua tới, bị Thường Vô Tích đoạt lấy, ánh mắt đảo qua về sau, một trưởng vỗ tại cửa hàng, trừ lại cái nhàn nhạt trưởng ấn.
Hắn lại không hề hay biết, truy vấn mua thuốc người hình dáng tướng mạo đặc thù cùng đi hướng, suy tư một lát, vội vàng chạy về Nhuận Ngọc Phường.
Trinh Thơ nghèo túng công tử cũng đã đi, Tú bà cười hỏi, Vô Tích tiên sư cũng có câu hay.
Trước cho nô ra phẩm thưởng được chứ?
Thường Vô Tích cười hắc hắc từ chối, chỉ nói muốn làm mặt hướng Trinh Thơ người thỉnh giáo. Tú bà ghé vào Thường Vô Tích trước người, cơ hồ nửa người đè lên, thần thần bí bí nói, nô gia cũng không biết vị công tử kia ngụ tại phòng nào, nhưng nhìn, ước chừng cũng là tiên sư, thần long thấy đầu mà không thấy đuôi.
Thường Vô Tích lấy ra một khối ngân bính, theo Tú bà trước ngực ránh sâu nhét vào, lại kẹt tại một nửa chỗ, rốt cuộc nhét vào không lọt, vô vô ngân bính hướng xuống cứng rắn chen, nói, Thường mộ thật là muốn làm quen một phen. Còn xin bảo mẹ tạo thuận lợi.
Tú bà tiếu dung sán lạ, nói thật, vị công tử kia ở tại nơi nào, ta cũng không biết, nhưng mỗi ngày tất trở lại, Vô Tích tiên sư ở ta nơi này phường bên trong chờ một chút liền tốt.
Liêu phu không có mấy nhà khách sạn, Thường Vô Tích dạo qua một vòng liền biết được, hắn nghĩ tìm người cũng không ở trong đó, đành phải kiên nhẫn chờ, đồng thời cũng viết thư cho Vĩnh gia 2 vị sư đệ, thông báo cho bọn hắn có manh mối, chỉ là không dám xác định, mời bọn họ nhanh đến Liêu phu điều tra nghe ngóng.
Thường Vô Tích viết thư thời điểm, cố tá đang cùng thẩm sư tỷ thương lượng, lần này đi Nhuận Ngọc Phường, Tú bà kia thái độ đại biến, đống nhiên nhiệt tâm đứng lên, trả lại ta hơn 10 thủ, có khách viết, cũng có các cô nương viết, kia bảo mẹ nói, cái này nhã sự tại Liêu Phô trấn gây nên không nhỏ tiếng vọng, nói là nếu như đợi thêm mấy ngày, có lẽ còn có xa khách nhân sẽ đến, bởi vì phường bên trong đã mở thiếp bố cáo, dâng ra thơ làm tốt nhất cô nương, có thể cầm đầu bài, nhưng cô nương này đều đang nghĩ biện pháp lôi kéo ân khách.
Ta liền cảm thấy, động tĩnh có phải hay không có chút quá lớn.
Thẩm sư tỷ nói, ngươi tại lo lắng bị ta quát thương phái người đi tìm tới.
Chẳng lẽ sư tỷ ngươi không lo lắng?
Ta đương nhiên lo lắng, nhưng bây giờ ta nghĩ cược một lần, nhìn xem ai trước đi tìm tới, là ta đồng môn, hay là ta muốn chờ người.
Làm như vậy, phong hiểm rất lớn a.
Ta nguyện ý tiếp nhận lớn như vậy phong hiểm.
Ngươi cứ như vậy xác định, người ngươi phải chờ có biện pháp từ quát thương phái trong tay đem người cứu ra ngoài.
Chiếu ta xem. Ổn thỏa nhất biện pháp chính là hai ta tiếp tục gần nấp tung tích, ta nhớ được sư tỷ trước ngươi đã từng nói, ta đi nơi nào ngươi liền đi nơi đó, chúng ta bỏ chạy Nam Cương, quý phái thế lực, tổng không đến mức có thể ở Nam Cương một tay che trời.
Thẩm sư tỷ ngắt lời nói, ta muốn chờ người.
Là hắn.
Cố tá kinh ngạc cùng hắn đối mặt thật lâu, cười cười nói, minh bạch.
Thẩm sư tỷ trầm mặc một lát, nói, nếu như ngươi lo lắng, ngươi liền đi trước đi.
Ta không sao.
Ta nghĩ tiễn ngươi một cái vật.
Nói, từ vòng tay bên trong lấy ra cái đan lô, chính là nàng mấy ngày trước đây luyện đan sử dụng.
Thẩm sư tỷ đem đan lô nhét vào trên tay hắn, cố tá vô ý thức nhận lấy, thấy phía trên điêu khắc lấy 2 cái phong cách cổ xưa chữ triện, ngưng chân.
Đan lô thuộc về pháp khí, mà lại là pháp khí bên trong khó khăn nhất luyện chế, cơ bản nhất, bình thường nhất, giá trị đều tại trăm sâu.
Thẩm sư tỷ đưa qua đến đan lô không chỉ muốn quát thương phái nổi danh ngưng chân động làm tên, dưới đáy còn có hơn 10 con dấu, cái gì cửu dương. Chân lô, vạn tân vân vân, trong lúc nhất thời cũng xem không toàn bộ.
Như vậy một tòa đan lô, lại nên giá trị bao nhiêu?
Một ngày một khối linh thạch lương đồng, ở tòa này đan lô trước mặt, đã không có chút ý nghĩa nào.
Quá quý giá.
Cố tá giật mình.
Nói còn chưa dứt lời, một mai ban chỉ bị thẩm sư tỷ tự tay bọc tại hắn trên ngón cái, nhanh nhận lấy đi.
Mang theo nó, ra cửa thuận tiện.
Pháp khí chứa đủ.
Cố tá nhịn không được chân khí thăm dò vào. Một cái tủ quần áo lớn nhỏ không gian hiện ra tại trong đầu.
Lại là kiện tha thiết ước mơ bảo bối.
Giá trị trăm sâu.
Ta vừa vặn có cái nhiều, cũng không có cái gì cần dùng đến địa phương.
Quá quý giá.
Cố tá không biết nói cái gì cho phải, lầm bầm lặp lại.
Quý giá đến đâu, có ta mệnh quý giá.
Ta.
Không thể báo đáp, chỉ có thể tiễn ngươi một điểm ngoại vật, nhìn ngươi không muốn ghét bỏ.
Gặp cố tá còn đứng ở tại chỗ, khe khẽ đẩy hắn một thanh, nếu như ngươi muốn đi, liền đi đi thôi.
Cố tá không động, thật lâu, nói. Lại nhiều cùng ngươi hai ngày.
Thẩm sư tỷ lắc đầu, lại gật đầu một cái, hốc mắt từng đỏ, đống nhiên chỉ vào bên cạnh một chỗ đơn sơ nhà lều, nhỏ giọng nói, ngươi xuống núi thời điểm, ta dành thời gian cho ngươi dựng cái nghỉ trọ địa phương, hai ngày này ngươi đã vào ở đi thôi, đừng như lấy trước kia giống như ngủ ngoài trời.
Cố tá nhìn qua chẳng biết lúc nào xuất hiện nhà lều gạt ra Tiêu Dung, sư tỷ động tác vẫn rất lưu loát. Ngây người một lát, chậm rãi nói, ta đi liếu phô nhìn lại một chút có tin tức hay không.
Quay người xuống núi.
Thẩm sư tỷ nhìn qua hắn xuống núi bóng lưng, cắn môi căn dặn, phải cẩn thận.
Cố tá hướng sau lưng khoát tay áo, biết rõ.
Sư tỷ chính mình cũng muốn lưu ý.
Chương 47, nghe con mới đẻ rất đầu sát.
Cố tá toàn thân kéo căng, theo mình những ngày này dẫm ra đến đường núi, từng bước một hướng dưới núi đi đến, từng bước chân, đi được vững vô cùng, nhưng siêu linh quyết ở trong kinh mạch điên cuồng vận chuyển, toàn bộ thể xác tinh thần ý thức đều tập trung tại trong khí hải, chờ đợi lấy lúc nào cũng có thể xuất hiện nguy hiểm.
Tiến vào trong rừng rậm lúc, cùng một gốc cây già chỗ rừng một chút, gậy nhánh cây làm quả trượng, thử một chút, còn rất hợp tay.
Vụ trộm, truy nhiếp chi thuật đã trong lúc lơ đãng triển khai, siêu linh chân khí từ rễ cây dưới khuyết tán ra, không có tại trên đất phát hiện dị thường, lại tại trên chạc cây dò xét đến một tia khí tức.
Tiếp tục hướng phía trước, hái viên quả dại, đi một chút xa, lại thuận tay hái bó hoa, thưởng thức một lát, tiện tay ném, lại hái mặt khác một đóa hoa dại.
Sau đó nhặt một cục đá, hướng về phía trên tổ chim đánh qua, đáng tiếc không có đánh trúng.
Cùng ngày bình thường đường xuống núi kính cũng là không có khác biệt lớn, chỉ bất quá ham chơi, trên đường hơi chút quấn mấy lần đường mà thôi.
Như vậy thảnh thơi xuống núi, đến thị trấn lúc, đã vào đêm, cố tá tìm cái nông gia, cho 10 đồng tiền, năn nỉ tá túc một đêm, đêm đó ngay tại nông gia trong phòng tủi qua đêm.
Đợi đến lúc nửa đêm, cố tá bỗng nhiên đứng dậy, lặng yên ra kho tủi, tại trong bóng tối trở về.
Đường lên núi hắn đi qua nhiều lần, liền xem như trong đêm, cũng thuộc như cháo.
Những ngày qua, cố tá cả đêm thu nạp linh thạch, tu vi bổ ích rất nhiều, truy nhiếp chi thuật cũng tăng lên đặc biệt nhanh, mặc dù truy nhiếp phạm vi cũng không có rõ rệt gia tăng, nhưng đối với linh lực, chân khí cùng vật sống khí tức mẫn cảm trên diện rộng lên cao.
Đen kịt một màu bên trong, hắn đem truy nhiếp chi thuật thi triển đến cực hạn, ở trên núi đánh một vòng, chậm rãi tiếp cận một mảnh tiểu sơn ao.
Đây là thế núi một chỗ rẽ, cũng là tiếp tục lên núi đều phải trải qua con đường.
Chỗ này không lớn, bởi vì địa hình gây nên, chung quanh không có đại thụ, tầm mắt phi thường tốt, từ nơi này có thể xem đến bốn phía rất nhiều nơi, bởi vậy, những ngày này, cố tá mỗi một lần lên núi cũng sẽ ở nơi này nghỉ ngơi quan sát một lát, phòng ngừa đằng sau đuổi theo người đến.
Vây quanh chỗ này khe núi chuyển hai cái vòng, truy nhiếp chi thuật dò xét mấy lần, cuối cùng xác nhận, ban ngày lúc xuống núi tìm kiếm kết quả không sai, hết thảy bốn đạo lưu lại khí tức, đều đã từng hội tụ ở đây.
Nhưng hắn muốn tìm những người này, lại cũng không ở chỗ này, cũng không biết mấy ngày nay nương thân ở nơi nào.
Chậm rãi đi vào khe núi, truy nhiếp chi thuật một vòng khuyết tán ra, giờ phút này mặc dù một vùng tăm tối, nhưng ở cố tá trong khí hải, lại cảm giác mười phần nhạy cảm, dần dần phát họa ra một bức tranh cuốn.
Bên tay trái đại thụ dưới gốc, chôn lấy một mặt tam giác tiểu kỳ, bên phải vách núi dưới mặt đá, cắm vào mặt thứ hai tam giác tiểu kỳ, đông bắc phương vị trong đất bùn, là mặt thứ ba, hướng tây bắc vị bụi cây phía dưới, cất giấu mặt thứ tư, một lần cuối tại hắn dưới chân.
Chính là ban ngày phát hiện năm đạo linh động khí tức, hẳn là hai ngày nay mới bị người bày lên, sớm nhất sẽ không vượt qua hôm trước buổi trưa, bởi vì lúc kia, mình ở nơi này thi triển qua một lần truy nhiếp chi thuật, dùng để kiểm tra thực hư trên đường phải chăng an toàn.
Năm mặt tiểu kỳ cắm vào đều rất sâu, xuống đất khoảng một tấc, phía trên bao trùm bùn đất, điền cũng rất rắn chắc.
Nếu như không có truy nhiếp chi thuật, cố tá hoàn toàn nhìn không ra dưới mặt đất có gì đó quái lạ, cũng cảm giác không đến. Nhưng giờ phút này pháp thuật toàn lực thi triển, cái này năm mặt tiểu kỳ như là năm ngọn đèn sáng đồng dạng, tại hắn trong khí hải lấp lánh, ẩn chứa cực kỳ dồi dào linh lực.
Coi như lấy cố tá điểm này đáng thương kiến thức, cũng đại khái phỏng đoán đến, nơi này bị người bố trí một tòa pháp trận, cái này năm mặt tiểu kỳ, chính là trận bàn.
Đến tận đây, cố tá cuối cùng chứng thực, thẩm sư tỷ muốn chờ người đã đến.
Lại đem thẩm sư tỷ ban ngày nói lời một lần nữa nhớ lại một phen, đại khái cũng minh bạch không ít thứ.
Thì ra là thế.
Cố tá đặt mông ngồi dưới đất, lúc này thật có chút tâm tắc.
Hai ngày nay chính mình bởi vậy mà qua, nhất cử nhất động, đều tại người ta dưới sự khống chế, mình cùng nguy hiểm mỗi lần sát bên người lại không chút nào tự biết.
Ngày mai xuống núi, hành tung của mình hẳn là sẽ bại lộ a.
Đợi đến chính mình bất chi bất giác đem Quát Thương phái người dẫn vào pháp trận bên trong thời điểm, có phải hay không pháp trận liền muốn khởi động?
Mình ở không biết rõ tình hình dưới tình huống, có thể hay không từ pháp trận trong trốn ra được.
Cảm tạ thẩm sư tỷ. Bất luận nàng vô tình hay là cố ý,
luôn là gây nên chính mình cảnh giác, nhưng cô tá vẫn cảm nhận được nồng đậm biệt khuất. Chẳng cần biết ngươi là ai, tất nhiên đến, liền không thể thẳng thắn gặp nhau sao? Thật nếu để cho ta đi dụ địch, chỉ cần bàn xong xuôi, ta liền nhất định sẽ cự tuyệt sao? Làm gì như thế đâu? Vạn nhất mình bị quát thương phái sau khi nắm được đứng vững nghiêm hình bức cung đâu? Không có đem người mang theo núi đến, các ngươi không phải sống uổng phí. Các ngươi liền không muốn nghĩ khả năng này có ở đây không? Cố tá không biết thẩm sư tỷ muốn chờ người là người nào, nhưng tất nhiên thẩm sư tỷ ban ngày khuyên chính mình rời đi, đã nói lên người này đối với mình không phải rất thân thiện. Hoặc là, khả năng rất lớn sẽ còn gây bất lợi cho chính mình. Đau lòng. Chưa từng gặp mặt vị bằng hữu này, ta đã cứu ngươi ý chung nhân mệnh a. Có thể nào như thế đối với ta? Cố tá rất thương tâm, dùng cái gì giải ưu? Chỉ có nhổ cờ. Bây giờ còn là một cái tử trận, chưa phát động. Cô ta hướng dưới chân lần đầu tiên mở cờ bắt đầu rút lên. Cái gọi là ngẽ con không sợ cọp, thay cái phương thức hình dung chính là vô chi lại đầu sát, hắn thế mà cứ như vậy bắt đầu đào đất, nhổ cờ. Đào đất đúng là không có sự tình, các loại đào ra hô tới gặp đến tiểu kỳ thời điểm, hắn càng là hiện ra chính mình một hướng trước không sợ dũng khí, trực tiếp đưa tay nhổ cờ. Nhổ hai lần không có nhổ động, tiểu kỳ bắt đầu nổi lên điểm điểm bạch quang, cô ta khí hải cảm giác bên trong, cái khác lá cờ nhỏ bốn mặt tựa hồ cũng bắt đầu dị động. Cô ta có chút sốt ruột, sợ không phải xúc động cái gì cơ quan. Cái này có thể được nhanh lên nghĩ biện pháp. Lao tử dùng chân khí nổ. Dùng chân khí nổ. Chân khí nổ. Lao thiên gia nhìn xem người nào đó tìm đường chết. Cô ta đem chân khí rót vào tiểu kỳ bên trong, tiểu kỳ kịch liệt rung động. Cô ta vừa thấy không tốt, vội vàng tăng lớn đưa vào, chân khí cuốn vào tiểu kỳ, du tẩu một vòng, trên lá cờ bạch quang thế mà ảm đạm đi, dần dần lắng lại. Cô ta đi lên kéo một cái. Thế mà như là nhổ củ cải đồng dạng, thuận thuận lợi lợi thu nhập lòng bàn tay. Lao thiên gia trợn mắt ngoác mồm. Như thế thao tác, năm mặt tiểu kỳ toàn bộ lọt vào cố tá trong nhẫn. Mơ hồ không biết mình ở quỷ môn quan bên trên trượt cái ngoặc mà cố tá nhẹ nhàng thở ra, dự định tại chỗ chạy trốn. Nhưng đột nhiên một cái ý niệm phun lên trong tim, hắn rất muốn nhìn một chút đằng sau kết cục, rất muốn gặp vừa thấy vị này chưa từng gặp mặt bằng hữu. Đương nhiên, có lẽ càng muốn chứng thực, là mình có muốn hay không nhiều. Vô cùng muốn. Thế là hắn lại bắt đầu lấp hố, khôi phục hình dáng cũ. Nhuận Ngọc phường bên trong, Bảo Nương tiếp nhận Thưởng Vô Tích một trương giấy thơ, cười nói, mấy ngày nay, phường bên trong đến không ít tân khách, đều là hướng về phía vị công tử kia thơ làm mà đến, ngài nói ta nếu chỉ độc để ngài đi gặp vị công tử kia, người khác không nỡ mắng ta. Thưởng Vô Tích lại lấy ra cái ngân bính, hướng Tú bà ngực nhét, Tú bà ưỡn ngực tiếp được, lúc này mới lộ ra, vị công tử kia để cho người mang lời nói đến, ai thơ làm thượng giai. Liền mời ai đi gặp nhau. Theo ta thấy, ngài cái này câu thơ cho là tốt nhất. Địa phương nào? Phía sau núi, từ lao hoa khẩu đi lên, có khỏa lớn cái cổ siêu vẹo cây. Thường Vô Tích đông nhiên trở mặt, ngón tay đè vào Tú bà trên ngực, đầu ngón tay nhẹ nhàng nhất chuyển, trên mặt sương lạnh, tin tức này, chúng ta quát thương phái không hy vọng lại có người khác biết, hiểu sao? Tú bà lập tức toàn thân tê dại, run rẩy nói, hiểu. Hiểu. Cố tá cơi tại cái cổ siêu vẹo cây cao cao chạc cây bên trên, ở trên cao nhìn xuống lai lịch, chờ không sai biệt lắm một chén trà thời gian, lờ mờ nhìn thấy mấy đầu thân ảnh, tại loang lổ lá cây khe hở bên trong thoáng một cái đã qua. Cuối cùng đến sao? Chương 48, một đạo kiếm quang. Mấy đầu thân ảnh dọc theo đường núi hướng lên, từ thân thủ nhanh nhẹn có thể phân biệt, quả nhiên đều là tu sĩ. Lại sau một lúc lâu, cách gần đó chút, cố tá hút miệng khí lạnh. Hết thảy bốn người. Trong đó hai cái cố tá vừa vặn nhận ra, chính là Vĩnh Gia Pháp Ti kia hai cái cung phụng, cũng chính là tổn thương thẩm sư tỷ quát thương phái hai vị tu sĩ. Lúc này cách nhau đã không xa, mặc dù lẫn nhau bị cây cối núi đá cách trở, nhưng kỳ thật cũng chính là 40-50 trượng. Bốn người này phối hợp ăn ý, phía trước nhất là tên áo xanh tu sĩ, nắm đầu đại ngao, tại Vĩnh Gia Pháp Ti nhận chức hai vị cung phụng đều cư tả hữu, cầm trong tay pháp khí toàn bộ tinh thần đề phòng, cuối cùng thì là cái bề ngoài bình thường lão đầu. Túi xuống thân thể, dáng người mười phần ngắn nhỏ. Có chó liền phiên phức, cố tá tâm niệm thay đổi thật nhanh, đem chính mình mũ rộng vành hai xuống, trong lúc vội vàng biệt xuất mấy giọt nước tiểu xối tại phía trên, phía sau lưng ném ra, để qua tiếp tục đường lên núi bên trên, chính hắn nhanh chóng nhảy xuống đại thụ, hướng bên người lít nha lít nhít trong bụi cỏ chui vào. Bụi cây phía dưới là đầu khe sâu, rộng 4 trượng, sâu đạt hơn 10 trượng, bởi vì bụi cây cảnh che đậy nguyên nhân, không chú ý căn bản nhìn không ra. Cố tá rơi vào khe sâu về sau, hai tay kéo một phát trước đó buộc lại dây câu, trực tiếp lay động qua khe sâu, chạy tới cách đó không xa một cái ngọn núi. Đây là cố tá vì chính mình chuẩn bị chạy trốn con đường. Lý Thục ngồi ở khe núi phía trên một tảng đá lớn, trong miệng nhai lấy cọng cỏ đuôi ngựa, chăm chú nhìn chăm chú dưới núi trong rừng, giống như cười mà không phải cười. Cánh rừng mặc dù rậm rạp, nhưng chỗ này khe núi vị trí phi thường tốt, vừa vặn có thể thấy rõ phía dưới phát sinh hết thảy. Trình Tam dựa nghiêng ở thạch một bên, đồng dạng thấy được phía dưới phát sinh hết thảy, trông thấy đang tại truy tung Quát Thương phái đám người, cũng trông thấy trốn ở trên cây Cố Tá. Trình Tam nhỏ giọng nói, hẳn không có người, hai cái tại Vĩnh Gia làm cung phụng giao cho Lão Thất cùng Lão Bát, ta trước bắt họ thường, lại hợp kích thẩm luyện, dùng không được một nén hương. Nhìn kỹ hắn nói. Lý Thục nói xong, quay đầu nhìn về phía bên cạnh Thẩm Chân Châu, hỏi, Chân Châu, ngươi đoán hắn có thể hay không đem ngươi ẩn thân triệu ra đến? Thẩm Chân Châu cắn môi, nói khẽ, sao phải làm loại này vô vị khảo nghiệm? Lý Thục bó lấy mái tóc của nàng, không hảo hảo nhìn xem, làm sao biết là trung là gian? Thẩm Chân Châu lắc đầu, cùng trung gian có liên can gì? Ta xuất linh thạch, hắn giúp ta thoát thân, chỉ thế thôi. Lại nói, ngươi mời đến Lưu Huyền Cơ đem ngân phiếu cho hắn, ta không đi theo hắn, còn có thể theo ai? Dừng một chút, lại kiên định nói, không nên động pháp trận, mấy vị sư huynh cũng chỉ là trúc cơ. Nếu có người chết rồi, ta sẽ tự vẫn tạ lỗi. Lý Thục gật đầu cười. Trong rừng cây, chỉ thấy Cô Tá từ trên cây rơi xuống, sau đó hướng bên cạnh thả người nhảy tới. Nơi này vừa vặn có tán cây che đậy, thấy không rõ lắm, ánh mắt của mấy người đều vòng qua tán cây đi xem một bên khác, nhưng Cô Tá thân ảnh nhưng không có từ bên kia xuất hiện, Thẩm Chân Châu tâm lập tức nâng lên. Quát Thương phái người đã lên tới Cố Tá vừa rồi chỗ ẩn thân, kia đại ngao đột nhiên liền xông ra ngoài, bốn tên Quát Thương phái tu sĩ theo sát ở phía sau, Thẩm Chân Châu cắn môi thăm dò dùng sức nhìn quanh, lại bị tán cây ngay trước, nhìn không rõ ràng. Lý Thục trong mắt càng ngày càng sáng, thân thể nghiêng về phía trước, nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm. Chỉ một lúc sau, đại ngao đã xông lên khe núi, ngoài miệng ngậm cái mũ rộng vành, chính là Cố Tá chỗ mang. Đột nhiên một trận gió lên, Thẩm Chân Châu nhảy xuống. Theo Thẩm Chân Châu hiện thân, hai cái râu quai nón tu sĩ cũng từ chỗ ẩn nút đi ra, một cái cầm trong tay tả hữu tử ngọc kim truy, một cái lộ ra thiên hồng thước, phong bế Quát Thương phái tu sĩ đường lui, chính là Lý Thục thủ hạ hai viên hán tướng, Phùng Bất Thất cùng Ngụy Bát Phong. Lý Thục quay mặt hướng Trình Tam thở dài, Chân Châu một chút cũng không thay đổi, tính tình vẫn là vội vã như vậy. Thở dài đã xong, cùng Trình Tam song song phiêu nhiên mà xuống. Luyện thúc, Cố Tá đâu? Thẩm Chân Châu con mắt đỏ. Lao đầu Thẩm Luyện không để ý tới không hỏi Thẩm Chân Châu. Gặp Lý Thục Chân. Phi kiếm mà đến, kinh ngạc nói, thế mà kết đan. Lại trông thấy dẫm lên dây thừng đỏ lằng không bay tới Trình Tam, càng là nhíu mày, vị đạo hữu này cao tính đại danh. Vì sao nhúng tay Quát Thương phái sự tình? Trình Tam giọng the thế nói, tại hạ không có gì đặc biệt một cái tiểu tu, bất quá là theo ta gia chủ nhân tới đón phu nhân, hôm nay có thể được tiền bối chỉ giáo, vinh hạnh đã đến. Thẩm Luyện là Quát Thương phái 13 đan núi một trong, tu hành giới thanh danh không nhỏ. Dù là hôm nay lấy một địch hai, đối mặt hai vị kim đan, cũng là dĩ nhiên không sợ, gật đầu nói, thiên hạ anh kiệt bội xuất, là lão hủ cô lậu quả văn, hồi lâu chưa từng động thủ, hôm nay liền lòng hiện lòng hiện. Theo vừa dứt lời, Trình Tam dưới chân vờn quanh dây thừng đỏ liền đột nhiên bay ra, tác đầu như linh xà giống như vằn mèo, hướng về Thẩm Luyện cuốn đi lên. Thẩm Luyện hai tay hư điểm, tại dây thừng đỏ bên trên lăng không bắn ra liên tiếp đinh đinh thùng thùng tiếng vang, tác đầu theo tiếng vang hơi hơi bị lệch, chợt trái chợt phải. Trình Tam trong lúc nhất thời lại có khó mà điều khiển cảm giác. Một cái hợp giao thủ, Trình Tam chợt cảm thấy chính mình khinh thường, Quát Thương chính là thiên hạ đại tông, quả nhiên danh bất hư truyền. Vẫy tay một cái, dây thừng đỏ đảo ngược mà quay về, Trình Tam phi thân lên, hai chân tại tắc trên đầu liền kích hai cái, trong tay đồng thời bấm niệm pháp quyết, tắc vũng tàu lúc vui vẻ đứng lên, đồng nhiên trên dưới một phần, hình như cự mãng miệng, hướng về Thẩm Luyện phủ đầu cắn tới. Thẩm Luyện hai đầu lông mày cuối cùng ngưng trọng ba phần, song trưởng giao thoa. Trong lòng bàn tay bắn ra một đoàn quang hoa, hướng về như mạng giống như dây thừng đỏ tiến lên nên tiếp. Hào quang chiếu rọi, sáng rõ người mở mắt không ra, chung quanh hơn 10 trượng bên trong đống nhiên nổi lên cuồng phong, vòng quanh bùn đất, đá vụn, nhánh cây, lá rách bốn phía bay múa, cắt ở trên mặt đau rát. Thẩm Luyện dù sao cũng là Quát Thương phái giả dặn đan tu, chỉ một lúc sau, Trình Tam rõ ràng rơi xuống hạ phong. Lý Thục nhưng không có đi lên hỗ trợ, mà là hướng về Quát Thương phái còn lại ba người ra tay, hắn là kim đan tu sĩ. Quát Thương phái ba vị trúc cơ như thế nào là đối thủ của hắn, tại Phùng Bất Thất, Ngụy Bát Phong dưới sự tương trợ, rất nhanh liền từng cái bắt gọn. Lý Thục một cước đạp ở Thường Vô Tích trên người, hướng Thẩm Luyện nói, Thẩm tiền bối, bó tay à, nếu không ta muốn giết người. Cố Tá giờ phút này thân ở cao hơn một chỗ đỉnh núi, nơi này ánh mắt không phải rất tốt, chỉ có thể từ nhánh cây giao thoa bên trong nhìn cái đại khái, lờ mờ nhìn xem Lý Thục đám người thân ảnh. Ngay từ đầu hắn không cách nào phán đoán ai là thẩm sư tỷ ý trung nhân, nhưng nhìn một lát liền xem hiểu, tất cả mọi người đối Lý Thục đều mang chút cung kính, cho dù là Quát Thương phái người cũng như thế. Đấu pháp đã gần đến hồi cuối, tại đồng môn ba vị sư điệt đều thất thủ tại địch dưới tình huống, Thẩm Luyện vô luận như thế nào đấu không đi xuống, làm Lý Thục lộ ra phi kiếm, chuẩn bị cắt đứt Thường Vô Tích ngón tay lúc, Thẩm Luyện cuối cùng thở dài một tiếng, bó tay chịu trói. Đem Thẩm Luyện chế trụ về sau, Lý Thục cười đến rất là thoải mái. 3 năm trước ta lúc lên núi, thấp kém, đau khổ cầu xin, thẩm trưởng môn lúc ấy nói cái gì ấy nhỉ, trèo cao không lên. Coi là thật không hiểu ra sao, cười chết người. Mấy năm này ta càng nghĩ càng cảm giác khó chịu, cùng nhà ta kết thân, đến tột cùng làm phiền nhà ngươi cái gì. Hôm nay ta đường đường chính chính đến đây, nhất định phải đem chân châu lấy về nhà. Thường Vô Tích ở bên trên lời nói, quả nhiên đường đường chính chính. Vì sao không lên Quát Thương Sơn? Đem thẩm sư muội dụ hạ sơn môn. Lại tại nơi này lén lén lút lút bố trí mai phục, cái này tiền đồ. Lý Thục cười ha ha một tiếng, binh bất tiếm trá, biết hay không? Chẳng lẽ muốn cùng các ngươi liều mạng sao? Thẩm Trường Môn là luyện hư tông sư, cha ta lại không muốn tương trợ, không thể đối đầu, đành phải chí lấy. Hôm nay đem các ngươi mời đến, cũng là nghĩ mời các vị đưa cho ta nhóm đoạn đường, nếu không trở về đoạn đường này chém chém giết giết quá mức phiền phức, chờ chúng ta về kinh thành, mời thẩm tiền bối tham gia xong ta cùng Trân Châu đại lễ. Chúng ta chính là người một nhà, ha ha. Thẩm Chân Châu ở bên truy vấn, cố tá đâu? Thẩm Luyện lửa giận chính thịnh, quay đầu qua không để ý tới không hỏi. Lý Thục cười cười, mau nói, sẽ không bị các ngươi giết ta. Còn muốn mời hắn hồi kinh cho nhà ta cung phụng đâu? Đang cười lúc, chợt nghe nơi xa truyền đến một tiếng réo rắt thanh âm, hồi kinh có thể, Chân Châu lưu lại. Trên đỉnh núi cố tá bị thanh âm này chấn động đến thai choáng hoa mắt, suýt nữa từ trên cây ngã xuống, đang hãi gì ở giữa. Chỉ thấy một đạo kiếm quang từ trời bên cạnh xẹt qua, cả tòa núi thung lũng bị kiếm quang chém xuống tới, khe núi bên trong tất cả mọi người bị ném lên giữa không trung. Kiếm quang đem Quát Thương phái đám người từng cái tiếp được, đang muốn đi cướp Lý Thục 4 người, phía sau núi lại bỗng nhiên bay ra một mảnh che khuất bầu trời áo bào màu vàng, đem Lý Thục 4 người cuốn đi. Nửa tòa sơn đô sập. Còn lo lắng lấy sau đó có thể hay không nhặt tiện nghi cô tá cuối cùng từ trên cây bị chân xuống tới, một chờ xuống đất, bay vượt qua trốn. Sợ. Ta chạy trốn vẫn không được sao. Chương 49, phải cố gắng a. Cành lá ở bên cạnh xuyên qua, khe rãnh nhảy mà qua, cố tá càng chạy càng nhanh, trong mắt chỉ còn lại có cái này đường núi gập ghềnh, chân khí tại thể nội lưu chuyển, cách đỉnh đầu bốc hơi ra nhân luân chi khí, nồng mà không tán. Một hơi thở liền chạy vội tới trời tối, đông nhiên có loại nói không nên lời thoải mái. Bước chân chậm dần, cố tá tìm cái khô ráo chỗ, đặt mông ngồi xuống, cứ như vậy trong bóng đêm núi rừng bên trong lặng lặng ngẩn người. Một kiếm kia quang mang, kia che khuất bầu trời áo bào màu vàng, tại cố tá lưu trong lòng dưới khó mà ma diệt tân ký. Thẳng đến một cái đêm hào đổ rào rào không biết từ chỗ nào bay lên, rơi vào trong rừng nơi nào đó, lúc này mới đem hắn bừng tỉnh, một lần nữa kiểm kê gia sản. Từ trên cây bị đánh rơi xuống thời điểm, ba lô của hắn cũng không biết rơi xuống nơi nào, giả la bàn, giả chuông đồng cùng một đống lớn đủ loại ăn uống, thay giặt quần áo, đều không. Nhẫn chứa đồ bên trong không gian không lớn. Cố tá liền đem những này không đáng tiền lại chiếm chỗ tạp vật đều vứt ở lưng cái sọt bên trong, trọng yếu đồ vật mới cất giữ trong nhẫn, bây giờ nhớ tới, cũng là đáng tiếc. Cũng may hàng dự kiếm, siêu linh quyết, diệu tố đan kinh, ngưng chân đan lô, 5 mặt tiểu kỳ, tồn trữ hơn 10 khối linh thạch, 10 sâu phi phiếu, một chút tiền đồng cùng đạo quán bài phiếu, đạo điệp, sừng châu đoàn đao, dây câu vân vân đều an tĩnh nằm ở trong nhẫn, bằng không thì thiệt thòi lớn. Lúc trời sáng, cố tá đã cảm thấy trong bụng đói khát. Đều nói người trong tu hành có thể ích gốc, khó tránh khỏi có chút khuyết đại suy đoán, chân chính thời gian dài ích gốc, là kết đan cao tu. So với người thường, tu sĩ đối đồ ăn nhu cầu càng lớn, bởi vì bọn hắn tiêu hao càng lớn, chỉ có đang thu nạp linh thạch thời điểm, mới có thể tạm thời không cần thu hút nguyên liệu nấu ăn, bởi vì linh thạch bên trong linh lực có thể đỉnh một bộ phận nguyên liệu nấu ăn cần thiết. Chỉ có đến kim đan cảnh, trong cơ thể kết thành có thể liên tục không ngừng cung cấp toàn thân cần thiết kim đan lúc, mới có thể làm đến thời gian dài không vào ẩm thực. Hắn tu hành có chút thành tựu, sở tập siêu linh chân khí lại là truy nhiếp, so với đi qua mạnh lên gấp 100 lần, pháp thuật thi triển ra, không lâu liền truy nhiếp đến một chút dã vật tung tích, theo tung tích tìm tới một chỗ hầm ngầm, kiên nhẫn chờ đã lâu, liền bắt chỉ to mọng thỏ rừng. Lột ra bỏ nội tạng, nhóm lửa nương chín, cố tá có một bữa cơm no đủ. Ăn uống no đủ, tiếp tục tại núi rừng bên trong đi xuyên, có ít người, lẫn tránh xa xa tốt nhất. Cứ như vậy liên tục đi xuyên 7 ngày, cũng không biết đi bao xa. Khát thẩm sơn tuyển, đói ăn thịt rừng, nghe vào tiêu giao tự tại, nhưng loại ngày này ngẫu nhiên quá có thể, lại không phải kế lâu dài, trừ phi hắn không muốn tiếp tục tu hành. Chưa tới Ích Cốc chi cảnh, liền không thể rời đi sinh hoạt việc vặt, mỗi ngày đều tốn hơn phân nửa công phu giải quyết tấm no, còn thế nào tu hành. Bởi vậy, 7 ngày sau đó, hắn bắt đầu tìm kiếm xuống núi con đường. Lấy hắn tu vi, những này trung nguyên nội địa núi nhỏ nhỏ lĩnh tuyệt không phải vấn đề gì, nhận chuẩn một cái phương hướng, gặp sân núi thì trèo, gặp danh thì vọt, không bao lâu liền tìm tới dốc rách dòng suối, theo dòng suối mà xuống, ngày xuống trước núi liền thấy người ở. Từ giữa sân núi nhìn xuống, là một tòa thôn trang, chừng trăm gia đình rải rác ở đồng ruộng bên trong, trong đó gần nửa vây tụ ở chung một chỗ, bảo vệ xung quanh chính giữa tòa nhà lớn. Như vậy thôn, bình thường là một cái dòng họ, chính giữa tòa nhà lớn, nên chính là bổn thôn tộc trưởng nhà. Cố Tá đứng tại chỗ cao nhìn xuống tòa kia tòa nhà lớn, ẩn ẩn nhìn thấy trong trạch viện bóng người lắc lư, chỉ là nhìn không chân thiết, nhưng tòa nhà quy mô cùng bố cục cũng hiểu được không sai cho thấy chủ nhân giàu có. Tìm gia đình đặt chân, giải quyết cơ bản sinh hoạt cần, thanh thản ổn định tu hành một đoạn thời gian, sửa sang một chút tâm tình, đây là Cố Tá hiện tại cần có nhất. Túi đầu ngó ngó nhà mình lối ăn mặc này, Cố Tá khe khẽ thở dài, lúc này lại bắt đầu thương tiếc lên cái kia mất đi cái gùi, nếu là la bàn, trung đồng vẫn còn. Tại đại trạch trước bảy cái bảy tính cái quẻ, sẽ càng giống có chuyện như vậy, nhưng hôm nay liền ngay cả trên người y phục đều có rất nhiều tổn hại, thật sự là xấu hổ chút. Nhưng khó khăn lớn hơn nữa, Cố Tá cũng không thể e ngại, tục ngữ tiếng người không nhìn tướng mạo, một cái tu sĩ có hay không bản lĩnh thật sự, là không thể chỉ nhìn ăn mặc, quá mức nông cạn. Không có sơn âm huyện từ trên xuống dưới trệ khuỷu tay, Cố Tá không dám nói có thể kiếm ra rộng lớn thiên địa, nhưng giải quyết ấm no hẳn là không phải việc khó. Xuống đến chân núi, Cố Tá tìm chút nhánh cỏ bệnh thành dây thừng, đem chính mình có chút áo quần lam lũ từ hông bên trên bó chặt, lại đem hàng dược kiếm lấy ra buộc lên, lộ ra gọn gàng không ít. Cùng một chỗ trong vũng nước cúc đem nước trong hơi chỉ toàn rửa mặt, nhìn mình cái bóng, cảm thấy cả người đều tinh thần. Dương lên cánh tay, động viên chính mình, phải cố gắng a. Cố Tá lấy hùng dũng oai vệ chi thế bước qua từng đạo bờ ruộng, tay trái cầm kiếm, tay phải chống nạnh, khí vũ hiên ngang xâm nhập thôn trang. Một hồi náo loạn, chỉ là làm sao không người gì đâu. Khói bếp lượn lờ, trận trận mùi cơm chín đánh tới, thôi phát đến Cố Tá trong bụng kêu lên đùng ngục, nguyên lai là trong thôn các hộ người ta đều đang cháy cơm. Cố Tá cổ họng chuyển động, đem nước miếng nuốt trở về, bắt đầu tìm kiếm mục tiêu. Cùng trong thôn chuyển nửa ngày, cũng không thấy đến vài bóng người, chính hắn cũng ý thức được, vào thôn canh giờ sợ là không đúng, nhịn không được có chút thất vọng. Một đám ghim tóc trái đào ngoan đồng bỗng nhiên từ nơi nào đó nhà tranh sau chạy đến, đều cầm kiếm gỗ, gậy gỗ, đao gỗ, lẫn nhau truy đuổi. Vây bên người hắn chuyển hai cái vòng. Cố Tá trên mặt tích tụ ra hòa ái dễ gần tiêu dung, vừa cúi người, đám này ngoan đồng lại vòng quanh vòng chạy. Mắt thấy sau một chốc ngày liền muốn hoàn toàn hạ xuống, đến lúc đó các gia đóng cửa, cũng chỉ có thể chờ ngày mai, Cố Tá không khỏi có chút nôn nóng. Vừa hay nhìn thấy góc rẽ có tòa cao cỡ nửa người tảng đá lớn, trên đá là cái 4-5 tuổi tiểu nha đầu, đang quệt mồm một mặt không cao hứng, Cố Tá vội vàng đụng đi lên. Tiểu bằng hữu, nô, người đứa nhỏ này vì sao không vui đâu? Bọn hắn không mang theo ta chơi. Cái này Cố Tá không có cách nào, chỉ có thể lấy ra một viên tiền đồng, nghĩ mua hay không bánh kẹo ăn. Muốn. Nhưng là ngươi muốn đáp ứng thúc thúc một cái điều kiện, có được hay không? Cái gì? Trong nhà của ngươi gần nhất có hay không cái gì để ngươi chuyện không vui? Nói cho thúc thúc liền cho ngươi. Cố Tá đây là chuẩn bị từ tiểu nữ hài nhà tới tay, trước tiên đem tên tuổi khai hỏa, sau đó đi đại trạch bên trong vững vàng hưởng thụ cao nhân đãi ngộ. Tiểu nha đầu nghĩ nghĩ, nói cho Cố Tá, cha nàng hôm qua cày ruộng lúc lệch ra tổn thương chân, còn hướng nàng nổi giận, nàng rất không vui vẻ. Cố Tá lại hỏi vài câu nha đầu tình huống trong nhà, trong lòng nắm chắc, hống tiểu nha đầu, hảo hài tử, ngươi trước về nhà, liền nói bên ngoài đến cái người kỳ quái, hiểu pháp thuật, đem mẹ ngươi, hoặc là trong nhà đừng trưởng bối, nô, tốt nhất là ra ra mãi mãi loại hình kéo qua, ta chờ ở chỗ này. Nghĩ nghĩ, lại bổ sung, nếu như bọn hắn không đến, ngươi liền khóc, nhổ nước miếng. Tiểu nha đầu nắm vuốt đồng tiền nói, ta muốn đi nước nương tử nhà mua bánh kẹo ăn. Cố Tá đưa tay bóp lấy tiểu nha đầu phấn nộn khuôn mặt nhỏ, hù dọa nàng, đáp ứng trước thúc thúc, bằng không thì thúc thúc đem tiền thu hồi lại. Nhanh đi. Tiểu nha đầu vội vàng chạy một bên quay đầu, Cố Tá hướng nàng phất phất tay, ra hiệu nhanh đi, mình ngồi ở trên tảng đá lớn, bày cái ngồi xếp bằng tư thế. Nghĩ nghĩ, lại đem bên hông hàng dự kiếm hái xuống, hoành đặt trên hai chân, vỏ kiếm bắn ra ba thước. Lộ ra bên trong một đoạn thân kiếm, sau đó hai mắt khép hở, lẳng lặng chờ đợi chính mình cái thứ nhất hộ khách thượng môn. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 50, Dương danh lập vạn. Tại trên tảng đá lớn cao thâm mặt chắc ngồi xếp bằng không lâu, cố tá liền trông thấy tiểu nha đầu trở lại. Nàng bị một cái lao đầu ôm vào trong ngực, tay nhỏ còn chỉ vào cố tá, lao đầu bị nàng dẫn, đi tới cố tá trước mặt. Vừa vặn vừa rồi chơi đùa một đám hải tử lại từ bên người đi qua, tiểu nha đầu không chịu nổi, từ lao đầu trong ngực tránh thoát, đi theo bọn nhỏ cái mông phía sau đuổi theo, nháy mắt chạy không thấy bóng dáng. Cố tá trong lòng càng nhẹ nhàng một chút, cái này nói chuyện liền lại càng không dùng mịt mờ, không sợ hải tử nghe hiểu chọc thùng. Lao đầu vây quanh cố tá vòng tới vòng lui, không ngừng quan sát, cố tá nhắm nửa con mắt, chờ đợi lao đầu mở miệng. Chỉ thấy lao đầu cuối cùng dừng bước lại, chắp tay sau lưng, hơi nghiêng về phía trước, khách nhân từ đâu mà đến? Đây là muốn đi nơi nào? Cố tá chậm rãi mở mắt, lặng lẽ nói, đến từ nơi đến, hướng chỗ đi. Câu nói này huyền diệu cực kỳ, lao đầu suy nghĩ chừng mắt nhìn, chần chờ một lát, lại nhìn chằm chằm cố tá đầu gối trước hàng dự kiếm, hỏi, kiếm này, là khách quý. Cố tá thản nhiên nói, kiếm tại tâm ta, ta tại kiếm tâm, ngươi nói kiếm là của ta, hay là ta là kiếm? Lao đầu bị trấn trụ, nửa ngày không nói chuyện, thật lâu mới nói, khách nhân công phu, chắc là vô cùng tốt. Cố tá gặp hắn ba câu nói không đến giờ từ bên trên, dứt khoát quang minh thân phận, công phu. Ha ha, ta chính là người trong tu hành, dạo chơi thiên hạ, hôm nay mới tới nơi này, ngươi nói công phu, kia là cường thân kiện thể quyền cước thôi, cùng chúng ta tu sĩ đạo pháp thủ đoạn không thể so sánh nổi. Lao đầu nhìn từ trên xuống dưới cố tá, tràn đầy hồ nghi, ngươi là tiên sư. Cố tá mỉm cười nói, chúng ta người trong tu hành, am hiểu nhất đoán mệnh bói toán, tiêu thai giải ách, ta thấy ngươi ấn đường ảm đạm, thế nhưng là có chuyện gì khó xử. Lao đầu đang muốn mở miệng, cố tá khoát tay ngăn lại, đùa giỡn đâu, tự ngươi nói đi ra, vậy ta còn làm sao hiển thị rõ cao nhân phong phạm. Năm ngón tay bấm niệm pháp quyết, như có điều suy nghĩ, hướng lao đầu nói, lao nhân già, trong nhà ngươi thế nhưng là có người uy bản chân. Đây là lão nhân gia trong số mệnh một cái nho nhỏ kiếp số, ta nhưng thi pháp, vì lão nhân gia tiêu thai giải ách, yên tâm, ta không thu ngươi một văn. Nói còn chưa dứt lời đã bị lão đầu đánh gãy, còn ta đích xác vết thương ở chân, lại không phải trèo chân, kia là trong nhà lửa gạt ta kia tiểu tôn tôn. Cố tá sắc mặt đỏ lên, đang cố gắng suy nghĩ từ ngữ đem lời viên hồi đến, liền nghe lão đầu lại nói, ta kia tiểu tôn tôn nói, trong trang đến cái tên ăn mày, rất là cổ quái, tiểu lão nhân liền qua tới nhìn một cái. Nguyên lai không chỉ là tên ăn mày, còn là một lừa đảo. Lao đầu một mặt thất vọng. Cố tá một hơi thở thiếu chút nữa thở đi lên, lần nữa cường điệu, lão nhân già, ta thật sự là người trong tu hành. Từ trong ngực lấy ra bài phiếu bày ra, lão nhân già, đây là ta đạo quán bài phiếu. Lao đầu nói, ta không nhận ra bài gì phiếu, ngươi nói ngươi là tiên sư, tiểu lão nhân nhưng chưa từng thấy qua cái nào tiên sư sẽ như thế nghèo túng, quần áo đều rách tung tóe. Ngươi nói ngươi biết cho người ta đoán mệnh bói toán. Tiêu thai giải ách, ngươi ngụy trang đâu? Lục lạc đâu? La bàn đâu? Lao nhân ra, những cái kia đều là vật ngoài thân. Quan trọng là đạo pháp. Liên thân bên ngoài chi vật đều chuẩn bị không đầy đủ, ngươi cái này đạo pháp có thể tin. Sợ ngay cả hàng mẫu đều không phải là. Vì nhà mình trong sạch, cố tá không thể không tại chỗ biểu thị, ngón cái cùng ngón giữa vỗ tay phát ra tiếng, đầu ngón tay vọt ra một đóa cao ba tấc ngọn lửa. Lao đầu hiếu kỳ tuét miệng vây xem một lát, cuối cùng mặt mày hớn hở. Luôn miệng nói, quả nhiên là tiên sư. Quả nhiên là tiên sư. Tha thứ tiểu lão nhân mắt vụ về. Tiểu lão nhân ngôn ngữ lô mãng, mong rằng tiên sư thứ tội. Thật vất vả lật về cục diện, cố tá vội vàng rèn sắt khi còn nóng, lão nhân ra nhục nhãn phàm thai, không biết cũng thuộc về bình thường. Hôm nay bần đạo đi tới nơi này, cùng các ngươi cũng coi như kết một thiện duyên, trong thôn có gì khó xử, đều có thể nói tới. Lao đầu nói, có, đã là tiên sư, chắc hẳn ngài công phu hẳn là tốt. Cố tá nói, vừa mới bần đạo đã nói, công phu là quyền cước chi thuật, tại đạo pháp mà nói, bất quá không quan trọng kỹ năng. Đông nhiên cảnh giác, lão nhân này ba câu nói không thể rời đi công phu, chẳng lẽ trong thôn thật có cái gì yêu ma quỷ quái? Vậy mình thật đúng là đi vận rủi, vội hỏi, trong thôn có yêu? Lão đầu đầy mặt chất đống tiếu dung, cái này nhưng không có, chỉ là nhà ta trang chủ yêu thích giao du, nhất là hắn đối với tu hành tiên sư, giang hồ hào khách nhất là ngưỡng mộ, nếu là tiên sư nguyện ý. Tiểu lão nhân có thể hướng trang chủ bẩm báo, mời làm việc tiên sư đến cửa chịu phụng. Nguyên lai là nơi đây trang chủ muốn mời cung phụng. Cố tá lập tức vừa bực mình vừa buồn cười, sớm biết như thế, dày vò cái rất. Hắn cũng không nguyện cũng khinh thường đi làm kia cấp đường sự việc, vốn là dự định ở nơi này dừng lại chút thời gian, hảo hảo nghỉ ngơi chỉnh đốn một phen, chí ít trước tiên đem tổn trữ hơn 10 khối linh thạch tu luyện, cũng tốt giải chút công lực. Sau đó lại nghiên cứu một chút rượu tố đăng kinh. Nhìn xem có thể hay không luyện mấy cái linh đan. Nếu là làm trang chủ cung phụng, không chỉ có không lo ăn uống, còn có thể ngoài định mức kiếm chút lộ phí, đương nhiên là nguyện ý. Chỉ là không biết lương bổng bao nhiêu. Gặp cô ta cúi đầu suy nghĩ, lao đầu tựa hồ đoán được ý nghĩ của hắn, nói, nhà ta trang chủ họ Trương, xuất từ Thanh Hà Trương Thị, lao trang chủ qua đời trước từng vì Từ Châu biển giá, trong nhà sản nghiệp không nhỏ, cái này lân cận vạn mâu núi rừng đều là nhà ta trang chủ, nếu là tiên sư thật là có bản lĩnh. Tất nhiên là có bản lĩnh, ha ha, cung phụng bên trên tuyển sẽ không ít. Cố tá tâm động, Thanh Hà Trương Thị tựa hồ là thế gia đại tộc, lại nói làm loại này nhà giàu cung phụng nhất là an nhàn, mỗi tháng cầm lương cao lại khác biệt ít đảm nhiệm sự tình, nhiều lắm là xuất hiện ở phiền phức thời điểm hướng phía trước bên cạnh đứng cái mặt bàn, loại phiền toái này bình thường mấy năm cũng không gặp được một lần. Thôi được, vậy liền đi gặp trang chủ. Cố tá hạ quyết tâm, ở chỗ này lưu lại bên trên mấy tháng, nhiều nhất không cao hơn nửa năm, tăng lên tu vi, tích lũy đủ lộ phí liền từ quán. Lao đầu ân cần dẫn đường, mang theo cố tá đi tới trang tử chính giữa tường cao đại trạch trước, vừa thấy cái này khắc hoa đại môn, vừa vào tráng lệ phòng khách, cố tá liền xác định, chủ gia quả nhiên không thiếu tiền. Tuy nói so ra kém Sơn Âm Hạ gia khu nhà cũ, nhưng cố tá chính mình cũng không phải trúc cơ trở lên, chủ gia tài phú cùng mình tu vi vẫn xứng đôi. Tốt ta, cố tá lại phiêu. Phòng khách bên trên, lao đầu ở một bên túi đầu không lưng, lao ra, vị này cố tiên sư hôm nay mới đến bổn trang, đạo pháp nhất là thần thông, tiểu lão nhân may mắn, tận mắt nhìn thấy qua. Trang chủ là cái nho nhã chi sĩ, cấp bậc lễ nghĩa bên trên 10 phần chú đáo, lại là dâng trà lại là khách khí hàn huyền, này làm cho cô tá đối với hắn tràn ngập hảo cảm. Một chén trà về sau, tự báo ra môn lai lịch, xuất cụ hoài tiền quán bài phiếu cùng mình đạo điệp, vậy liền coi là nghiệm qua đường sáng. Trang chủ gật đầu, cẩn thận hỏi ý, trong phủ ta cũng chiêu với mấy vị cung phụng, muốn mời tiên sư cùng đại gia gặp mặt một lần, không biết có thể. Cố tá biết rõ đây là phỏng vấn khâu, sơ lược có chút khẩn trương, theo trang chủ đi tới một chỗ rộng lớn diễn võ trường, chờ giây lát, liền có ba vị cung phụng đều tới. Một cái thai to mặt lớn, béo đến không biên giới, họ Triệu, một cái vóc người nhỏ gầy, lại đầy mặt dữ tợn, đầu cùng thân thể kém xa, cũng là mập mạp, tiểu mập mạp, họ Tiền, cái cuối cùng bình thường, huyệt thái dương cao cao nâng lên, tốt ta, cũng là mập mạp, họ Lý. Cố ta ánh mắt đảo qua, siêu linh quyết công pháp vận chuyển, trong khí hải lập tức cảm giác, ba vị này đều không phải là người tu hành sĩ, không cảm giác được chân khí, lập tức trong lòng đại đại nhẹ nhàng thở ra. Lấy cô ta trước mắt tu vi, như thế nào lại e ngại cái này vắng vẻ trang tử bên trên ba cái quyền sư đâu. Cuộc tỉ thí này, chính là hắn ở chỗ này dương danh lập vạn cơ hội tốt. Chương 51, các ngươi không tuân theo quy củ. Chương trang chủ trước đó nói rõ không động binh khí, chỉ so quyền cước, cô ta gật đầu đồng ý. Cách dùng kiếm khi dễ người tính không được anh hùng, cố tá khinh thường đi làm. Hai to mặt lớn Triệu quyền sư đầu tiên ra sân, hướng giữa sân đứng vững, to mọng thân thể tả hữu vặn một cái, toàn thân vang lên một trận lốp bốp thanh âm, như là nước tung tóe dầu sôi đồng dạng, nghe được cố tá nhíu mắt. Vị quyền sư này không đơn giản a. Triệu quyền sư chắp tay nói, nghe nói có vị cố tiên sư đại giá quang lâm, Triệu mộ bất tài, đặc biệt hướng cố tiên sư thỉnh giáo, mong rằng cố tiên sư hạ thủ lưu tình. Cố tá hạ tràng về lễ. Triệu quyền sư hai con bàn tay làm cái đôi gió quen hai, như hai mảnh cánh cửa đồng dạng phiến đi lên. Cố tá sẽ không làm sao cùng giang hồ quyền sư đấu thắng, giờ phút này gặp Triệu quyền sư sóng trường, chỉ cảm thấy đối phương động tác chậm rất nhiều, hoàn toàn yên tâm, trong khí hải siêu linh chân khí quán trú hai tay, hướng ra phía ngoài cứng rắn chống đỡ. Bốn tay tương giao, một tiếng vang trầm, cố tá không hề có động tĩnh gì, Triệu quyền sư hét lớn một tiếng, hướng về sau liền lùi mấy bước, đỏ bừng cả khuôn mặt. Trong giang hồ cũng là tàng long ngọa hổ, có không ít hảo thủ có thể cùng luyện khí sĩ cứng đối cứng, cố tá nhìn thấy cao thủ như vậy cũng không nhất định có thể đánh thắng. Luyện khí sơ kỳ tu sĩ thường thường cùng võ lâm cao thủ ở giữa khác biệt chừng mực cũng không phải là rất lớn, đến luyện khí hậu kỳ mới có thể chậm rãi thể hiện ra rõ ràng phân biệt, đến ngự sử phi kiếm tình trạng lúc, tu sĩ đối đầu võ lâm cao thủ mới có thể triệt để thể hiện ra nghiền ép ưu thế, cách hơn mấy trượng xa cùng người đấu, đùa giỡn đâu. Thế thì còn đánh như thế nào? Trước mắt Triệu quyền sư hiển nhiên không phải võ lâm cao thủ, nhưng cũng tuyệt đối không tính sai, nếu không cũng chịu không được cố tá chân khí. Lộ ra dấu hiệu thất bại về sau, cái thằng này hai chân đạp một cái địa, toàn bộ thân thể lăng không nhào đến, giống như một tòa núi thịt đè xuống. Đây là dùng quán pháp, cũng là Triệu quyền sư ăn cơm giữ nhà bản sự. Thật muốn bị tòa này núi thịt nhào lên, cố tá cũng không chắc chính mình có thể hay không tránh thoát, đến lúc đó không cẩn thận rụt rè nhưng là không ổn. Bởi vậy chân khí nối thẳng lòng bàn chân. Hướng lên đất bằng rút lên, một cái vọt chính là hơn một trượng cao, lại phong khinh vân đạm, tiêu sái vô cùng. Vọt lên về sau, vừa vặn vượt qua Triệu quyền sư tòa này núi thịt cao hơn một thước, Triệu quyền sư không trung biến chiêu, hai tay hướng vào phía trong một vòng, muốn ôm chặt Cố Tá hai chân. Cố Tá mắt cá chân hơi thu, nhích qua Triệu Quyền Sư cự trưởng, tại trưởng xuôi theo chỗ nhẹ nhàng điểm một cái, lần nữa búng mình lên không ba thước, hạ xuống lúc đạp ở Triệu Quyền Sư trên cổ, chờ mình, đứng yên định. Lần này dĩ nhiên phân ra thắng bại, Cố Tá nếu là có tâm đả thương người, Triệu Quyền Sư cổ ngay lập tức sẽ thụ thương. Trương Trang chủ cùng một bên đứng ngoài quan sát lão đầu nhi kêu một tiếng tốt, lão đầu nhi còn liều mạng vỗ tay, Cố Tá hướng bọn hắn hơi hơi ôm quyền, không kêu không cuồng, phong độ rất tốt. Triệu Quyền Sư nhưng không có Cố Tá phong độ khí lượng, nổi giận gầm lên một tiếng lần nữa nhào tới, Cố Tá trong lòng thầm than, đối phương như thế không hiểu sự, chính mình cũng chỉ có thể hạ điểm nặng tay, xem ra hôm nay quả nhiên là chính mình dương danh thời điểm. Triệu Quyền Sư lập lại chiêu cũ sử dụng quyền pháp, Cố Tá cũng lập lại chiêu cũ lần nữa vọt lên, đang suy nghĩ vọt lên sau là dẫm lên đối phương học thuộc, vẫn là dứt khoát dẫm lên mặt thời điểm, giữa không trung chợt thấy cổ chân siết chặt, cũng là bị vừa vặn đứng ở nơi này cái vị trí tiền quyền sư đánh lén. Dáng người nhỏ gầy lại một mặt giữ tợn tiểu mập mạp tiền quyền sư lấy thân pháp sở trường, theo Cố Tá vọt lên, hắn động tác nhanh nhẹn cực điểm, đưa tay bắt lấy Cố Tá mắt cá chân, hướng phía dưới phát lực một vùng. Cố Tá nhảy lên chi thế lúc này kết thúc, bị cứng rắn sinh sinh kéo xuống đến ba thước, ngay sau đó hai con cánh tay vòng đi lên, vững vàng chế trụ Cố Tá lồng ngực, nhưng là Triệu Quyền Sư thi triển quyền pháp, đem Cố Tá ôm lấy. Cái này còn mang cùng tiến lên. Quả là chơi xấu. Cố Tá chưa kịp nghiêm từ trách cứ, nguy cấp ở giữa, trong khí hải chân khí rót đầy toàn thân, eo phát lực, cánh tay ra sức hướng ra phía ngoài chống ra, Triệu Quyền Sư núi thịt giống như thân thể tùy theo lắc lư, ngay lúc sắp bị Cố Tá thoát ra thân đi. Đông nhiên eo chỗ đau xót, bị một nắm đấm đảo đi lên, đây là huyệt thái dương nâng lên Lý Quyền Sư xuất thủ. Lý Quyền Sư luyện là nội gia quyền, công lực tinh xảo, một quyền này coi là thật lợi hại, Cố Tá chân khí thiếu chút nữa sẽ không ngăn trở. Lại là cái cao thủ. Nhìn lầm. Cố Tá bị đánh nghẹn khẩu khí, nửa ngày không có trở lại bình thường. Lý Quyền Sư bị Cố Tá chân khí phản chấn, như kim châm vào, cũng là đau đến hít sâu một hơi. Nhưng hắn không có dừng tay, cố nén chân khí đâm ngược tiếp tục ra quyền. Triệu Quyền Sư lấy quảng pháp ôm lấy Cố Tá, Tiền Quyền Sư lấy khớp nối kỹ bắt được Cố Tá tứ chi. Lý Quyền Sư trong vòng nhà quyền đánh tàn bạo Cố Tá, ba người hợp nhất, một vòng tiếp một vòng, phối hợp dị thường tinh diệu. Cố Tá vốn định chửi một câu các ngươi không theo quy củ đến, nhưng hắn chỉ là cái sơ kỳ luyện khí sĩ, lại chưa từng học qua quyền pháp chiêu thức, bị cuốn lấy về sau chỉ có thể bị đánh, toàn lực lấy siêu linh chân khí trọi cứng, nơi nào có dư lực lên tiếng. Duy nhất phản kích, chính là căn cứ tác dụng lực cùng lực phản tác dụng nguyên lý. Nhanh! 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 Đây là Trương Trang chủ đang khẩn trương thúc giục. 3. 3. 3. Đây là đứng ngoài quan sát lão đầu nhi đang liều mạng vỗ tay. Hừ. 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 Đây là Cố Tá tại nhịn đau kêu rên. Khí. 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 Đây là nội gia quyền Lý Quyền Sư tại hít vào khí lạnh. Nô. 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 Đây là núi thịt Triệu Quyền Sư tại nghẹn sức lực. A. 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 Đây là nhỏ gầy Tiền Quyền Sư đang liều mạng phát lực. Giang có một nén nhang thời gian, hoặc là nói Cố Tá bị đánh tàn bạo một nén nhang thời gian, ba vị quyền sư tinh bị lực tẫn, từng người dừng tay, Cố Tá cuối cùng tránh ra khôn cái lồng, hắn cũng đồng dạng mệt mỏi không nhẹ. Cố Tá phấn khởi dư lực, còn muốn trả thù lại, lại nghe Trương Trang chủ hô to, tốt, không đánh, không đánh, ngừng. Ba vị quyền sư cũng từng người ngồi liệt tại Cố Tá bên người, mồ hôi đầm địa, ôm quyền nhận thua, thua thua, Cố tiên sư thật bản lãnh. Chúng ta phục. Cố Tá siết quả đấm, cũng không biết là nên buông xuống, vẫn là không quản không để ý vung mạnh đi lên xả giận, do dự ở giữa, chỉ nghe Trương Trang chủ hướng lão đầu mới nói, tứ thúc lần này tìm người rất tốt, đi phòng thu chi linh thường đi. Lão đầu nhi đại hỉ, vẫn là một sâu tiền. Trương Trang chủ cười nói, vị này tiên sư như thế khiếm đánh, một sâu tiền nơi nào không biết xấu hổ. Hai sâu. Lão đầu nhi rất vui mừng đi, nhìn đến Cố Tá sửng sốt một chút. Hóa ra lão tử chịu một trận đánh. Thành toàn ngươi cầm hai sâu tiền. Trương Trang chủ bước nhanh về phía trước, tự thân đỡ dậy Cố Tá, không người thi lễ, bổn trang muốn thỉnh Cố tiên sư vì cung phụng, không biết tiên sư có thể nguyện nể mặt. Lương tháng hai sâu. Đầu năm nay vì nhà giàu cung phụng đãi ngộ như thế nào, Cố Tá không có nghiên cứu, nhưng hắn biết rõ Hạ gia đãi ngộ. Ngày đó trần, bạch hai vị cung phụng đều là 20 sâu, kim cung phụng thì là 6 sâu, xa so với hai sâu nhiều hơn. Nhưng một thì Hạ gia là nhà giàu đại tộc. Không phải Trương gia có thể so sánh, thứ hai trần, bạch là kim đan, kim cung phụng là trúc cơ, không phải mình có thể so sánh, như vậy tính toán xuống tới, hai sâu chi tư coi như đúng trọng tâm. Thấp mắt liếc một cái trên đất nằm ba vị quyền sư, Trương trang chủ khéo hiểu lòng người, lúc này duỗi ra một bàn tay tại cố tá trước mắt nhoáng một cái. Ba vị quyền sư đều là lương tháng năm sâu tiền, so cố tá kém xa, cố tá nhẹ nhàng gật đầu. Khí thuận. Cố tá chợt nhớ tới thẩm sư tỷ cho hắn thù lao, mỗi ngày một khối linh thạch, trong lòng không khỏi thẫn thờ khó bình. Đáng tiếc loại này sinh ý chỉ thuộc về đặc biệt thời gian, đặc biệt nhân vật, đặc biệt sự kiện, bắt được một cọc đều là vật khí, tuyệt không phải kế lâu dài, lúc này có thể chân thật kiếm chút lộ phí, không dễ dàng. Thế là cố tá gật đầu, cùng Trương trang chủ thành giao, cố tiên sư lắc mình biến hóa, thành cố cung phụng. Trở thành Trương gia trang cố cung phụng sau ăn ngon tốt ở nghỉ ngơi một ngày, cố tá liền chính thức lý trước, tại Trương trang chủ tự thân làm bạn ở dưới, đi tới sân sau bên trong. Đang tại tả hữu quan sát đình viện cảnh trí, chợt thấy trong khí hải có chân khí vào đâm, cố tá lúc này cảnh giác, trong nội viện này lại tàng lấy một vị tu sĩ. Chương 52, quá ngắn. Cảm giác được sân sau bên trong có tu sĩ tồn tại, cố tá hỏi, trang chủ, không biết trong trang là phương nào ẩn sĩ? Trương trang chủ nói, tiên sư quả nhiên thật bản lãnh, không dám nhận ẩn sĩ danh xưng, kia là con ta. Cố tá giật mình, xu nịnh nói, nguyên lai là quý phủ công tử, trang chủ có phúc lớn. Trương trang chủ thở dài, trên mặt phát khổ, việc này một lời khó nói hết, mời cố tiên sư đi theo ta. Xuyên qua hành lang, tại cây xanh thấp thoáng bên trong vào một cái nguyệt môn, nguyệt môn bên trong là cái tiểu viện, lẻ loi trơ trọi một tòa nước sơn đen phòng lớn, hô quát tiếng đánh nhau lập tức từ trong phòng truyền đến. Cố tá còn đợi hỏi thăm, bỗng nghe một tiếng vang vọng, phòng lớn cửa gỗ hướng hai bên lắc lư lái đi, một thân ảnh đánh bên trong bay ra, rơi ầm ầm trên đất, kêu rên nửa ngày. Cố tá nháy nháy mắt, phát hiện là thai to mặt lớn Triệu quyền sư, giờ phút này khuôn mặt của hắn càng thấy to mọng. Triệu quyền sư rẽ rủa lấy bò lên, hai tay che mặt, hừ hừ vài tiếng, trong sân đứng thẳng hai cái tỷ nữ liền vội vàng tiến lên, từ trong thùng gỗ cầm ra một đầu nước nóng ngâm khăn che mặt vắt khô, đẩy tới. Triệu quyền sư tiếp nhận tản ra nhiệt khí khăn hướng trên mặt một thoa, ấp úng hướng Trương trang chủ cùng cố tá chào hỏi, nói qua Trương chủ, nộ tiên sư. Nhưng là mặt xương phù đến kịch liệt, lời nôn không rõ. Một cỗ mùi thuốc từ khăn bên trên truyền đến, khổ đến cố tá khẽ nhíu mày. Trương trang chủ tiến lên an ủi một lát, các loại Triệu quyền sư thoa lấy thuốc khăn sau khi rời đi, hỏi hai cái tỷ nữ, tiền sư phụ cùng lý sư phụ đâu. Tỷ nữ trả lời, sáng sớm đã đánh xong, trở về phòng nghỉ ngơi. Cố tá một mặt dấu chấm hỏi, hộ tống trang chủ vào phòng lớn, chỉ thấy trong phòng phủ lên thật dày thảm đung, hai bên trên vách tường, trên cây cột cũng bao lấy gấm vóc, một vị tuổi trẻ tu sĩ đứng tại chính giữa, một bộ áo trắng như tuyết, hai mắt sáng ngời, nhìn chằm chằm tiến đến cố tá, đầy mặt ngưng trọng. Trương trang chủ ho nhẹ một tiếng, giới thiệu, phú quý, đây là mới nhập tông cửa cố sư đệ, trận tiếp theo rồi cùng cố sư đệ tỉ thí, ngươi trước nghỉ ngơi một lát. Áo trắng tu sĩ hơi gật đầu, đi tới bên tường một cái bồ đoàn chỗ vào chỗ, hai mắt khép hờ, trong tay bấm niệm pháp quyết, bắt đầu ngồi xếp bằng điều tức. Trương trang chủ đem cố tá kéo đến khác một bên bồ đoàn chỗ ngồi xuống, thở dài nhỏ giọng giải thích, đây là con ta phú quý, bởi vì tu hành thiên phú chắc tuyệt, bái nhập Vân Ngộng Tông tu hành đạo pháp. Lúc đầu năm, Vân Ngộng Tông tuyển chọn nội môn đệ tử, phú quý số phận không tốt, ngay cả gặp trong môn cường thủ, cuối cùng chân nguyên chống đỡ hết nổi bị thua, bỏ mất cơ hội tốt. Trong lòng của hắn kìm nén khẩu khí. Ai, tông môn trưởng lão lên tiếng, để cho ta đem hắn tiếp về nhà nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Vân Ngộng Tông thế nhưng là nổi tiếng thiên hạ đại tông, trong chăn cửa chỗ cự, hắn sở thụ đả kích có thể nghĩ, cố tá ước chừng minh bạch, nghĩ quẩn. Trương trang chủ gật đầu, có chút. Trong lòng của hắn buồn bực, phạm điên chứng, chỉ có đấu thắng mấy trận, mới có thể khá hơn chút, mới chịu ăn cơm, nếu không thì. Trong nhà mời đến qua không ít quyền sư, thậm chí tu hành tiên sư cũng có, nhưng đều đi, chỉ có Triệu quyền sư bọn hắn ba vị là vào trang nhiều năm, một mực chịu đựng, bồi tiếp, hôm nay cũng cùng cố tiên sư nói thật, mời ngươi tới chính là vì cùng phú quý tỷ thí, hai sâu lương đồng chiếu cho, giao đấu một trận nhiều hơn một sâu tiền, được chứ? Nói xong lời cuối cùng, Trương trang chủ ngữ khi đã gần như cầu xin. Mỗi ngày so một trận. Là. A. Không phải, Triệu sư phó bọn hắn ba, năm ngày mới có thể so với một trận, cố tiên sư cũng có thể dựa theo này. Đương nhiên, nếu như có thể mỗi ngày so một trận, ta là cầu còn không được, chủ yếu vẫn là nhìn tiên sư ý tứ. Phú quý công tử là cái gì cảnh giới? Tông môn trưởng lao nói, hắn tiến cảnh vẫn là cực nhanh, thêm một năm nữa liền có thể đạt tới thành luyện khí viên mãn. Cố tá đại khái tính toán một phen, phú quý tu vi so với chính mình thâm hậu có lẽ là có, nhưng đoán chừng hẳn là mạnh đến mức không phải quá nhiều, huống chi đầu óc còn ra vấn đề, chính mình cũng không đến mức như Trương gia ba vị quyền sư như vậy không kiếm đánh, mỗi ngày đánh một trận vấn đề không lớn, một tháng qua, số tiền kia có thể liền không ít. còn nữa đấu pháp bản thân liền là tăng cao tu vi thủ đoạn trọng yếu, lại có thể lấy tiền lại có thể tu hành, tựa hồ không tệ. Lòng người đều là nhục trường, Cố Tá cũng không ngoại lệ, đối mặt một cái yêu thương con trai phụ thân, ai lại nhẫn tâm cự tuyệt. Động pháp khí binh khí sao? Cố Tá cuối cùng lại xác định một lần. Bọn hắn Vân Mộng Tông tuyển chọn nội môn đệ tử đấu pháp lúc là không cần, cứ dựa theo cái quy củ kia đến. Trương Trang chủ vội vàng khoát tay, hắn cũng sợ nhà mình nhi tử bảo bối thụ thương. Thành. Vậy bây giờ liền thử một chút. Cố Tá xúc động đáp ứng. Trương Trang chủ cảm kích lôi kéo Cố Tá tay lúc gần lúc hiện, đa tạ. Lại trần chờ nói, nếu là. Còn xin Cố tiên sư hạ thủ lưu tình. Cố Tá gật đầu, yên tâm chính là, ta tận lực thu chút, không thương tổn hán. Trương Trang chủ đứng dậy, đi tới giữa sân, sửa sang áo mũ, nghiêm mặt nói, Vân Mộng Tông, nội môn đệ tử tuyển chọn, hôm nay trận thứ tư, ngoại môn đệ tử Cố Tá khiêu chiến ngoại môn đệ tử Trương Phú Quý, không thể sát thương, điểm đến là dừng. Trương Phú Quý bỗng nhiên đứng dậy, vào đến giữa sân. Hóa ra diễn kịch còn mang nguyên bộ. Cố Tá dở khóc dở cười, tại Trương Trang chủ ánh mắt cầu khẩn bên trong, cũng giả vờ giả vịt đi đến hắn trước mặt. Mời Cố sư đệ chỉ giáo. Mời Trương sư huynh ra chiêu. Dù sao cũng là diễn kịch, sẽ không cùng đồ đần so đo xưng hô. Mắt thấy đấu pháp bắt đầu, Trương Trang chủ vội vàng dán vào chân tường mà trượt, đi ra lúc đóng lại đại môn, hắn cũng không phải người trong tu hành, không thể chịu được hai vị tu sĩ vạch một cái lạp. Sau khi đi ra căn dặn hai cái tỷ nữ, đều giữ vững tinh thần đến cẩn thận lưu ý lấy, nếu là Phú Quý bại, nhanh lên đưa lên thuốc khăn, không thể lười biếng. Tỷ nữ chỉnh đốn trang phục nói, vâng. Lại che miệng cười khẽ, còn không có gặp thiếu gia bại qua đâu. Trương Trang chủ trịnh trọng nói, không muốn trò đùa. Lần này mời đến là chính kinh tiên sư, cũng không phải phổ thông võ lâm quyền sư, càng không phải là giã tu, người ta là Hoài Tiền Quán quán chủ, đạo pháp tinh xảo, tuyệt không phải. Phanh một tiếng, đại môn hướng về hai bên phải trái tách ra, đi tới đi lui lắc lư, trong phòng bay ra một vị, chính chính ngã xuống trong sân, chính là đạo pháp tinh xảo Cố tiên sư. Cố Tá rủi rủi mắt vành mắt, nơi này đã sưng một khối. Sờ lên lập tức nhe răng nết miệng. Đứng dậy nhìn thấy Trương Trang chủ, cười cười xấu hổ, thật có lỗi, sai lầm sai lầm. Trương Trang chủ sắc mặt có chút không tốt, nhưng vẫn là chống đỡ ra mặt, a, không có việc gì. Chú ý. Tiên sư, còn có thể tái chiến sao? Cố Tá nghĩ nghĩ, hỏi, đây coi là một trận sao? Trương Trang chủ một não môn kiện cáo, đang không biết nên trả lời như thế nào, bên cạnh tỷ nữ nhìn không được, đây cũng quá ngắn. Cố Tá tăng háng một cái. Vậy được, ta lại tiến vào, lúc này chăm chú. Hít sâu một hơi, cất bước mà vào, Trương Trang chủ theo tới cạnh cửa, thăm dò vào xem nhìn, sau đó đem cửa đóng lại. Xoay đầu lại trông thấy che miệng cười khẽ hai cái tỷ nữ, trách mắng, chuẩn bị xong, không cho cười. Hai cái tỷ nữ cúi đầu, vâng. Tại thùng thuốc trung tướng khăn lại đãi đãi. Trương Trang chủ không yên lòng, còn muốn đưa lỗ thai đến trước cửa nghe một chút động tĩnh, đại môn đột nhiên lại bị phá tan, hắn né tránh không kịp. Lập tức bị cửa gỗ đụng trúng cái chán, đau đến nghẹn họng. Chỉ thấy một thân ảnh lại bay ra, vẫn là Cố tiên sư. Lúc này Cố Tá má phải bên trên thanh một khối, hắn cũng không lo được cùng Trang chủ chào hỏi, trong miệng quyết tâm, ta đi. Liều. Vùi đầu lại xông vào trong phòng. Hai cái tỷ nữ hai mặt nhìn nhau một lát, dẫn theo thùng gỗ tiến đến trước cửa, đem đại mục một lần nữa đóng lại, lộ ra phía sau cửa trường Trang chủ, cẩn thận từng ly từng tí đem khăn thoa ở trên trán của hắn, lao ra, cẩn thận một chút. Sưng. Chương 53, đi. Mới tới Cố tiên sư đấu pháp trình độ tựa hồ có chút ngoài dự liệu, quả thực đánh không ít người mắt, điền trang bên trong tỷ nữ đám nô bộc đều có chút xem không quá hiểu, vì sao tại Phú Quý thiếu gia trước mặt, Cố tiên sư trèo chống thời gian sẽ như thế ngắn. Chỉ bất quá Cố tiên sư làm người quả thực hòa ái dễ gần, cùng hắn ở chung, không có chút nào về mặt thân phận quý tiện có khác, thật giống như một người bạn giống như, luôn có thể cùng ngươi cho tới một chỗ, mọi người ngược lại càng thêm thích hắn. Thời gian lâu, truyền ngôn liền đến bên ngoài, đem Cố tiên sư dẫn tham gia trang tứ thúc khó tránh khỏi thấp thỏm trong lòng, một phương diện ngầm tự oán trách Cố tiên sư có tiếng không có miếng, một phương diện khác cũng tránh chủ ra từ trên xuống dưới, sợ Trương Trang chủ nói hắn tìm cái hàng lầm đến, để hắn bồi thường tiền. Ngày nay, tứ thúc đi trong núi chém bó tuổi trở lại, vừa mới tiến thôn, liền gặp được tản bộ đi dạo Lý Quyền sư, cái này né tránh không kịp, đành phải đem trên lưng bó tuổi buông xuống, đứng ở đạo bên cạnh, cười theo chào hỏi. Lý sư phụ đây là đi ra tiêu thực. Tứ thúc A, đi đón tuổi. Đúng, ha ha. Gặp Lý Quyền sư không nói gì, tứ thúc nhẹ nhàng thở ra, nghĩ muốn lừa gạt qua, nhưng con tuổi lúa đi vài bước, vẫn là thở dài, cùng hắn cả ngày nơm nớp lo sợ, không bằng thừa cơ hỏi thăm một chút trang chủ là làm sao nghĩ. Lý sư phụ. A. tứ thúc có việc. Vị kia Cố tiên sư, Cố cung phụng.
Làm sao?
Tiểu lão nhân lúc trước dẫn hắn đi gặp trang chủ lúc, cũng không biết hắn có bao nhiêu ít bản sự, chỉ vì suy nghĩ là cái tiên sư, cho nên.
Tứ thúc ánh mắt chuẩn, người tìm được không sai.
A, người không sai.
Đương nhiên.
Không phải hai ngày trước còn nghe nói, ngài mấy vị cung phụng tiên sinh đối với hắn không hài lòng lắm sao?
Tựa hồ là hắn kiên trì quá ngắn, quá nhanh.
Ha ha, xác thực ngắn chút, bất quá hai ngày này chúng ta thấy rõ, cái gì kiên trì canh giờ ngắn a, mỗi lần xong việc đều nhanh a, những này đều không cứ gọi sự tình.
Ngắn là ngắn chút, nhanh là nhanh điểm, nhưng ngăn không được hắn mức độ nhiều a, mỗi ngày có thể tới hơn 10 lần, thật sự là khiêng đánh a.
Có hắn tại, chúng ta mấy cái đều thoải mái, ta cũng có thời gian đi ra đi lại một chút.
Tứ thúc không khỏi ngạc nhiên, nói như vậy, hắn
có thể làm.
Lý Quyền Sư cởi mở cười một tiếng, làm sao không được.
Đi.
Bị đánh giá là đi Cố tá hắt hơi một cái, dính dấp trên gương mặt tứ thương, đau một phát miệng,
hí.
Hơi sự tình nghỉ ngơi, áo trắng như tuyết Trương Phú Quý lại đi tới trận xuất thủ, Cố sư huynh, mời.
Cố tá cắn răng một lần nữa đứng dậy, cẩn thận từng ly từng tí hạ tràng, thế là một trận đấu pháp lần nữa triển khai.
Trở thành Trương gia trang cung phụng vừa qua khỏi mấy ngày lúc, hắn liền đã hiểu rõ một vấn đề. Triệu Tiền Lý ba vị quyền sư là làm sao trở thành mập mạp,
tốt à, đối với Triệu quyền sư tới nói, hẳn là càng béo.
Bởi vì cô ta chính mình cũng bắt đầu hướng về mập mạp xu thế chuyển biến.
Phú quý công tử đấu pháp lúc không chính cống, đánh người chuyên đánh mặt, đây là một cái tương đương vô sỉ quen thuộc.
Bởi vậy, vừa mới bắt đầu mấy ngày trước, cô ta là đấu gia chân hỏa, hắn phát hiện nhà mình siêu linh chân khí hộ thể công năng dị thường tốt, khiêng đánh năng lực tương đương cường hãn, thuộc về càng đánh càng cứng chắc loại hình. Sẽ không như ba vị quyền sư như vậy đấu một trận nghỉ ngơi 2-3 ngày, chỉ cần chân khí không có hao hết, liền có thể kiên trì bền bỉ đấu nữa, lại sau khi bị thương năng lực hồi phục cũng siêu cường.
Đánh đến nhiều, chiêu pháp kỹ xảo, chân khí thu phóng đều tại trong lúc bất chi bất giác có chỗ tăng lên, mỗi một trận kiên trì thời gian cũng chậm chạp dài ra.
Đợi đến 2 tháng sau, làm hắn bị đánh buổi diễn đột phá ngàn trận đại quan lúc, đột nhiên đốn ngộ đồng dạng, mỗi một trận kiên trì canh giờ trên diện rộng tăng trưởng đến nửa nén hương.
Mỗi ngày bị đánh mức độ, cũng tương ứng giảm bớt đến 7-8 về.
Cố tá không có đi cân nhắc qua, cùng một cái Vân Mộng Tông ngoại môn đỉnh tiêm đệ tử lúc tỉ thí kiên trì nửa nén hương ý vị như thế nào, hắn cũng không có rảnh lại đi so đo mỗi trận có thể cầm bao nhiêu trợ cấp, tập trung tinh thần tiến vào giúp vào Sừng Châu, liều mạng nghĩ muốn trả thù trở về, tại đối phương trên mặt cũng hung hăng đi lên một cái.
Đáng tiếc đến nay chưa thể toại nguyện.
Đấu càng về sau, hắn mặc dù vẫn không có chui ra giúp vào Sừng Châu, nhưng đấu pháp lúc cũng bình tĩnh lại. Bởi vì hắn ý thức được đó là cái thời gian dài mà gian khổ mục tiêu, không phải một lần là xong quá trình.
Hắn chăm chú quan sát Trương Phú Quý xuất thủ chiêu số, né tránh thân pháp, tại mỗi một lần chân khí trong giao phong dụng tâm cảm thụ đối phương thu phóng tiêu chuẩn, suy nghĩ đối chân khí vận dụng cùng nắm.
Mỗi ngày ban đêm hắn đều đắm chìm trong nhớ lại cùng thể ngộ bên trong, thậm chí nửa đêm không ngừng luyện tập.
Trương Phú Quý bày ra đấu pháp kỹ năng là độc đáo, hoặc là nói Vân Ngộng Tông đấu pháp kỹ năng là phi thường không giống bình thường. Cùng hắn được chứng kiến tất cả tu sĩ cũng không giống nhau, không phải mạnh mẽ thoải mái, mà là tiểu môn tiểu hộ, không phải đường đường chính chính, mà là âm hiểm quỷ quyệt, hoàn toàn chưa nói tới tu tiên khí độ, chỉ có xảo trá tàn nhẫn.
Nhưng, phi thường thực dụng.
Lấy một thí dụ, Trương Phú Quý quyền phong cách hơn một trượng tập đến lúc đó, nhìn qua bàng bạc to lớn, nhưng kỳ thật không có gì dùng, tùy tiện liền có thể ngăn cản, nhưng ngăn cản thời điểm không để ý, hắn một cước đá bay sẽ bỗng nhiên thăm dò hướng dưới đúng quần.
Chờ ngươi phẫn nộ đi phủ kín loại này thấp hèn chiêu số thời điểm, chân chính hậu thủ quyền mới có thể bỗng nhiên xuất hiện tại trước mắt, sau đó chính là trên mặt chúng chiêu.
Nói cách khác, Trương Phú Quý đấu pháp thời điểm thấp hèn chiêu số quá nhiều, đá háng, bắt mắt, khóa cổ, thậm chí nắm chặt tóc, hoàn toàn không có tu đức đáng nói, nhưng những này thấp hèn chiêu số cũng sẽ không đánh thật, chân chính đánh bại chiêu số của ngươi đều là khỏe mạnh chiêu số.
Có thể coi là hiểu rõ đối phương xáo lộ, biết rõ đối phương thấp hèn chiêu pháp thuộc về hư chiêu. Nhưng lại không dám không đi phủ kín, ai dám lấy chính mình bộ vị mấu chốt đi cược đối phương phong độ đâu.
Vạn nhất lần này là thật đâu.
Đây chỉ là chiêu số bên trên biến hóa, còn lại chân khí đánh lén, đạo thuật ẩn nấp vân vân, vậy không bằng đây.
Đối với cái này, Cố tá đến nay khó giải.
Tốt nhất phương pháp học tập chính là tự mình thực tiễn, là có cao thủ tự thân hạ chẳng chỉ giáo thực tiễn. Đối với Cố tá cái này hoàn toàn không hiểu chiêu số tu sĩ tới nói, thu hoạch phi thường to lớn.
Mỗi ngày đấu pháp buổi diễn giảm bớt, nhưng mỗi một trận kiên trì thời gian lại lâu, đến tháng thứ 3 kết thúc, Cố tá đấu pháp tổng mức độ đột phá 1.200 lần lúc, hắn đã có thể chống nổi một nén nhang, đây chính là tiến bộ cực lớn.
Lại một lần nữa bị Trương Phú Quý hoanh ra đại môn,
hai cái tỷ nữ thuần thục đưa lên thuốc khăn, sớm đã chờ đã lâu một đám thợ mồ cua lên.
Nhanh, nhanh thay đổi.
Mục chuẩn mối nối hỏng, nhanh lên thay đổi.
Đỡ, đỡ.
Đóng đinh.
Đi phía trái một chút.
Một chút thời gian, mới cửa gỗ lần nữa tân trang tốt, một đám thợ mộc cáo từ rời đi, Trương Phú Quý trong phòng bình tĩnh đứng đấy, nhìn về phía ngoài phòng cố tá. Lần này đấu pháp, trong phòng đốt hương sớm đã thành cho đã lâu, cố tá lần đầu chống nổi một nén nhang. Nhưng chân khí đã hao hết, thực sự không thể kiên trì, hắn hướng trong phòng lắc đầu, Trương Phú Quý giữ im lặng, chậm rãi đi ra, hoàn toàn như trước đây bẻ hướng ngoài viện, tiếng bước chân dần dần yểu, ra nguyệt môn. Hai cái tỷ nữ cho cố tá thoa hảo dược khăn, nói, vừa mới phòng thu chi người tới, mời cố tiên sư đi lĩnh lương tháng. Bất chi bất giác, lại là một tháng A. Cố tá ngưỡng vọng phía chân trời, suy tư viết phi. Thoa sau một lúc, đem thuốc khăn đưa còn tỷ nữ, trong đó một cái tiếp nhận lúc vụng trộm bóp bóp cánh tay của hắn. Cố tá mỉm cười, giả bộ như không biết, mây trôi nước chảy quay người rời đi. Hắn không phải là thánh nhân, cũng không phải quân tử, kia tỷ nữ dung nhan xinh đẹp đáng yêu. Đối với hắn cũng rất là chiếu cố, cùng một chỗ làm ấm giường là cực tốt, nhưng hắn chỉ có thể ra vẻ không biết. Hắn là cái tu sĩ, cuối cùng muốn rời khỏi nơi đây, không có khả năng mang theo đối phương lưu lạc thiên ngai, tương lai của hắn là thơ cùng phương xa, chiếm hữu thân thể của đối phương, thống khoái là thống khoái, chờ hắn sau khi đi, đối phương sẽ làm thế nào. Với hắn mà nói, đây là một niệm ở giữa, nhất thời hoan, tại đối phương mà nói, nhưng là gian nan cả đời. Tiêu sái mà quyết tuyệt xoay người rời đi. Tiến về phòng thu chi linh tiền, lưu cho đối phương vô hạn thận thở. Thích ta không phải ngươi sai, hết thể sai lầm đều tại ta.
Thế nào thế nào?
Cùng chúng ta người bình thường cũng không có cái gì hai loại A.
Vậy tại sao như vậy khiếm đánh?
Không biết A.
Ta lần sau thử một chút mặt của hắn.
Chương 54, trọng yếu bước ngoặt. Đi phòng thu chi nhận lấy tháng đó lương đồng, tới tay hết thể 5 sâu, trong đó 2 sâu là ước định lương tháng, mặt khác 3 sâu thì là hắn bị đánh trợ cấp. Cùng Triệu Tiền Lý ba vị quyền sư khác biệt, cố tá trợ cấp không phải đẻ xuống buổi diễn đếm tính toán, chỉ có thể theo số ngày tính toán, mỗi ngày 100 văn, hoặc là nói đem mỗi ngày hết thể hạ tràng mức độ cộng lại làm một trận, nếu không trang tử bên trên căn bản ứng phó không nổi. Coi như thế, ngày 1 tháng 3 sâu trợ cấp cũng thực không ít. Tiên sinh kế toán ứng phó thời điểm một mặt không bỏ, mặc dù tiền này cũng không phải hắn, nhưng hắn y nguyên nhức nhối không thôi, có lẽ đây là hết thể tiên sinh kế toán bệnh chung. Trang chủ đi theo bên cạnh nghĩ giải thích hai câu, cố tá cười ha hả, liền như vậy bỏ qua, dựa vào bản thân bản sự, nên cầm bao nhiêu sâu chính hắn tâm lý nắm chắc, năm sâu có thể. Tay cầm năm sâu còn lại tài, so với lúc trước tưởng tượng phải nhiều, đây là hắn cố gắng bị đánh đổi lấy tiền mồ hôi nước mắt, cố tá hy vọng đem khoản này tiền mồ hôi nước mắt mau chóng đổi thành linh thạch, đang không ngừng bị đánh trong quá trình, hắn nghiêm trọng cảm giác bản lĩnh khủng hoảng. Trang tử bên trên là có đổi phương pháp. Dù sao Phú Quý công tử chính là Vân Mộng Tông đệ tử, mặc dù bị tông môn trưởng lão đuổi về nhà nghỉ ngơi trình đốn, nhưng đệ tử thân phận cũng không khai trừ. Vừa vặn đầu năm từ Vân Mộng Tông mua về linh thạch muốn hao hết, yêu thương con trai Trương Trang chủ liền tự mình đi một chuyến Vân Mộng Cốc, thuận đường cũng mang theo cố tá ủy thác năm sâu mua thạch chi tư. Nửa tháng sau, Trương Trang chủ thuận lợi trở lại, mang cho cố tá 4 khối linh thạch, đồng đều giá 1250 văn. Linh thạch giá cả dâng lên, cố tá là sớm có đoán trước. Ngày đó tại Quát Thương Sơn bên trên, Lưu Huyền Cơ hãy cùng hắn đàm luận qua. Nói đến Lưu Huyền Cơ, cũng không biết cái thằng này đi nơi nào, cố tá trải qua 2 lần biến cố lớn thế mà đều cùng cái thằng này có quan hệ, có đôi khi hắn thật muốn bắt được đối phương, hảo hảo hỏi một chút, ngươi đến cùng tại sao như vậy có thể làm. Linh Thạch tới tay về sau, cố tá càng bận rộn, ban ngày cùng Phú Quý Công Tử liều lên cái 5-6 trận, ban đêm liền nằm ở trên giường thu nạp Linh Thạch, tăng tiến tu vi. Lúc này thời gian càng thêm phong phú. Mỗi ngày thu nạp linh thạch thời gian tu luyện là 3 canh giờ, một khối linh thạch liền có thể thu nạp 12 ngày. Thời gian còn lại, trừ bồi Phú Quý công tử đấu pháp bên ngoài, còn bắt đầu lật xem Diệu Tố Đan Kinh, phỏng đoán luyện đan phương pháp. Tu hành Diệu Tố Đan Kinh, muốn từ công pháp luyện lên, đáng tiếc cố tá thử nhiều lần, đều không thể nhập môn, tu hành không ra đệ nhị trọng khí hải hư ảnh, linh lực không cách nào chuyển đổi thành Diệu Tố chân khí. Lường trước có lẽ là luyện đan pháp đặc biệt khác biệt gây nên, nhưng bởi vì không có lão sư chỉ điểm, chỉ có thể tạm thời gác lại. Có đôi khi, cố tá tại ban đêm trong quá trình tu luyện, bị trên mặt thương thế liên lụy, không cách nào nhập tĩnh, vì vậy liền sẽ nổi lên thân, tại trong trang viên đi tới đi lui, suy nghĩ một chút ban ngày đấu pháp tâm đắc cùng giáo huấn, suy nghĩ một chút tương lai mình đừng ra. Cũng không thể cả một đời thì ở tòa này trang tử bên trên lại a. Ngẫu nhiên, cố tá gặp được áo trắng như tuyết Phú Quý công tử, hắn sẽ đứng ở trang tử hậu hoa viên trên giả sơn, tại khắp trời đầy sao bên trong. không nhúc nhích nhìn về phía không biết tên phương xa. Gặp mấy lần về sau, Cố Tá cũng rất tò mò, vị này Vân Mộng Tông ngoại môn đệ tử đến tột cùng xảy ra điều gì tình huống, bệnh của hắn còn có thể hay không chữa khỏi, hoặc là vĩnh viễn như thế. Đối với ái tử như mạng Trương trang chủ tới nói, kết cục như vậy chẳng phải là quá mức tàn nhẫn. Ngày nay buổi chiều, Cố Tá lại tản bộ đến hậu viên, lần nữa nhìn thấy đứng ở tinh không chi hạ Phú Quý công tử. Nhìn qua vị này tiếp tục không ngừng đánh chính mình hơn 10 ngày ra hỏa, Cố Tá nhịn không được mở miệng, Phú Quý, ngươi đến cùng có bao nhiêu thân như vậy y phục? Ngươi liền không nghĩ qua đổi điểm khác kiểu dáng sao? Trương Phú Quý đờ đẫn túi đầu liếc hắn một cái, không nói gì, một lần nữa nhìn về phía phương xa. Cố Tá gặp hắn không đáp lời, nhịn không được tiếp tục đâm kích, Phú Quý, ngươi vốn là như vậy, nghĩ tới hắn phụ sao? Trương Phú Quý im lặng một lát, cuối cùng động, tay áo bồng bềnh, từ trên giả sơn xuống đất, nhìn về phía Cố Tá. Đây là Cố Tá lần đầu gặp hắn trừ đấu pháp bên ngoài có chỗ dị động, rất là kinh ngạc, đang suy nghĩ có phải hay không thêm liều lượng, nói không chừng có thể làm cho hắn khôi phục thanh tỉnh, đến lúc đó Trương trang chủ sẽ cho chính mình bao nhiêu thủ lao đầu. 10 sâu, 20 sâu, hoặc là 100 sâu. Nô, 100 sâu không quá hiện thực, nhưng 30 sâu tựa hồ có thể làm mục tiêu dự chủ. Đang suy nghĩ thả chút gì ngoan thoại, chỉ thấy Trương Phú Quý bỗng nhiên chắp tay, Cố sư đệ, xin chỉ giáo. Cố Tá che mặt bại lui. Tại Trương gia trang một đợi mấy tháng, nóng bức dần dần tiêu tán, cành lá chậm rãi biến vàng, nháy mắt liền tới hoa màu thu hoạch thời điểm. Ngoài thôn ruộng lúa đã thành thục, chiếu nặng đông lúa ép tới cột cong eo, áp ra các nông dân chân thật thỏa mãn. Năm nay là cái bội thu năm, Cố Tá cùng ba vị quyền sư nghĩa bất dung tử, cầm lên liêm đao hạ tràng thu hoạch. Mới cốc chất đầy sân phơi nắng, trên mặt của mỗi người đều vui mừng hớn hở. Mừng rỡ sau khi, Trương trang chủ lại than thở, vẫn như cũ lo âu nhà mình như là chúng ta con trai. Thu hoạch không sai, tài lực phong phú, Trương trang chủ cũng bắt đầu thường cảm cung phụng nhóm, chủ động hỏi thăm đại gia muốn hay không lại mời một vị đến bị đánh. Ba vị quyền sư đều nói vô cùng tốt, Cố Tá thì không cái gọi là, hết thể y theo trang chủ ý tứ chính là. Mời người mời đến, đích xác có thể để cho mọi người nhiều một ít thời gian điều chỉnh nghỉ ngơi, nếu như không có nhân tuyển thích hợp, ta cũng có thể giúp ba vị quyền sư đa phần gánh chút. Cố Tá tiếp tục lấy bị đánh tu hành kiếp sống, nhưng biến hóa cũng hết sức rõ ràng, hắn hiện tại một ngày chỉ dùng chịu 3 trận đánh, mỗi trận đấu pháp đều có thể sống qua gần nửa canh giờ, chỉ bất quá mỗi lần đều thở hổn hển, cần điều tức thời gian rất lâu. Cần điều tức không chỉ là hắn, cũng bao quát Trương Phú Quý. Hôm nay, Cố Tá cuối cùng không có bị oanh ra đại môn, mặc dù trên mũi chịu một cái rồi rào chân khí trọng quyền, mặc dù nước mắt ngăn không được ào ào, hắn vẫn là một bên rơi lệ một bên cười ha hả. Trương Phú Quý lẳng lặng nhìn Cố Tá không hiểu ra sao cười to, không nói một lời, nhưng Cố Tá lại có thể thấy rõ hắn hai chân tại hơi hơi phát run, thế là cười vui vẻ hơn. Đang cười lúc, đại môn mở cái lỗ, thò vào cái đầu đến, chính là nội gia quyền Lý Quyền Sư. Cố Tá hỏi, Lý Sư Phụ chuẩn bị ra sân. Lý Quyền Sư lắc đầu biểu thị cự tuyệt, không phải vậy, Lý Mộ phía trước thương thế còn chưa phục hồi như cũ, vẫn cần thời gian. Gần tháng đến nay, triệu tiền Lý ba vị quyền sư hạ tràng bị đánh khoảng cách càng ngày càng dài, thứ nhất chính bọn hắn thật sự là không thể chịu được, thứ hai cũng có Cố Tá có thể cam đoan một người gánh trách nhiệm có quan hệ. Không biết Cố tiên sư khi nào so xong. Hôm nay liền đến này là ngừng A, đã đánh 3 trận. Cố Tá quay đầu trưng cầu Trương Phú Quý ý tứ, Phú Quý, ngày mai lại so như thế nào? Trương Phú Quý không có trả lời, lại sụ mặt đi đầu ra khỏi phòng, đây là hắn lần đầu đi trước rời sân. Ngay cả Lý Quyền Sư đều nhìn ngẩn ra. Cố Tá phủi mông một cái đứng dậy, đưa tay lau khô nước mắt nước mũi, ra cửa lại đập vào Lý Quyền Sư trên bờ vai, hôm nay là một cái trọng yếu bước ngoặt. A, ha ha, Lý Sư Phụ có việc. Lý Quyền Sư nói, hôm nay đến một vị tiên sư, đến cửa cầu đồng lộc, lao ra coi như hài lòng, muốn mời chúng ta đi qua nghiệm một nghiệm bản lãnh của hắn. Cố Tá hơi gật đầu, hỏi, lai lịch gì? Triệu Quyền Sư trả lời, ta cũng không biết, còn không có thấy người. Chương 55, 12. Trong bất chi bất giác, Cố tiên sư đã thành Trương trang cung phụng đứng đầu, không quan hệ tuổi tác, không quan hệ tư lịch, chỉ vì hắn có thể nhất khiếm đánh, cái này kỳ thật cũng là tu vi trực tiếp phản ứng, vô luận bất cứ lúc nào, bất kỳ địa phương nào, thực lực bản thân đều là cứng rắn đòn bẩy. Lý Quyền Sư thái độ đối với Cố Tá cũng càng thêm cung kính. Một đường hướng diễn võ trường đi tới, Cố Tá nhịn không được hướng hắn nói, Lý sư phụ không cần như thế. Chúng ta coi như kết giao bằng hữu, được chứ? Lý Quyền Sư cười nói, Cố tiên sư nâng đỡ. Cố Tá hỏi, cùng Lý sư phụ cũng thử qua mấy lần tay, ngươi nội gia quyền vẫn là rất cao minh, cảm giác tựa hồ có chân khí cái bóng, Lý sư phụ trước kia là người trong tu hành. Làm sao chuyển quyền sư đường đi? vì sao không tiếp tục xuống dưới? Lý Quyền Sư lắc đầu nói, thiên phú là có, nhưng quá kém, trước kia ném qua mấy nhà tông môn, đều bị cự tử. Về sau vào một nhà đạo quán, theo quán chủ tu hành nửa năm, không có gì quá tiến nhanh dương, quán chủ nói ta thực sự không thích hợp tu hành, dứt khoát đi Quyền Sư con đường này. Không có cái kia mệnh, nhận mệnh. Cố Tá tu vi không đủ, làm không được giúp người kiểm tra thực hư thiên phú, nhưng lường trước liên tiếp mấy nhà tông môn cùng đạo quán đều từng hạ xuống kết luận, như vậy nhất định là thật, chỉ có thể vô bờ vai của hắn lấy đó an ủi. Vẫn là lúc trước Cố Tá mới đến lúc phỏng vấn cái kia diễn võ trường, Triệu, Lượng Tiền vị Quyền Sư đã đứng tại bên sân, gặp Cố Tá, lập tức xuống tới. Tiền Quyền Sư giới thiệu, người vừa tới, bị trang chủ tiếp nhập thư phòng dâng trà, khả năng lập tức liền muốn qua tới. Triệu Quyền Sư bổ sung, nghe quản gia nói, người này phong nghi tuấn Mỹ, không thể nhìn thẳng. Cố Tá hỏi, là tu hành vẫn là tập võ? Ba vị cùng một chỗ lắc đầu biểu thị không biết, nhưng không trở ngại bọn hắn ca ba hướng Cố Tá cho thấy cõi lòng, không quan tâm là tu sĩ vẫn là quyền sư, trận này biểu thị chúng ta ca ba lên trước, Cố tiên sư ổn thỏa xem kịch chính là, thực sự không được, ngài lại xuống trận. Nếu như là tu sĩ, tu vi đến trúc cơ, gần như không có khả năng đến Trương gia trang loại này vắng vẻ trang tử ứng màn, liền ngay cả luyện khí viên mãn đều ít, giống nhau luyện khí sĩ, bọn hắn ca ba cũng có lực lượng ứng phó, cùng lắm ba người cùng lên, lúc trước hợp đấu Cố Tá thời điểm, không phải cũng thiếu chút nữa liền thành công sao. Đến mức giống nhau võ lâm nhân sĩ, kia liền càng không cần phải nói. Nếu như bọn hắn ca ba không được, chính mình lại xuống trận chính là, đoạn này thời gian khổ tu, tự giác tại đấu pháp một đạo nâng lên thăng rất lớn, nghĩ đến đủ để ứng đối. Cố Tá mỉm cười đáp ứng, vậy liền dựa vào ba vị, cũng không cần chủ quan, cẩn thận một chút luôn là tốt. Vì để cho Cố Tá ổn thỏa xem kịch, Tôn Quyền Sư còn cố ý cùng bên sân trên băng ghế đá dùng tay háo phủi phủi xám, mời Cố Tá ngồi xuống. Cố Tá cũng không khách khí, đại mã kim đao đi qua ngồi xuống. Không bao lâu, Trương trang chủ mang người qua tới, xem xét tướng mạo, quả nhiên phong nghi tuấn Mỹ, không thể nhìn thẳng. Vì sao không thể nhìn thẳng? Hiển nhiên chính là nữ giả nam trang, mà lại là cái tuổi trẻ nữ tu. Chỉ nghe Trương trang chủ nói, đây là Lý Tiên Sư, tên 12, nguyện đến trong trang chịu phụng, trước cùng mấy vị cung phụng gặp mặt. Đại gia làm quen một chút. Đây chính là thí chiêu lời xã giao, mấy người đều là mừng rỡ. Tiên không tiên sư cũng không trọng yếu, mấu chốt là nhìn biết đánh nhau hay không, hoặc là nói ít nhất phải nhìn có thể hay không kiếm đánh, chính như Cố Tá ban đầu ở nơi này bày ra bản sự. Để Cố Tá bọn họ chạy tới thử tay nghề cũng chính là vì thế. Lý Thập Nhị không có chút nào nhăn nhó, thoải mái hào phóng thẳng thắn thân phận, các vị có thể gọi ta Thập Nhị Nương. Tiên quyền sư đi đầu hạ tràng, hắn ăn cơm bản sự chính là cầm nã thủ. Thả người mà lên, song trưởng thành trảo, đi lấy vị này Lý Tiên Sư cổ tay. Lý Thập Nhị phía bên trái hơi hơi một bên, hai tay lấy tay hoa gảy nhẹ, điểm ra hai đạo chân khí, điểm đến vừa chuẩn lại nhanh, Tiền Quyền Sư bắt tới song trưởng lập tức trì trệ, bị bắn ra ngoài. Rất hiển nhiên, Lý Thập Nhị là tinh thông đấu pháp, tu vi chí ít tại luyện khí hậu kỳ. Triệu Tiên Lý ba vị là một thể, thời gian dài vì trong trang cung phụng, sớm có ăn ý, còn lại hai vị lúc này hạ tràng. Hãy cùng lúc trước thử tay nghề Cố Tá đồng dạng, hiện lên thế chân vạc vây quanh Lý Thập Nhị. Ba vị quyền sư hợp đấu một vị tinh thông đấu pháp luyện khí hậu kỳ tu sĩ, chuyện này nói ra cũng không mất mặt. Triệu quyền sư như cũng là quản pháp, núi thịt đồng dạng thể cốt đụng vào, kéo, ôm, dựa, quấn, đục không cố kỵ đối phương là thân con gái. Trên thực tế vô luận tu hành giới vẫn là giang hồ lục lâm, đánh lên là sẽ không cố kỵ nam nữ có khác, dám ra đây đầu nữ tử, ai sẽ cố kỵ? Ai lại dám cố kỵ? Lý Quyền Sư cũng là khẩn thiết mang gió, chạy vị này bản ra Lý Tiên Sư từng quyền đảo đi, đáng tiếc hắn nội ra quyền không tới thông thấu tình trạng, làm không được cách sơn đảng yêu, hoàn toàn không đụng tới đối phương một tơ một hào, hết thảy quyền chiêu đều thất bại. Lý Thập Nhị như xuyên hoa hồ điệp tại ba người trong vòng vây gián tiếp xê dịch, dáng người huyền chuyển, trong lúc giơ tay nhấc chân hiển thị rõ nhẹ nhàng linh hoạt kỳ hảo, tựa như nhẹ nhàng nhảy múa, nhìn đến Cô Tá trợn mắt ngoác mồm, tâm thần thanh thản, nhịn không được cám đạo. Trên đời lại có tốt như vậy nhìn dáng múa, a không, thân thủ. Đáng tiếc hắn chỉ có thể thưởng thức cực kỳ ngắn ngủi một lát, Lý Thập Nhị bắt lấy một cơ hội, một chân chống đất, hai tay giang ra, tả hữu phân chỉ tiền, Lý hai người, thân thể đồng thời nghiêng về phía trước để nằm ngang, chân phải hướng về sau cao cao đạp lên, mũi chân chính chính điểm tại Triệu Quyền Sư ngực. Thời gian tựa như bỗng nhiên ngưng trệ như vậy trong nháy mắt. Ba vị quyền sư đồng thời ngã trên đất, Lý Thập Nhị chậm rãi thu hồi hai tay cùng đùi phải, bó lấy búi tóc. Như là tiên hạc rịa lông. Cố Tá nhịn không được vỗ tay reo hò, đẹp. Vừa dứt lời, hãy thu đến ba đạo tràn ngập ánh mắt ai oán. Cười cười xấu hổ, Cố Tá khục một tiếng, cái gì, khách quan nói à, người ta chiêu này pháp, đích sắc đẹp mắt, luận sự mà thôi.
Trương Trang chủ nhìn về phía Cố Tá, Cố tiên sư, ngươi nhìn.
Hắn cũng cảm thấy đẹp mắt, cũng cảm thấy cái này Lý Thập Nhị quả nhiên có mấy phần bản sự, nhưng còn cần Cố Tá vị này tu hành giới người trong nghề chuyên nghiệp đánh giá.
Cố Tá gật đầu nói, ta xem không cần đánh, hoàn toàn có thể.
Trương Trang chủ gật đầu, đang muốn mở miệng, Lý Thập Nhị lại nhìn chằm chằm Cố Tá, chắp tay nói, Cố tiên sư thật không?
Xin chỉ giáo.
Cái này,
không cần a.
Cố Tá do dự, nói thật, vị này nữ tu tu vi so với hắn mạnh mẽ, chiêu pháp bên trên càng sâu một bậc, tùy tiện ra sân, rất có thể làm trò hề cho thiên hạ.
Ba vị quyền sư ở bên cạnh ồn ào, Cố tiên sư, ngươi cũng không thể đọa ta Trương Trang tên tuổi a.
Trương Trang có danh tiếng sao?
Cố Tá liếc mắt, còn muốn đẩy nữa, đối mặt nữ tu lần nữa chắp tay, mời Cố tiên sư chỉ giáo.
Tình thế như thế, không đánh không được, Cố Tá đành phải trấn tác tinh thần, đi tới trận xuất thủ ôm quyền thời khác, cũng ở cho mình động viên, mỗi ngày chịu phú quý mà nhiều như vậy đánh không đều gắng vượt qua.
Vấn đề không lớn.
Hạ Trang làm lễ chào hỏi về sau, Lý Thập Nhị chờ đợi Cố Tá ra chiêu, Cố Tá nhưng không có động, sau một lúc lâu, Lý Thập Nhị nhịn không được nói, hẳn là để cho ta động thủ trước.
Cố Tá cùng Phú Quý công tử đấu 3 tháng, sớm quen thuộc đi sau bị đánh, trong lúc nhất thời không biết nên làm sao ra chiêu, vì vậy nói, Thập Nhị nương trước hết mời.
Lý tiên sư hử một câu, tốt.
Lời còn chưa dứt, Cố Tá trước mắt bỗng nhiên xuất hiện một đầu dài chân, đến nhanh cực nhanh.
Chân khí của hắn dẫn động, quán chú hai tay, đón cái chân này ngăn cản đi lên, rắn rắn chắc chắc ngăn cản vừa vặn.
Mãnh liệt cảm giác hai tay rung mạnh, đối phương trên đùi truyền đến dị chủng chân khí, giống như vạn nhầm vào toàn đâm.
Cố Tá chân khí tại hai tay ở giữa đi tới đi lui soát một đạo, đem các loại chân khí hóa giải, theo sát lấy bay lên một cước, thẳng đạp đối phương dưới lũng quần.
Tốt ta, chiêu này đích xác có chút thấp hèn, nhưng hiệu quả cũng rất tốt, đá háng là hư chiêu, đằng sau quay người bàn tay phải đao mới thật sự là sát chiêu, chính là học được từ Phú Quý công tử.
Cố Tá bản nhân bị một chiêu này âm qua nhiều lần, nhìn qua tựa hồ vô cùng đơn giản, nhưng mang theo chân khí thi triển lại uy lực cực mạnh. Về sau Cố Tá cũng học dùng siêu linh chân khí đi thi triển, thuần thục về sau, cũng có thể khiến cho ra dáng.
Lại nói một cước này bay đạp vừa mới đá ra, Cố Tá khỏe mắt liền trông thấy đồng dạng bộ vị khác một bên vị trí, đối phương đá ra giống nhau một cước, hai chân tương giao, hư chiêu biến thành thực chiêu, lại là một cái ngạnh sinh sinh trầm đủ, kia là chân khí giáp nhau khí kình thanh âm.
Chương 56, từ 3 sâu đến 1 sâu 5.
Chiêu pháp bị đối phương ngăn chặn, Cố Tá triệt thoái phía sau hai bước, đưa tay lăng không ấn xuống. Chân khí từ lòng bàn tay phun ra, đánh út về phía đối phương ngực.
Lý Thập Nhị một cánh tay xoay vòng, vạch ra một đạo khí kình, tướng môn hộ phong bế, cổ chân hơi hơi lắc một cái, lăng không đá ra, thân thể như lên thang mây, đã tới cao khoảng một trượng chỗ, thuận thế hướng phía dưới dẫm mạnh, như đạp nước nổi lên bình, cơ hồ liền muốn dẫm lên Cố Tá đỉnh đầu.
Hết thể đều cực nhanh, Cố Tá không còn kịp suy tư nữa, vô ý thức ở giữa quay người nắm trường, vừa vặn chống đỡ Thập Nhị nương lòng bàn chân. Tay trái không cần nghĩ ngợi liền đi vòng đối phương mắt cá chân, đồng thời mượn nâng lực lượng hướng phía dưới hung ác túm, cả người cơ hồ dựng ngược qua tới, hai chân hướng lên quét ra mấy tầng tối ảnh, phân kích Thập Nhị nương xương cổ, eo, bụng dưới các chỗ.
Thập Nhị nương trên không trung biến hướng, thân thể xoay một vòng nửa, vừa vặn hiện lên Cố Tá thối ảnh, lại mau lẹ vô luận đảo ngược trở lại, mang ra chân khí như gió lốc bao lại Cố Tá.
Cố Tá tiếp tục lấy siêu linh chân khí chọi cứng, lại chợt thấy đối phương pháp lực đống nhiên tăng lớn. Miên miên mật mật thế tới không hết, khiêng mấy hơi thở liền chống đỡ không nổi, bị đẩy lui ba thước.
Chiêu pháp bên trên Cố Tá không rơi vào thế hạ phòng, lại thua ở pháp lực hùng hậu bên trên, đối thủ pháp lực chí ít so với mình hùng hồn gấp đôi, gần như sắp đuổi tới Trương Phú Quý.
Cái này mấy lần động tác mau lẹ, đánh đến cực nhanh, Thập Nhị nương cố nhiên chiêu pháp huyền diệu, Cố Tá cũng không chút thua kém, lại ra chiêu ở giữa liền như là cửa sư huynh muội đồng dạng, phối hợp đến vô cùng có ăn ý.
Thập Nhị nương thu tay lại không có tiếp tục đấu nữa, mà là nghi ngờ nói, Tam Hoàng Nguyệt, Kiếm Chỉ Tinh, Cuốn Ngân Hà, ngươi cũng là Vân Mộng Tông.
Làm sao chưa thấy qua ngươi?
Cố Tá đáp, ta không phải Vân Mộng Tông, ta là Hoài Tiên Quán.
Thập Nhị nương lắc đầu, nhưng cái này của ngươi chút chiêu pháp rõ ràng chính là Vân Mộng Tông Linh Phi Kinh.
Cố Tá nói, ta cùng Phú Quý.
Công tử, ừm, luận bàn lúc tỉ thí học.
Thập Nhị nương càng là không tin, làm sao có thể?
Không có Linh Phi Kinh chân khí. Ngươi những này chiêu pháp căn bản không sử ra được, xuất ra cũng bất quá chỉ có vẻ ngoài mà thôi.
Trương sư huynh dạy cho ngươi.
Cố Tá bắt trước học trộm Trương Phú Quý thời điểm, chỉ là ký ức, phỏng đoán, diễn luyện sau trộm làm hữu dụng, thật đúng là không có cân nhắc qua công pháp trèo chống vấn đề, bây giờ bị Thập Nhị nương nhắc nhở, lúc này mới ý thức được vấn đề này.
Tu hành không giống với luyện võ, chiêu pháp đều là bên ngoài, nếu như chỉ là đơn thuần bắt chước chiêu thức, căn bản luyện không ra hiệu quả đến. Thật giống như siêu linh quyết nguyên bộ truy nhiếp phương pháp, đoạn đao phương pháp, cùng với đan phụ thuật, không có siêu linh quyết công pháp làm đáy, cái này ba loại thực dụng đạo pháp người khác thi triển đi ra liền không có cái gì ý nghĩa. Muốn phát huy chiêu pháp uy lực, chỉ có lấy công pháp tương ứng để chống đỡ, nếu không luyện ra đồ vật bất quá là bèo trôi không dễ, đấu pháp lúc liền chỉ tốt ở bề ngoài, không có chút nào uy lực đáng nói. Hắn là cái tu hành mới hơn một năm tân đinh, mà lại là không có lao sư chỉ điểm tân đinh, rất nhiều tu luyện thưởng thức dù là rõ ràng, cũng rất ít sẽ có ý thức đi suy nghĩ, đi chỉ đạo chính mình, hiện tại tỉnh ngộ về sau, phát hiện mình lấy siêu linh vận chuyển chân khí đối phương nói tới linh phi kinh chiêu pháp, thật đúng là thông suốt không ngại. Có lẽ cùng siêu linh quyết có quan hệ. Vấn đề này tạm thời không cách nào nghiệm chứng, chỉ có thể để cho sau đó lại đi truy đến cùng. Tóm lại cố mỗi tu luyện là nhà mình bí quyết. Công pháp gì? Bản môn bí mật, thập nhị nương cũng không cần nghe ngóng. Bộ này chiêu pháp gọi linh phi kinh. Hóa quyền, hóa kiếm, hóa đao, hóa đủ loại pháp khí đều có thể, tương lai trúc cơ về sau, cũng có thể chiêu này pháp hóa dụng phi kiếm, nhất pháp thông mà trăm pháp thông, chính là Vân Mộng Tông một trong ngũ tuyệt. Thập nhị nương biết quá tường tận. A, ngươi mới vừa nói Trương Sư Minh. Hẳn là thập nhị nương cũng là Vân Mộng Tông. Bằng không đâu. Cái này Trương Trang chủ cũng không nhịn được động dung, tiến lên không người thi lễ, Lý Tiên Sư là con ta đồng môn. Là trong tông hình trưởng lão thỉnh Tiên Sư qua tới. Đối con ta là cái gì điều lệ. Nhưng có cứu chữa phương pháp. Lý thập nhị nói, ta tự mình tới, cùng tông môn không quan hệ. Trương Ba Phụ, ta có thể làm cung phụng sao? Cái này đương nhiên. Chính là hủy khuất. Lương tháng. Vừa định mở giá cao, chợt nhớ tới cần cù như cố tá cũng chỉ là hai sâu, không khỏi do dự một chút, liếc nhìn cố tá, không biết sao sinh mở miệng. Lý thập nhị lại một ngụm từ chối, không cần cái gì lương đồng. Ta đi nhìn xem Trương Sư Huynh. Trương Trang chủ ân cần phía trước dẫn đường, vừa đi vừa nói, muốn, lương tháng bên trên định không bạc đãi Lý Tiên Sư. Âm thầm hạ quyết tâm, chí ít ba sâu cất bước. Cố tá cùng Triệu Tiền Lý ba vị quyền sư theo ở phía sau, ba vị kia ánh mắt kịch liệt va chạm về sau, Lý quyền sư giật giật cố tá ống tay áo, nói nhỏ, cố tiên sư, chúng ta ca ba vẫn là nghe ngươi. A, cố tá trong lúc nhất thời nghe không hiểu. Bốn người cùng phía trước rơi vào lại xa một chút, Lý quyền sư thấp giọng nói, Vân Mộng là đại tông, vị này Lý tiên sư lại là phú quý công tử đồng môn sư muội, trang chủ hẳn là muốn trịnh trọng đối đãi, cố tiên sư không cần thiết suy nghĩ lung tung. Nhưng chúng ta ca ba đối cố tiên sư một mực là kính nể, định duy cố tiên sư như thiên lôi sai đầu đánh đó. Gặp Triệu Tiền hai người cũng ghé vào bên cạnh như gà con mổ thóc gật đầu, cố tá không khỏi nhịn không được cười lên, hắn là thật không có trạch đấu tâm tư. Nhưng người ta đều vây quanh cho thấy cõi lòng, đương nhiên không thể nói cái gì ta vô ý nơi này, các ngươi thích nghe ai tùy ý, loại lời này mặc dù là lời nói thật, giờ này khắp này nói ra liền thành đường hoàng lời nói khách sáo, cứ ngươi tại ngàn dặm bên ngoài. Đã thương người ra mặt còn tổn thương lòng người. Bởi vậy ha ha lấy lần lượt vỗ vỗ ba vị quyền sư bả vai, tất cả tại không nói bên trong. Ba vị quyền sư cảm thấy phấn chấn, cùng sau lưng cố tá, tràn vào sân sau. Trương Phú Quý đang ở phía sau vườn hoa trên giả sơn ngồi xếp bằng, lòng bàn tay cầm khối linh thạch, mở mắt nhìn xem tiến đến đám người, vẫn như cũ lặng yên không nói. Trương Trang chủ hướng trên đỉnh núi giả la lên, Phú Quý, ngươi đồng môn Lý sư muội tới thăm ngươi. Lý thập nhị chán ngưỡng vọng, nói khẽ. Sư huynh tại sao phải khổ như vậy? Trương Phú Quý trầm mặc một lát, đông nhiên thả người mà xuống, đứng tại Lý thập nhị trước người. Trương Trang chủ lại là khẩn trương lại là chờ đợi, cố tá, Triệu Tiền Lý ba vị quyền sư đều nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm Trương Phú Quý, si ngốc nửa năm, chẳng lẽ có chuyển cơ? Chỉ thấy Trương Phú Quý chắp tay ôm quyền, Lý sư muội, xin chỉ giáo. Trong vườn truyền đến một mảnh thở dài. Lý thập nhị bản sự mạnh hơn cố tá, nhưng như cũ không phải là đối thủ của Trương Phú Quý. Mà Trương Phú Quý tỉ thí thời điểm cũng không có chút nào nhớ tình đồng môn ý tứ, càng không có bất luận cái gì thương hương tiếc ngọc cử chỉ, trái lại Lý thập nhị dưới không được ngoan thủ, không chỉ có dưới không được ngoan thủ, còn tại đấu pháp bên trong không ngừng lại nhải, nghĩ muốn khuyên đối phương, kết cục có thể nghĩ, nàng treo chống canh giờ sò cố tá còn thiếu. Đánh xong Lý thập nhị về sau, Trương Trang chủ nhanh lên tuyên bố, hôm nay tỉ thí dừng ở đây. Trong lòng suy nghĩ, nếu không còn là đừng cho ba sâu, miễn cưỡng cho cái hai sâu. Một sâu 5A. Trương Phú Quý xoay người rời đi, chỉ để lại bộ mặt gò má Lý sư muội một mặt u oán. Lý thập nhị đến, tại Trương Phú Quý bệnh tình cũng không bao nhiêu làm dịu, lại chia sẻ cố tá bị đánh mức độ, để hắn càng nhẹ nhàng một chút. Đối cố tá mà nói, chỗ tốt lớn nhất lại không phải như thế, mà là có càng tốt cơ hội quan sát hai vị này đồng môn sư huynh muội đấu pháp, càng thâm nhập phỏng đoán bộ này linh phi kinh. Mỗi khi sư huynh muội hai người đấu pháp lúc, hắn liền núp ở góc phòng, cố gắng học tập. Đấu pháp trình độ là tu hành bảo hộ, đối với cái này, Cố Tá trải nghiệm cực sâu. Không có lao sư truyền thụ, hết thể chỉ có thể dựa vào tự học. Chương 57, có muốn hay không trường sinh? Những ngày gần đây, Cố Tá từ cảm giác học được rất nhiều, nhưng từ học hiểu làm thông lại đến làm thực, ở giữa còn có một cái thích ứng vấn đề, sốt ruột thi triển ngược lại hiệu quả càng kém. Tại hôm nay thực chiến vận dụng lúc không để ý, chiêu pháp không có dính liền tốt, so ngày xưa nằm cạnh càng nặng. Thoa thuốc khăn, chân khí điều tức sau đều không có triệt để tiêu trừ thương thế, ban đêm đau đến không tĩnh tâm được, ở hậu viện bên trong tàn bộ. Trong khí hải bỗng cảm thấy chân khí đâm vào, Cố Tá tại dưới cây ngừng chân dừng bước. Sau núi đá ao tại chỗ, đi tới thập nhị nương. Bốn mắt đối nhau, Cố Tá khẽ vướt cảm ra hiệu, chuẩn bị quay người rời đi. Thập nhị nương vào trang đã nửa tháng, trừ tại lúc đấu pháp cùng Trương Phú Quý lại nhảy ngoài ra, rất ít nói chuyện với người khác, gặp mặt cũng bất quá là gật đầu mà thôi. Nhưng Cố Tá vừa mới chuyển hơn phân nửa thân thể, thập nhị nương mở miệng, Cố cung phụng dừng bước. Cố Tá dừng bước, ánh mắt hỏi thăm đối phương ý gì. Thập nhị nương đến gần, nói, những ngày này ta cẩn thận nghĩ tới, tiếp tục như thế chỉ sợ không được, muốn cho Trương sư huynh khôi phục như thường, nhất định phải hạ điểm ngoan thủ. Cố Tá gật đầu, đồng ý, chỉ bị đánh là không được, đến trái lại, hung hăng đánh cho hắn một trận. Không thêm điểm liệu kích thích một lần, hắn vẫn chưa tỉnh lại. Thập nhị nương ánh mắt sáng lên, Cố cung phụng cũng nghĩ đến. Cố Tá cười, nhiều mới mẻ. Ta đều cùng hắn đánh hơn mấy tháng, hắn chính là thiếu ăn đòn. Thập nhị nương nhíu nhíu mày, đối Cố Tá thuyết pháp không phải rất thoải mái, nhưng giờ phút này không phải so đo thời điểm, vì vậy nói, tất nhiên nghĩ đến, vì sao không nói sớm một chút. Cố Tá duỗi ra hai đầu ngón tay, hai vấn đề. Thứ nhất, nghĩ chỉ là nghĩ, vô dụng, đánh không lại hắn, tăng thêm triệu tiền lý ba vị cung phụng cũng không đùa. Thập nhị nương lập tức nói, người ta liên thủ. Cố Tá nói, liên thủ đương nhiên có thể đi, nhưng cái này liên quan đến ta nói vấn đề thứ hai, làm như vậy, ta có chỗ tốt gì? Ngươi là trang tử cung phụng A, như vậy hao tổn nữa, ngươi lại có chỗ tốt gì? Mỗi ngày bị đánh cảm giác rất tốt sao? Mặc dù mỗi ngày bị đánh, nhưng có thể học được đồ vật. Hơn nữa, ta cùng thập nhị nương mới quen đã thân, cũng không sợ mở ra tới nói. Ta lương bổng là mỗi tháng 2 sâu, trừ cái đó ra, mỗi ngày cùng Phú Quý Nhi đánh một trận, còn có thể thêm 100 văn, nếu như tương lai không thể đánh, lớn như vậy tổn thất ai tới đền bù? Thập nhị nương khuôn mặt cổ quái hỏi, ngươi tại sao muốn xưng hô Trường sư huynh Phú Quý Nhi? A, cái này, Phú Quý Nhi, Phú Quý Nhi, quý đằng sau mang nhi tiếng nói, đọc liền, ửng, phương Bắc. Quê hương của chúng ta bên kia thổ ngữ, bị chê cười. Phương Bắc, ta chính là người Trường An, ta làm sao chưa nghe nói qua. Hơn nữa ngươi nói cũng không phải đọc liền, ngươi là tách ra đọc, mặc dù có chút mơ hồ không rõ. Ủ Châu, Ủ Châu, không phải, thập nhị nương, ngươi làm sao dây dưa cái này, chúng ta có thể chú ý điểm chính sự sao? Vậy liền nói chính sự, ngươi nếu như không nguyện ý hỗ trợ cũng được, ta cùng Trương bá phụ nói một tiếng, lại bảo hai vị sư tỷ muội qua tới. Vậy ngươi gọi A, Cố mỗ sẽ sợ sao? Ngươi thật sự cho rằng ta gọi không tới sao? Gọi A, ta thật gọi A. Ngươi có thể dẹp đi đi. Nửa tháng, ngươi muốn gọi người đã sớm gọi, đúng hay không? Ngươi tới điển trang bên trong sự tình, chỉ sợ cũng không dám cùng trong tông môn sư trưởng nói đi. Bằng không thì vì sao nữ giả nam trang che giấu hai mắt người? Không phải ta nói ngươi, thập nhị nương, ngươi nghĩ che giấu hai mắt người cũng hơi chút tận điểm tâm có được hay không? Việc này xử lý, thô giáp. Thập nhị nương săn búi tóc, đây không phải đều vào trang từ sao? Chỉ cần không ra khỏi cửa, ai biết? Lối ăn mặc này không giống. Cố Tá nói, mặt quá mức trắng nõn, dung nhan quá mức tú mỹ, vòng eo quá mức tinh tế, hai chân quá mức thon dài, ngực, ngạch, cũng không có buộc tốt. Xem đánh.